Chương 27, chính ma rằng có chương 27, chính ma rằng có nơi xa chân trời, kia một đạo lăn lộn mà đến yêu ma chi khí. Lúc đầu vẫn chỉ là một tuyến mạng ấn, trong nháy mắt liền đã phô thiên cái địa, như là dội lật ra mực đậm giấy tuyên. Cấp tốc nhuộm dần Thanh Vân Sơn một mạc thương cung. Gió lạnh rít đảo, lôi cuốn lấy thấu xương mùi tanh, thổi đến Vân Hải quảng trường biên giới tùng bách kịch liệt chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió bén nhọn chói tai, xé rách trường không. Trong nháy mắt, hơn 20 nói tản ra cường hãn khí tức thân ảnh, đã như quỷ mị giống như dẫn đầu sông phá mây mù, vững vàng rơi vào trên quảng trường. Bọn hắn hình thái khác nhau, quanh thân phun trào pháp lực ba động quấy đến trên quảng trường linh khí hỗn loạn. Theo sát phía sau, là khắp nơi đen nghìn nghịt khống chế lấy các loại kỳ hình pháp bảo ma đạo yêu nhân. Như cá giết sang sông, lít nha lít nhít, cơ hội che đậy nửa mảnh bầu trời. Trên mặt bọn họ mang theo không che giấu chút nào tàn nhẫn cùng sát ý, ánh mắt tham lam đảo qua trên quảng trường mỗi một cái chính đạo đệ tử, phảng phất tại xem kỹ dê lợi làm thịt. Ma giáo đám người kết thúc, áp lực nặng nề trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch chính đạo liên minh tạo thành dương cung bạt kiếm giằng co. Trong lúc nhất thời, Vân Hải quảng trường bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng tim đập loạn trầm đục. Không ít tuổi trẻ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cầm pháp bảo tay run nhẹ nhẹ. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ma đạo dốc toàn bộ lực lượng kinh khủng y thế chân chính đặt ở đỉnh đầu lúc, kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi vẫn như cũ khó mà ức chế. Ngay cả một chút kiến thức rộng rãi trưởng lão, thủ tọa, giờ phút này cũng thấy miệng khô lưỡi khô. Trong lồng ngực trái tim nổi trống giống như cuồng loạn, trong lòng bàn tay đã bóp một cái mồ hôi lạnh. Ha ha ha, đạo huyền, đã lâu không gặp. Một tiếng khàn khàn chói tai cười dài phá vỡ tĩnh mịch. Ma giáo trận doanh phía trước, một đạo giản mua còn xuống thân ảnh vượt qua đám người ra, hắn khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu. Nhưng này đôi mắt lại lóe ra như độc xà u quang. Tràn đầy đọc lại đã lâu ván độc cùng sắp được như ý đắc ý độc thần. Đạo huyền chân nhân ánh mắt rơi vào trên người hắn, trầm giọng mở miệng. Cùng quanh mình đám người khẩn trương khác biệt, hắn giờ phút này vẻ mặt ngược lại kỳ dị bình tĩnh xuống tới. Như là sâu không thấy đáy cổ đầm, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Độc thần liếm liếm môi khô khốc, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đạo huyền trên mặt lướt qua một chút xíu không che giấu khinh thường, bại tướng dưới tay, làm sao có thể quên. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua độc thần sau lưng kia một mảnh hình thù kỳ quái ma đầu. Lại thêm bọn này giấu đầu lộ đuôi yêu ma quỷ quái, thử, thật to gan, dám đặt chân ta Thanh Vân Thánh Địa. Đạo huyền lao tặc, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, nhất định phải huyết tẩy ngươi Thanh Vân môn, đem các ngươi những này khoác lác chính đạo ngụy quân tử nghiền xương thành tro, rửa sạch trăm năm xỉ nhục. Ma giáo đám người bị đạo huyền khinh miệt hoàn toàn chọc giận, nhao nhao mở miệng nghiêm nghị quát mắng. Các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt, trên quảng trường lập tức ầm ĩ khắp trốn. Độc thần đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống sau lưng ồn ào, tiến lên một bước, thâm trầm địa đạo, chắc hẳn đạo huyền lao tặc ngươi ở lâu thâm sơn, sớm đã không biết anh hùng thiên hạ. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng, chư vị, cho biết đến họ. Cũng tốt nhường đạo huyền chân nhân biết, hôm nay là vong tại người nào chi thủ. Độc thần tiền bối nói cực phải. Một cái giọng ôn hòa vang lên, thân mang nho bảo, khuôn mặt gầy gò quỷ vương cất bước mà ra. Khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, ánh mắt lại sắc bén như lao, đảo qua chính đạo đám người, tại hạ thánh giáo quỷ vương tông, vạn nhân vãng, gặp qua đạo huyền chân nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Trường sinh đường, Ngọc Dương tự ở đây. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt kiêu căng nam tử trung niên giọng nói như trung đồng. Hợp Hoan phái, Tam Diệu phu nhân, hữu lễ. Mỹ cốt tự nhiên giọng nữ mang theo liêu nhân ma lực. Một thân áo trắng Tam Diệu phu nhân sóng mắt lưu chuyển, lại giấu giếm sắc cơ. Cái này đến cái khác tại ma đạo bên trên quát tháo phong vân danh tự bị báo ra. Mỗi thêm một cái, người trong chính đạo trên mặt ngưng trọng liền làm sâu thêm một phần. Ma giáo tứ đại phái Việt tông chủ đều tới, càng có rất nhiều ẩn thế nhiều năm lão ma, hung danh rõ ràng cự tiêu. Đội hình như vậy, có thể xưng mấy trăm năm qua ma đạo cường thịnh nhất chi thế. Ngay cả tu vi cao thâm, nhìn quen sóng gió phủ hoàng thượng nhân cùng thủ sơn thanh vi đạo trưởng, giờ phút này cũng không nhịn được có chút thất thần, đáy lòng cây kia dây cùng căng đến càng chặt. Nhìn lại một chút phe mình, ánh mắt mọi người mịt mờ đảo qua sắc mặt dường như vẫn như cũ mang theo một tia hôi bại đạo huyền. Lại nhìn về phía tê liệt trên ghế ngồi, khí tức vẻ bại phủ hoàng thanh vi, cùng ngay cả đứng thẳng đều cần đệ tử đỡ điền bất dịch bọn người. Một cỗ tuyệt vọng vẻ lo lắng lặng yên tràn ngập ra. Ma giáo đám người đem chính đạo các đệ tử kinh hoàng, phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì biểu lộ thu hết vào mắt, không khỏi phát ra trận trận trào phúng. Nhìn một cái bọn hắn bộ dáng kia, chẳng lẽ bị sợ vỡ mật? Ha ha ha, ngày bình thường ra vẻ đạm mạo, bây giờ thành nhuyễn chân tôn. Thanh Vân môn, hôm nay qua đi, chính là ta thánh giáo đã đặt chân. Chính đạo đệ tử há có thể chịu đựng làm nhục như vậy? Lập tức liền có nhiệt huyết sông náo người, gầm thét một tiếng liền phải thôi động pháp bảo tiến lên liều mạng. Trưởng môn sư minh, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thủy Nguyệt đại sư thanh âm quyết tuyệt thông qua bí pháp, rõ ràng truyền vào đạo huyền trong hai. Như chuyện không thể làm, xin ngài cần phải lấy Thanh Vân đạo thống làm trọng, dẫn đầu tinh nhuệ đệ tử phá vây. Thanh Vân môn không thể vong tại chúng ta trong tay. Nàng bên cạnh Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân lướt nhau, cũng là nhỏ không thể thấy gật gật đầu, trong mắt đều là giống nhau quyết tuyệt. Đạo huyền lại dường như không có nghe được phía dưới bạo động cùng truyền âm, hắn một mực trầm mặc, ánh mắt thâm thúy, dường như đang đợi cái gì. Thẳng đến Thủy Nguyệt truyền âm, hắn mới có chút nghiêng đầu, cho sau lưng đám người một cái trấn an ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất lãnh điện, bắn về phía dọc theo quảng trường nơi nào đó hư vô không gian, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, các hạ còn không có ý định hiện thân sao? Lời vừa nói ra, bất luận là sắp động thủ chính đạo đệ tử, vẫn là Dương Dương đắc ý ma giáo yêu nhân, đều là giật mình, nhao nhao theo đạo huyền ánh mắt nhìn lại. Đạo huyền chân nhân quả nhiên tốt tu vi, bội phục, bội phục. Một đạo bình tĩnh, lạnh nhạt, dường như ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực thanh âm, không có dấu hiệu nào tại mỗi người trong lòng vang lên. Thanh âm kia không cao, nhưng trong nháy mắt vượt trên giữa sân tất cả ồn ào. Ngay sau đó, tại đạo huyền ánh mắt chiếu tới chỗ hư không, gợn sóng dập dờn, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới thân mang đỏ thấm giao nhau rộng lớn bào phục, tóc đen rối tung, khuôn mặt nhìn như bình thường, lại có một đôi dường như nhìn thấu thế gian và tượng, ẩn chứa vô tận cô độc cùng hờ hững đôi mắt. Hắn đi lại thong dong, đạp trên vô hình cầu thang, mấy bước ở giữa liền đã đi tới quảng trường trên không. Đệ tử chuyên hót, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 28, làm bộ chúng độc chương 28, làm bộ chúng độc lăng hư mà đứng, dáng vẻ nhàn nhã đến như cùng ở tại nhà mình đỉnh viện dạo chơi. Bái Nguyệt, Thanh Vi đạo trưởng con ngươi bỗng nhiên co vào, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, gàn từng chưa gọi ra người tới danh hảo. Cái gì? Bái Nguyệt, là cái kia Bái Nguyệt giáo giáo chủ, hắn vậy mà cũng tới. Kết thúc Bái Nguyệt giáo hùng ngồi nam cương, thực lực sâu không lường được. Giáo chủ Bái Nguyệt càng là công nhận ma đạo tự phách, uy danh chi thịnh, còn tại độc thần, quỷ vương bọn người phía trên. Sự xuất hiện của hắn, như là cuối cùng một cọng rơm, nhường rất nhiều người trong chính đạo tâm thẳng rơi xuống vực sâu. Bái Nguyệt đối quanh mình kinh hô, cam thủ, ánh mắt sợ hãi giống như chưa tỉnh. Thậm chí liền khỏe mắt liếc qua cũng không từng quét về phía độc thần, quỷ vương bọn người. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đạo huyền, cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt ngưng trọng. Tốt một cái Bái Nguyệt giáo chủ đạo huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, không ngờ đạp phá cửa trước, ngưng tụ âm thần. Âm thần cảnh ba chữ vừa ra, như là kinh lôi nổ vang, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, trên mặt tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất sắc. Bọn hắn có lẽ không hoàn toàn minh bạch thượng cổ hệ thống tu luyện chi tiết, nhưng đều tin tưởng. Âm thần cảnh tại thượng cổ liền mang ý nghĩa bước vào tiên nhân cánh cửa. Đặt ở đương kim, chính là đủ để so sánh thanh vân môn trong truyền thuyết chí cao vô thượng thái thanh cảnh giới. Đó là chân chính sừng sững khắp thiên hạ đỉnh phong lực lượng. Bái Nguyệt khẽ mút cằm, ngữ khí vẫn như cũ nho nhã lễ độ, như là cùng lão hữu nghiên cứu thảo luận học vấn, đạo huyền chân nhân quá khen. Ánh sáng đông đóm, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. So với chân nhân sâu không lường được tu vi, Bái Nguyệt điểm này đạo hạnh tầm thường, còn trên lệnh rất xa. Hắn lời nói này đến mây trôi nước chảy, lại làm cho ma giáo trong lòng mọi người đột nhiên siết chặt. Bái Nguyệt nhưng vẫn xưng không bằng đạo huyền. Chẳng lẽ đạo huyền thực lực không ngờ kinh khủng đến tận đây? Một mực thờ ơ lạnh nhạt quỷ vương vạn nhân vãng, giờ phút này lông mày càng nhăn càng chặt. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác giống như rắn độc cắn xé lấy tinh thần của hắn. Không đúng, đạo huyền chúng độc đã sâu, lại bị thương tùng tập kích bất ngờ, cho dù tu vi thông thiên, giờ phút này cũng tuyệt không nên như thế khí định tần nhàn. Phổ Hoàng, Thanh Vi, Điền Bất Dịch bọn người dấu hiệu chúng độc rõ ràng, miễn cương trèo chống còn có thể lý giải. Nhưng này tăng thúc thượng, thương chính lương các cái khác mấy mạch thủ tọa, vì sao cũng chỉ là sắc mặt khó coi, nhưng lại chưa như mong muốn giống như hôn mê hoặc mất đi chiến lực. Cái này nhỏ xíu khác biệt, tại bây giờ cái này khẩn trương tới cực điểm không khí hạng, lộ ra phá lệ trước mắt. Quỷ vương trong lòng báo động, trước kia chỗ không có cường độ điên cuồng tiêu thăng. Lúc này, Bái Nguyệt mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản vẫn như cũ, hôm nay mạo muội leo núi, Bái chân nhân thanh tu, đúng là không nên. Chỉ cần chân nhân đáp ứng Bái Nguyệt một cái yêu cầu quá đáng, Bái Nguyệt lập tức xuống núi, tuyệt không lại tham dự nơi đây phân tranh, như thế nào? A. Đạo huyền đôi lông mày chau lên, Bái Nguyệt giáo chủ cứ nói đừng ngại. Mời chân nhân đem quý phái chân sơn linh tôn, thủy kỳ lân giao cho Bái Nguyệt. Bái Nguyệt thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ma giáo đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn lo lắng Bái Nguyệt tạm thời lật lọng, như hắn thật sự này rời đi, đối mặt một cái khả năng che giấu thực lực đạo huyền, thắng bại số lượng chỉ sợ lại muốn thêm vào biến số. Chỉ cần Bái Nguyệt không đi, mục tiêu chỉ là Thủy Kỳ Lân, vậy liền không sao. Nhưng mà, Thủy Kỳ Lân ba chữ, đối với Thanh Vân Môn mà nói, ý nghĩa không thể coi thường. Nó không chỉ có là bảo hộ Thanh Vân ngàn năm linh tôn, càng là Thanh Vân Môn tinh thần biểu tượng một trong. Quả nhiên, Bái Nguyệt lời còn chưa dứt, Thanh Vân Môn trên dưới đã là quần tình xúc động phẫn nộ, gầm thét thanh âm nổi lên một phía. Si tâm vọng tưởng, ma đầu, an dám ngấp nghé ta Thanh Vân linh tôn. Đạo huyền trên mặt cuối cùng một tia bình thản biến mất, thay vào đó là nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng gầm như là như thực chất đẩy ra, chấn động đến không ít người màng nhĩ đau nhức. Hừ, mong muốn Thủy Kỳ Lân là vì phục sinh tia thượng cổ hung vật thủy ma thú sao? Đạo huyền mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt xuyên thủng Bái Nguyệt ý đồ. Chân nhân tuyệt nhãn, Bái Nguyệt cũng không thừa nhận, thản nhiên nói, chỉ cần chân nhân gật đầu, Bái Nguyệt lập tức xuống núi, tuyệt không lưu thêm một lát. Xuống núi. Đạo huyền dường như nghe được cái gì buồn cười chuyện, trên mặt hắn kia cuối cùng một tia giả vờ suy yếu hắc khí, tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán vô tung. Khí tức quanh người như là ngủ say hùng sư bỗng nhiên thức tỉnh, bên ngông bàng bạc pháp lực ba động lấy làm trung tâm, ở bang khuyết tán ra đến, thổi đến hắn đạo bảo bay phất phới. Hắn trầm giọng quát, mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ tại trái tim của mỗi người, các ngươi thật cho là ta cái này Thanh Vân Sơn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ủy Vương thần kinh một mực căng thẳng đống nhiên đứt gãy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Huyền trong nháy mắt khôi phục hùng luận, lại không nửa điểm dấu hiệu trúng độc khuôn mặt, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi độc, ngươi căn bản không trúng độc. Một tiếng này kinh hô, như là đất bằng kinh lôi, nổ toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, bất luận chính tà, đều đồng loạt tập trung tại Đạo Huyền trên thân. Chỉ thấy hắn sắc mặt như thường, thần hoàn khí túc, đâu còn có nửa phần trước đó cưỡng chế độc tố, nỗ lực trèo chống bộ dáng. Không có khả năng. Độc kia là ta tự tay điều chế, vô sắc vô vị, tuyệt khó phát giác. Càng là Từ Thương Tùng độc thần sắc mặt biến, âm thanh kêu lên, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên giữ im lặng Thương Tùng, lại giống là nhớ tới cái gì. Đông nhiên bay đầu nhìn về phía nguyên bản ngồi liệt lấy phổ hoàng, thanh vi bọn người. Cái này xem xét, hắn còn lại lời nói liền cắm ở trong cổ họng, ánh mắt chừng đến như là trung động, tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, Tam Diệu phu nhân, Ngọc Dương tử, cùng tất cả ý thức được xảy ra chuyện gì ma giáo cử đầu. Tất cả đều như là bị làm định thân pháp, hướng tại nguyên địa. Chỉ thấy nguyên bản hấp hối, ngồi liệt tại trên ghế phổ hoàng thượng nhân, thanh vi đạo trưởng, đại trúc phong thủ tọa điển bất dịch bọn người. Lại cùng một thời gian, không hẹn mà cùng chậm rãi đứng thẳng người. Trên mặt bọn họ kia quanh quẩn không tiêu tan hắc khí, chẳng biết lúc nào đã cởi đến sạch sẽ, ánh mắt thanh minh, pháp lực tràn đầy. Nơi nào còn có nửa phần chúng độc đã sâu bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều vô sự. Chúng ta bị lừa. Chính đạo đệ tử trong đám người đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra chấn thiên xôn xao. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin hoang mang đàn vào một chỗ. Độc thần sắc mặt xanh xám, như là bị người mạnh mẽ tát một bạt tai, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Huyền, lại nhìn xem Phổ Hoàng bọn người, thanh âm khô khốc khàn giọng, các ngươi căn bản là không có chúng độc. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, A Di Đà Phật. Ta bất thắng chính, thiên lý sáng tỏ. Thanh Vi đạo trưởng nuốt dâu không nói, điên bất dịch mập mạp trên mặt thì lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Bọn họ đích xác chưa từng chân chính chúng độc. Sớm tại Thương Tùng làm phản về sau, Đạo Huyền liền đã bí mật truyền âm cáo chi kế hoạch, làm bọn hắn phối hợp diễn kịch, làm bộ chúng độc. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 29, ma giáo nội ứng chương 29, ma giáo nội ứng mục đích chính là vì dẫn xà xuất động, đem nhóm này ma giáo cự đầu một mẹ hút gọn. Thương Tùng, Ủy Vương đột nhiên quay đầu, ánh mắt như là hai thanh ngâm độc dao găm, mạnh mẽ đâm về một mực trầm mặc đứng tại ma giáo trận doanh biên giới Thương Tùng đạo nhân. Trong ánh mắt kia thiêu đốt lửa giận, cơ hồ muốn đem Thương Tùng đốt là cho tàn. Thẳng đến lúc này, tất cả ma giáo bên trong người mới bừng tỉnh hiểu ra, từng đạo bao hàm sát ý, oán độc, bị lường gạt phẫn nộ ánh mắt, đồng loạt đính tại Thương Tùng trên thân. Hắn không thể lập tức nào tới, đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Thương Tùng đạo nhân đã lặng yên không một tiếng động di động vị trí, cách xa ma giáo đám người trung tâm, càng tới gần Thanh Vân môn bản trận phương hướng. Đối mặt Quỷ Vương kia ăn người giống như ánh mắt, Thương Tùng cũng không để ý tới. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, nhìn về phía Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu cảm xúc, có hối hận, có quyết tuyệt, càng có một loại như được giải thoát thoải mái. Đạo Huyền khẽ bước cằm, cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Hải quảng trường, không tệ, tự nhiên là lửa các ngươi. Nếu không phải như thế, có thể nào đem các ngươi những này họa loạn thiên hạ yêu ma quỷ quái toàn bộ dẫn xuất một mẹ hút gọn. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội vào một bầu nước lạnh, ma giáo trận doanh hoàn toàn sôi trào. Phản đồ, Thương Tùng ngươi hèn hạ vô sỉ phản đồ. Đạo Huyền lao tặc, thật là âm hiểm tính toán. Giết bọn hắn. Ma giáo đám người tức giận đến toàn thân phát run, chửi ầm lên. Một chút tính tình ngang ngược đã thôi động pháp bảo, quang mang lập lòe, mắt thấy là phải liều lĩnh động thủ. Chính đạo một phương thì là sĩ khí đại trấn, nhất là Thanh Vân môn đệ tử. Nhìn về phía Đạo Huyền ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt kính ngưỡng cùng sùng bái. Phổ Hoàng, Thanh Vi ngoại hạng phái cao nhân, tại buông lỏng một hơi đồng thời, đáy lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một tia đối Đạo Huyền thâm trầm tâm cơ cùng thủ đoạn tàn nhẫn nghiêm nghị kiên kỵ. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Độc thần vẫn không chịu tin tưởng, khan giọng tiến lực, Thương Tùng trên tay dính đầy các ngươi chính đạo đồng đạo máu tươi. Hắn nếu thật là nội ứng, ngươi Đạo Huyền dung túng hắn hành hung, cùng ma đạo có gì khác? Ngươi Thanh Vân môn còn có mặt mũi nào tự xưng chính đạo? Lời này điểm trúng mấu chốt, liền rất nhiều Thanh Vân môn đệ tử, nhất là Long Thủ Phong đệ tử, đều mặt lộ vẻ thống khổ cùng vẻ mờ mịt, nhìn về phía Thương Tùng ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Thương Tùng thân thể khẽ run, trên mặt cơ bắp có gắp, lộ vẻ nội tâm thừa nhận to lớn dày vò. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu tràn ngập, đằng đằng sát khí chỉ hướng ma giáo đám người. Thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, Thương Tùng nhất thời hồ đồ, bị mang oán che đậy tâm trí, nộ nhập lạc lối, phạm phải vô số sát nghiệt, chết trăm lần không đủ. Hắn dừng một chút, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, tiếp tục quát, may mắn được trưởng môn sư Minh Bất Kể hiểm khích lúc trước, Thương Tiên chiếu cố, điểm tỉnh ta giấc mộng này bên trong người, khiến cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Hôm nay, ta Thương Tùng không còn cầu mong gì khác, duy nguyện đem hết toàn lực trợ trưởng môn sư huynh, giúp ta Thanh Vân đem các ngươi những yêu ma này tự phách cùng nhau diệt trừ, lấy chuộc tội nghiệt một phần bạn. Đợi cho chuyện chỗ này, Thương Tùng tự sẽ khắp thiên hạ chính đạo trước mặt, lấy cái chết tạ tội. Một phen nói năng có khí phách, mang theo huyết lệ giống như hối hận cùng địch giai vong thảm thiết, chấn động đến tất cả mọi người an tĩnh một lát. Ủy Vương sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn đảo mắt bốn Chu Minh lộ ra bắt đầu hốt hoảng thủ hạ, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, lạnh giọng nói, như thế nói đến, theo Thương Tùng làm phản tới Trương Tiểu Phàm sự kiện dẫn phát trong chính đạo hồng, lại đến hôm nay đạo huyền ngươi làm bộ chúng động, đây hết thảy đều là ngươi tỉ mỉ bày ra cục, mục đích đúng là vì đem chúng ta tất cả mọi người dẫn lên cái này Thanh Vân Sơn, đến bắt rùa trong hũ. Đạo huyền trên mặt lộ ra kế hoạch đạt được sau thong dong mỉm cười. Nụ cười kia xem ở ma giáo trong mắt mọi người, lại so vạn niên huyền băng càng làm cho người ta trái tim băng giá. Không tệ. Đạo huyền thản nhiên thừa nhận, Thương Tùng sư đệ lạc đường biết quay lại, Trương Tiểu Phàm sự tình bất quá là vừa lúc mà gặp, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu không gặp địch giả yếu, để các ngươi cho là có cơ có thể thừa. Các ngươi những này xảo trá tàn nhẫn yêu ma khôi thủ, như thế nào lại tề tụ nơi này, cho ta Thanh Vân môn một lần hành động dẹp yên yêu phân cơ hội. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng kích động không thôi chính đạo đồng nghiệp, cuối cùng trở về ma giáo trên thân mọi người, ngữ khí chuyển thành sững sững, hôm nay cái này Vân Hải quảng trường chính là các ngươi nơi tắm thân. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ nghe vậy nhao nhao hớn hở ra mặt, nhìn về phía đạo huyền ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Thật sâu trầm lưu đồ, thật ác độc tuyệt thủ đoạn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn đánh tan tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Ma giáo trong lòng mọi người vừa sợ vừa giận, càng có thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Bọn hắn đối đạo huyền, đối Thanh Vân môn kiên kỵ tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Ủy Vương trong lòng biết thế cục nguy ngập, phe mình sĩ khí đã đoạn, như lại không bắn hồi, chỉ sợ chưa chiến trước bại. Hắn cưỡng đề một mạch, vượt qua đám người ra, thanh âm quán chú pháp lực, chuyển khắp toàn trường, chư vị, đừng muốn bị đạo huyền lão tặc hù dọa. Coi như đây là hắn bày cạm bẫy lại như thế nào? Hắn nhìn tính và tính, cũng không tính được ta thánh giáo lần này tinh nhuệ ra hết, tứ đại phái phiệt liên thủ, càng có bái nguyện giáo chủ đích thân tới. Bàn luận đỉnh tiêm chiến lực, bàn luận môn hạ đệ tử số lượng, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính diện chiến giết, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Hắn lời nói này như là cho kinh hoàng ma giáo đệ tử đánh một tể cường tâm châm. Đám người lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Phe mình cao thủ nhiều như mây, nhân số viễn siêu giờ phút này trên quảng trường chính đạo đệ tử, coi như đạo huyền bọn người chưa trúng độc, cứng đối cứng cũng chưa chắc thất bại. Quỷ Vương tông chủ nói đúng, liều mạng với bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Ma giáo hung tính bị kích phát ra đến, vừa mới sa sút sĩ khí không ngờ tăng trở lại mấy phần. Một cỗ thảm thiết sát khí lần nữa ngưng tụ. Độc thân thấy thế, biết đã mất đường lui, cùng Quỷ Vương, Ngọc Dương tử, Tam Diệu phu nhân trao đổi một ánh mắt, đột nhiên nghiêm nghị quát, động thủ. Chỉ một thoáng, vô số pháp bảo quang mang sáng lên, ma khí, yêu khí phóng lên tận trời, như là vỡ đê hồng lưu, mắt thấy là phải đem toàn bộ Vân Hải quảng trường bao phủ. Đạo huyền ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân thanh quang tăng gọn, đã chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, ngay tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng sát na, a, ngươi, phúc, hơn 10 đạo thê lương ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ trong cùng một lúc, theo chính đạo trận doanh mấy cái phương vị khác nhau vang lên. Cái này biến cố tới quá mức đột nhiên, trong nháy mắt cắt ngang tất cả mọi người động tác. Chỉ thấy tại cách đạo huyền, Phổ Hoàng bọn người chỗ không xa, lại có hơn 10 tên lúc trước một mực cùng mọi người kể vai chiến đấu đồng đạo, ngang nhiên ra tay, đem ngưng tụ toàn thân pháp lực một kích, mạnh mẽ đánh phía bên cạnh không có chút nào phòng bị đồng bạn. Chuyện xảy ra bất ngờ, khoảng cách lại gần, kia hơn 10 người ít nhất là thượng thành cảnh tu vi chính đạo cao thủ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 30, ta nói huyền nhất người đương chi chương 30, ta nói huyền nhất người đương chi liền đã ở kinh ngạc cùng không cam lòng bên trong, máu phun ra năm bước, ngã xuống đất bỏ mình. Lâm sư đệ, Nô sư minh, ngươi làm gì? Tư Không trưởng lão, ngươi may mắn còn sống sót. Đám người vừa sợ vừa giận, nhao nhao trách móc, cấp tốc cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách. Cảnh giác nhìn xem những cái kia bỗng nhiên phản loạn người một nhà. Lâm Thanh Dương, Nô Thiên, Tư Không tổng, các ngươi thế mà cấu kết ma giáo. Điên Bất Dịch đối với kia ba tên xuất thủ thượng thanh cảnh tu sĩ tức giận gào thét. Mập mạp thân thể bởi vì phẫn nộ mà có chút phát run. Ha ha ha. Kia được xưng là Lâm Thanh Dương tu sĩ phát ra một hồi đắc ý mà giữ tợn cười to. Đưa tay ở trên mặt một vệt, lại kéo xuống một tầng mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Lộ ra một trương hoàn toàn xa lạ hung ác nham hiểm gương mặt, dù mập mạp, ngươi thấy rõ ràng, lao tử cũng không phải cái gì Lâm Thanh Dương. Cái khác đống nhiên phản bội mười mấy người bên trong, cũng có một nửa người chọn ra động tác giống nhau, nhao nhao kéo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Thình lình đều là ma giáo bên trong rất có danh khí hung hãn nhân vật. Ha ha ha. Đạo huyền lao tặc. Độc Thần thấy thế, nguyên bản sắc mặt khó coi rốt cục lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, dường như lật về một thành. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ sắp xếp nội ứng, biện pháp dự phòng sao? Ta thánh giáo kinh doanh nhiều năm, há lại ngươi có thể tùy tiện tính toán? Đạo huyền nhíu mày, hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới ma giáo lại vẫn ẩn giấu đi một chiêu như vậy ám kỳ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thương Tùng, Thương Tùng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng mở miệng. Hiển nhiên đối với cái này cũng không cảm kích. Thử, tôn bếp ngay nhép, cũng dám làm càn. Đạo Huyền sắc mặt phát lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy tay phải hắn đạo bào nhìn như tùy ý hướng trước vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có lộng lẫy quang hoa chói mắt, nhưng một cô bàng bạc mênh mông, bái chớ có thể ngự vô hình pháp lực. Lại như là bình tĩnh dưới mặt biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng to, ầm vang hướng về phía trước trào lên mà đi. Hư không tại cố lực lượng này trước mặt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không khí bị cực hạn áp xúc, hình thành mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng. Kia hơn 10 người vừa mới bại lộ thân phận, còn chưa tới kịp rút đi ma giáo nội ứng, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự cự lực đối diện đánh tới, hộ thể cương khí như là giấy giống như vỡ vụn. Toàn thân xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm muộn bạo hưởng. Kia hơn 10 đạo thân ảnh như là bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của phún. Vẽ ra trên không trung hơn 10 đạo thê diễm huyết sắc đường vòng cung. Sau đó như là vải rách con nít nặng trọng ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng quảng trường trên mặt đất, gân cốt vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có. Một kích, mẹn mẹn vung tay áo. Hơn 10 người ít nhất là ngọc thanh cảnh đỉnh phong, thậm chí không thiếu thượng thanh cảnh hảo thủ, trong nháy mắt mất mạng. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, thẳng đến kia mười mấy bộ thi thể rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ma giáo trên mặt mọi người hưng phấn cùng đắc ý mới hoàn toàn cứng đờ. Ngược lại hóa thành vô biên sợ hãi cùng hàn ý, nhìn về phía đạo huyền kia bên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, như cùng ở tại nhìn một tôn khôi phục thái cổ thần ma. Cái này chính là Thanh Vân trưởng môn, chính đạo lãnh tụ chân chính thực lực sao? Quỷ Vương trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt, nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể rụt rè. Hắn đè nén khí huyết sôi trào, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàng giọng, nghiêm nghị quát, "Chư vị, đạo huyền lao tặc mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Chúng ta liên thủ, hẳn là còn sợ hắn sao? Hôm nay đã là không chết không thôi chi cục, theo ta giết." "Giết! Giết sạch bọn hắn." Đường lui đã tuyệt, hung tính hoàn toàn bị kích phát, ma giáo đám người nhao nhao gầm thét, đè xuống sợ hãi trong lòng, đem pháp lực điên cuồng chút vào trong tay pháp bảo. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau quang mang phóng lên tận trời, yêu khí, ma khí, quỷ khí xen lẫn thành một mảnh che khuất bầu trời kinh khủng màn trời. Mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng phía chính đạo trận doanh, hướng phía đứng nạo nghệ phía trước nhất đạo huyền chân nhân, phô thiên cái địa giống như quét sạch mà đi. Đại chiến, rốt cục toàn diện bộc phát. Đạo huyền chân nhân đối mặt cái này đủ để khiến sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang kinh khủng thế công, trên mặt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mãnh liệt mà đến ma triều, lập tức có chút nghiêng người, đối sau lưng mọi người nói, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Phổ Hoàng đại sư, Thanh Vi sư huynh, các vị đồng đạo. Đây là ta Thanh Vân môn cùng ma giáo nhiều năm ân oán, tiếp xuống cảnh tượng chỉ sợ có chút không tiện. Chư vị còn mời tuần tự lui, tạm sống chết mà bây." Đám người nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đạo huyền ý tứ, lại là: "Chân nhân, cái này, ma giáo thế lớn, chúng ta há có thể ngồi nhìn?" Phổ Hoàng thượng nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, vội vàng mở miệng: "Đạo huyền sư huynh, tuyệt đối không thể khinh thường." Thanh Vi đạo trưởng cũng liền bận bịu quên can, nghe đạo huyền ý tứ này, đúng là dự định lấy Thanh Vân một môn chi lực, độc kháng toàn bộ ma giáo tinh nhuệ. Đạo huyền đối với bọn hắn, cùng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng thiên âm tự, phần hương cốc trở phái cao thủ, ung dung nhẹ gật đầu. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt chờ Thanh Vân thủ tọa trên thân. "Các vị sư đệ sư muội, các ngươi cũng dẫn đầu đệ tử, lui lại, kết trận bảo vệ các phương, phòng ngừa yêu ma chạy trốn." Trưởng môn sư minh, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường bọn người cùng kêu lên kinh hô, trên mặt viết đầy lo lắng. Cho dù đạo huyền tu vi thông thiên, nhưng đối diện là ma giáo cơ hồ toàn bộ cấp cao chiến lược a. Trong đó càng có Bái Nguyệt giáo chủ cái loại này âm thần cảnh kinh khủng tồn tại. Đạo huyền chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, ngăn trở phía sau bọn họ lời nói, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Yên tâm." Thật đơn giản hai chữ, lại dường như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng tự tin. Nhưng Điền Bất Dịch đám người tới bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Bọn hắn liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiên quyết, cuối cùng vẫn theo lời làm việc. Chỉ huy Thanh Vân đệ tử cùng ngoại phái đồng đạo, cấp tốc mà có thứ tự hướng lui lại đi. Tại dọc theo quảng trường kết thành kiên cố trận hình phòng ngự. Trong chốc lát, phong vân biến ảo vân hải quảng trường trung ương, liền chỉ còn lại đạo huyền chân nhân một người. Một bộ màu xanh sẫm đạo bào, tại gió núi bên trong phần phật phiêu động. Một mình đối mặt phía trước, như là mãnh liệt như thủy triều đánh tới trăm ngàn ma đạo cự phách, yêu nhân. Cùng kia đứng lơ lửng trên không, một mực trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy Bái Nguyệt giáo chủ. Giữa thiên địa, sát khí mênh mang. "Đệ cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn tọa hội thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 31, chúng ma vây công. Chương 31, chúng ma vây công ma giáo trận doanh phía trước. Lấy Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Bái Nguyệt giáo chủ cầm đầu, chọn vẹn hơn 20 vị ma đạo cự phách xếp thành một hàng. Những người này, bất kỳ một cái nào dậm chân một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ tu hành giới chấn động không thôi. giờ phút này tề tụ thanh vân, đội hình có thể xưng trăm năm không có. Bọn hắn nhìn thấy đạo huyền lại một thân một mình đi ra, đều là nao nao, lập tức trên mặt lộ ra các loại thần sắc phức tạp, càng nhiều là một loại bị khinh thị tức giận. Ngọc Dương Tử cùng bên cạnh độc thần trao đổi một ánh mắt, kia đáy mắt chỗ sâu khó mà ức chế dâng lên một cô vui mừng như điên. Nếu có thể ở đây trước trận tự tay giết chết vị này được vinh dự thiên hạ chính đạo Thái Sơn bắt đầu đạo huyền chân nhân, kia là như thế nào đẩy trời công lao, như thế nào bất thế bi danh, đủ để cho tên của hắn áp đảo tất cả ma đạo cùng thế hệ phía trên, bị thánh giáo đệ tử truyền sướng trăm năm. Quỷ vương vị này hùng tài đại lược, tâm cơ thâm trầm mà môn tiêu hùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú khóa chặt tại đạo huyền trên thân, ý đồ theo kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt bên trên tìm ra dù là một tơ một hào suy yếu hoặc là ra vẻ chấn định. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, đạo huyền sắp chết đến nơi, còn bày cái này chính đạo khôi thủ giá đỡ, làm gì đồ tranh đua miệng lưỡi, trực tiếp tế ra người kia cái gì chu tiên kiếm trận a, cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn xem, là kiếm trận của ngươi sắc bén, vẫn là ta thánh giáo ma công càng mạnh. Chu tiên kiếm trận, bốn chữ này dường như mang theo ma lực kỳ dị, nhưng tất cả ma giáo trong lòng của cao thủ đều là siết chặt. Đạo huyền nghe vậy, khoe miệng lại có chút khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt lại vô cùng rõ ràng độ cong. Kia đường cong bên trong, không có phẫn nộ, không có ngưng trọng, chỉ có một loại nhìn xuống con kiến hôi, từ đầu đến đuôi khinh thường. A một tiếng cười khẽ, phá vỡ tĩnh mịch, có thể hay không nhìn thấy chu tiên kiếm trận, liền phải nhìn chư vị. Bản sự, giọng nói kia bình thản, lại so bất kỳ gióng giạc tuyên ngôn càng làm cho người ta sợ hãi. Phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Dường như trước mắt cái này hơn 20 vị ma đầu, 3000 ma chúng, bất quá là gà đất chó sành. Tốt, tốt một cái cuồng vọng đạo huyền lão tặc. Quỷ vương trên mặt điểm này còn sót lại tỉnh táo rốt cục bị triệt để nhóm lửa, lửa giận cùng sát ý như là như thực chất dâng lên mà ra, đã như vậy, vậy bọn ta liền thành toàn ngươi. Hắn không do dự nữa, biết rõ đối mặt đạo huyền bực này nhân vật, bất kỳ đơn đả độc đấu đều là trò cười. Các vị, cùng nhau ra tay. Lời còn chưa dứt, quỷ vương đã dẫn đầu phát động. Thân hình hắn không động, hữu quyền cũng đã cách không vung ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng quyền phong những nơi đi qua, không gian dường như đều sụp đổ xuống dưới. Một cỗ bàng bạc mênh mông, đủ để phá vỡ sơn đoạn nhạc lực lượng kinh khủng tràn trề trào lên. Kia là thuộc về thượng thanh cảnh đỉnh phong, nửa bước thái thanh đáng sợ tu vi. Độc thân phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ tại quỷ vương lên tiếng đồng thời, hắn thâm trầm kêu to một tiếng. Gây quang thân hình hóa thành một đạo màu xanh lục cú ảnh, lao thẳng tới đạo huyền. Người chưa đến, một câu ngai ngái ô uế, nghe nóng muốn nói kịch độc khí tức đã tràn ngập ra. Hiển nhiên là động bản lĩnh cuối cùng. Độc thủ, giết hắn. Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử chờ ma đầu sao lại buông tha cái này cơ hội nghìn năm? Hơn 20 vị ma đạo cường giả đỉnh cao, tại thời khắc này đặt thành trước nay chưa từng có ăn ý tiếng quát mắng, tiếng gầm gừ, phát bảo tiếng xé gió bỗng nhiên nổ vang. Oanh! Huyết sắc trưởng ấn to như cung điện, che đậy mặt trời. Đen nhánh ma chảo xé rách trường không, cướp lấy hồn phách. Xanh biết ngọn lửa bừng bừng đốt cạn sông cố biển, ố bế tiên linh. Thê lương quỷ gào chấn động lòng người, thực cốt tiêu hồn. Hơn 20 nói thuộc tính khác nhau, lại giống nhau ẩn chứa bị diệt tính năng lượng công kích. Từ bốn phương tám hướng, như là phong ba giận lan, hướng phía cái kia đạo cô lập thân ảnh buồn tập mà đi. Trong chốc lát, ma khí hoàn toàn bao phủ thông thiên phong đỉnh, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu xé rách lấy không khí, phát ra quỷ khóc thần hào giống như rít lên. Đứng tại Ngọc Thanh Điện trước chính đạo các đệ tử, dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng bị cái này uy thế hủy thiên diệt địa áp bách đến hô hấp đình trệ, sắc mặt trắng bệnh. Một chút tu vi kém cỏi, càng là hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào kia hơn 20 nói kinh khủng công kích phong bạo hải tâm. Cái kia đạo màu xanh sẫm, bình tĩnh làm cho người khác say mê thân ảnh. Đối mặt cái này đủ để đem một tòa hùng thành trong nháy mắt theo trên bản đồ xóa đi liên thủ một kích. Đạo huyền chân nhân thậm chí liền lông mày cũng không có động một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên hai tay, động tác giãn ra tự nhiên, như hành vân nước chảy. Vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ không một tì vết đường vòng cung. Một cái to lớn, vô cùng rõ ràng thái cực âm dương đồ, theo động tác của hai tay hắn, chống rông hiện hiện. Cái này thái cực đồ cũng không phải là hư ảnh, mà là ngưng động như thực chất, âm dương song ngư xoay chậm chậm. Tản mát ra một loại tuyên cổ, mênh mông, bao dung vạn vật lại đóng đô địa thủy hỏa phong vô thượng đạo vận. Nó lớn nhỏ vừa vặn đem đạo huyền bảo hộ ở sau lưng, xoay tròn ở giữa, thanh trọc tách rời, dường như phân chia hỗn độn, định chủ cả côn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy diệt tính hồng lưu, hung hăng đụng phải mặt này nhìn như đơn bạc quan đồ. Phanh! Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, đột nhiên bộc phát. Đây không phải là sắt thép va chạm, cũng không phải sơn băng địa liệt, mà là hai loại hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau đại biểu thiên địa chí lý lực lượng nguyên thủy nhất, dã man nhất va chạm. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả, cuồng bạo khí lãng hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. Những nơi đi qua, trên quảng trường cứng như thép tinh bạch ngọc gạch như là giấy đồng dạng bị tầm tầng nhấc lên, nát bấy, hóa thành một mịn. Toàn bộ thông thiên phong đều dưới một kích này run rẩy kịch liệt. Sơn dao động, dường như sau một khắc liền phải từ đó đứt gãy. Quang mang dần dần tán, khí lãng hơi bình. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn về phía va chạm trung tâm. Sau đó, giữa thiên địa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ma giáo đám cự đầu trên mặt dữ tợn, vui mừng như điên, khát máu, đông lại. Chính đạo những cao thủ trong mắt lo lắng, tuyệt vọng, kiên quyết, cũng đông lại. Phổ hoàng thượng nhân trong tay chàng hạt đỉnh chỉ bế động, thất thần nhìn qua phía trước. Ngay cả khí chất không linh xuất Trần Thủ Sơn thanh vi đạo trưởng, giờ phút này cũng có chút đứng thẳng người lên. Trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh dị. kia mặt to lớn thái cực âm dương đồ vẫn như cũ vững vàng lơ lửng tại nữa. Xoay chậm chậm, vầng sáng lưu chuyển, không nhiễm trần thế. Hơn 20 vị ma đạo cự phách liên thủ một kích toàn lực, lại chưa thể dung chuyển mảy may. Tiếp nhận, hơi hận, dường như chỉ là quét đi ống tay áo bên trên một chút hạt bụi nhỏ. Độc thần, quỷ vương, ngọc dương tử bọn người trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ. Bọn hắn tung hoành thiên hạ trăm năm, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Cao thủ như thế nào không có gặp qua. Nhưng giờ phút này, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, không cách nào ức chế bỏ đầy toàn thân. Bọn hắn biết, chính mình gặp bình sinh ít thấy, có lẽ cũng là phiến thiên địa này ở giữa tồn tại đáng sợ nhất. Đề cử chuyên hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 32, vô địch thiên hạ. Chương 32, vô địch thiên hạ. Một đám tôm kép lại nhép. Đạo huyền chân nhân thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại giống một cái vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở tất cả ma đạo bên trong người tim. Hôm nay, các ngươi mơ tưởng hạ đến cái này Thanh Vân Sơn. Hắn bước về phía trước một bước, bước chân kia rơi vào hư không, lại dường như giẫm tại trái tim tất cả mọi người nhảy nhịp bên trên. Một cỗ vô hình không chất, lại cực lớn đến làm người tuyệt vọng uy áp, giống như nước thủy triều tràn ngập ra. Nhưng những cái kia hung danh hiển hách ma đầu, lại không tự chủ được sinh ra mong muốn lui lại xúc động. Chân nhân khẩu khí thật lớn, nhất thanh thanh hát phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông uy áp. Là một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Bái Nguyệt giáo chủ, hắn lại không cách nào bảo trì kia siêu nhiên vật ngoại bình tĩnh, đạo huyền cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, càng uy hiếp đến hắn chuyến này căn bản mục đích, thậm chí là hắn tự thân tính mệnh, hắn nhất định phải ra tay. Bái Nguyệt thân hình thoát một cái, đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại đạo huyền cánh, rộng lượng ống tay áo hất lên, cũng không phải là cương mãnh cực kỳ tinh lực, mà là một cô âm lưu chiến miên, mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn cùng tinh thần xâm nhập quỷ dị lực lượng, vô thanh vô tức chụp vào đạo huyền hậu tâm. Bái Nguyệt đến đây linh giáo, mắt thấy Bái Nguyệt dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, quỷ vương trong mắt tàn khốc lóe lên, biết giờ phút này đã là ngươi chết ta sống, lại không giữ lại chút nào chỗ trống. Hắn chợt quát lên, cùng tiến lên. Hao Tổn cũng muốn mài chết hắn. Âm thanh ra pháp theo, hắn đột nhiên vỗ bên hông treo một tôn cổ pháp tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao khoảng một trượng cự đỉnh, toàn thân hiện ra đỏ sẫm chi sắc, thân đỉnh điêu khắc vô số dữ tợn hung thú đồ án, tản mát ra hừng hăng, ngang ngược, chấn áp tất cả khí tức. Phục Long đỉnh, Quỷ Vương tông chấn tông chi bảo. Độc thần cũng là diện mục bặm mẻo, trong tiếng kêu chói tai, một đạo cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mang theo thê diễm màu hồng phấn trạch hào quang. Lặng yên không một tiếng động đâm rách hư không, thẳng đến đạo huyền mi tâm. Nhanh, nhanh đến mức siêu việt tư duy phản ứng. Đúng là hắn cầm chi thành danh âm độc pháp bảo, Trảm Tương Tư thần truy. Cùng lúc đó, Ngọc Dương tử, Tam Diệu tiên tử chờ còn thừa ma đầu, cũng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, thi triển tuyệt học, tế ra pháp bảo, theo bốn phương tám hướng. Hướng đạo huyền phát khởi đợt thứ hai, càng thêm điên cuồng, càng thêm dày đặc bây công. Các ngươi chính là cùng tiến lên, bản tọa thì sợ gì? Đạo huyền cười sang sảng một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Đối mặt Bái Nguyệt kia âm độc quỷ dị tập kích bất ngờ, hắn thậm chí không quay đầu lại, trở tay một trường bộ ra. Một trường này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa hắn tinh thuần vô cùng, đã đạt đến hóa cảnh thái cực huyền thanh đạo tu vi. Trường lực cũng không phải là cương manh một đường, mà là bàng bạc to lớn, như thiên hà cuốn ngược, lại như xuân phong hóa vũ, vô cùng bất nhập. Bành! Bái Nguyệt kia âm nhu triền miên kinh lực, đụng vào cái này bàng bạc trường lực, lại như băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tan rã tan rã. Càng có một cỗ chớ có thể chống cự cự lực thuận khí cơ cảm ứng, mạnh mẽ đụng vào Bái Nguyệt thể nội. Phúc! Bái Nguyệt thân hình bị chấn, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lần đầu lộ ra hãi nhiên cùng thần sắc khó có thể tin. Cả người như là diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đã là khí tức hỗn loạn, bị nội thương không nhẹ. Mà giờ khắc này, Độc Thần Trảm Tương Tư giao găm, Quỷ Vương thúc dục Phục Long đỉnh lớn ảnh, cùng với các ma đầu công kích, cũng đã khó khăn lắm đi vào. Đạo huyền trước người thái cực âm dương đồ quang hoa đại thịnh, xoay tròn đột nhiên gia tốc. Đốt! Trảm Tương Tư giao găm đâm vào quang lưu toan bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác ghê răng rợn vang. Kia vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, lại bị mềm dẻo dày đặc thái cực đạo lực gắt gao ngăn trở, không được tiến thêm. Ầm ầm, Phục Long đỉnh mang theo thế như bàn tấn, mạnh mẽ rơi đập. Thân đỉnh hung thú đồ án dường như sống lại, phát ra im ắng gào thét, lực lượng cùng bạo muốn nghiền nát tất cả. Thái cực đồ kịch liệt ba động một chút. Âm dương song ngư xoay tròn xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ. Nhưng sau một khắc, càng thêm sáng chói thanh quang theo đạo huyền thể nội tuôn ra, rót vào đồ bên trong. Ông, một cỗ huyền ảo vô cùng, dường như có thể ma diệt vạn vật, phản bản quy nguyên kỳ dị lực lượng, đột nhiên theo thái cực đồ bên trong bạo phát đi ra. Phốc, Quỷ Vương như gặp phải trọng kích, thân hình lảo đảo lùi lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt biến hôi bại, hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng Phục Long đỉnh ở giữa tâm thần liên hệ, lại kia cố ma diệt chi lực hạ biến yếu ớt không chịu nổi. Trở về, hắn liều mạng thôi động pháp lực, mong muốn thu hồi pháp bảo. Nhưng mà Phục Long đỉnh tại đạo huyền pháp lực bao phủ phía dưới, như là lâm vào vô hình vũng bùn, thân đỉnh kịch liệt rung động, phát ra thùng thùng chập đủ. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực không thể phá vỡ trói buộc. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực đều phát sinh ở trong chớp mắt. Theo Bái Nguyệt thổ huyết bay ngược, tới Quỷ Vương bị thương, Phục Long đỉnh bị chế, bất quá thời gian mấy mắt. Trên quảng trường, còn sót lại tất cả yêu ma. Bất luận là những cái kia hung hãn ma giáo đệ tử, vẫn là tâm cao khí ngạo ma đạo cao thủ, giờ phút này cũng không khỏi cùng nhau dùng mình một cái, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cương đại như bái nguyệt, thân cơ thâm trầm như quỷ vương vạn nhân vãng, đam mưu túc trí như độc thần. Những này ngày bình thường để bọn hắn kính sợ, sợ hai tồn tại, tại đạo huyền chân nhân trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Liên liên thủ vây công, đều không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại nhau nhau bị thương. Tất cả chính đạo nhân sĩ, bất luận là thanh vân môn người, vẫn là thiên âm tự, phần hương cốc tăng tủ. Thậm chí những cái kia bị ma giáo lôi cuốn mà đến, vốn là tâm hoài quỷ thai tà đạo tán tu. Trong lòng đều không hẹn mà cùng, không thể ức chế dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vô địch thiên hạ. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại sinh trưởng tốt, cũng không còn cách nào ép diệt. Đạo huyền chân nhân, chính là đương thời vô địch tồn tại. Độc thần cố nén pháp bảo bị thương mang tới thần hồn nhói, nhìn xem cái kia đạo dường như có thể đem thiên địa đều có thể gánh thân ảnh. Một cỗ trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng điên cuồng sông lên đầu. Hắn biết, hôm nay nếu không thể đem đạo huyền lưu tại nơi này, bọn hắn tất cả mọi người, chỉ sợ thật đều muốn chôn xương thanh vân. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, vẻ mặt biến dữ tợn vô cùng, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng giống to, thanh âm chói tai một nước, tất cả thánh giáo đệ tử nghe. Kết trận, viễn trình ngành kích, hao tổn cũng muốn mài chết đạo huyền lão tặc, kẻ trái lệnh, giết không tha. Kia may mắn còn sống sót hơn 20 vị thượng thành cảnh ma đầu, cùng sau lưng kia đen nghịt hơn 3000 tên ma giáo tinh nhuệ đệ tử, mặc dù từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng ở độc thần xây dựng ảnh hưởng phía dưới, càng ở chỗ đối đạo huyền kia sâu tận xương tùy e ngại, bản năng cầu sinh vượt trên tất cả, cùng nó bị từng cái đánh giết, không bằng liều mạng một lần. Giết. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, sau một khắc, hơn 3000 người cùng kêu lên hò hét. Tiếng gầm chấn thiên, lại mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Vô số phi kiếm, ma nhận, cốt trượng, hồn cờ đề cử chuyển hót, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 33, Lôi đỉnh diệt ma chương 33, Lôi đỉnh diệt ma nhiều loại pháp bảo. Lóe ra đủ mọi màu sắc lại tà khí xâm xâm qua mang, như là che khuất bầu trời đàn châu chấu, xa xa, phô thiên cái địa hướng lấy đạo huyền đánh kích mà đi. Không có người nào dám xông về trước một bước. Bọn hắn chỉ dám xa xa, khuynh tả thể nội linh khí. Dường như dạng này, liền có thể thoáng rời xa cái kia như là thần ma giống như thân ảnh. Đạo huyền đứng ở hư không, quan sát phía dưới kia hơn 3000 giống như điên cuồng ma giáo đệ tử. Cùng chung quanh những cái kia mặc dù e ngại, nhưng như cũng đang xúc thế, tìm cơ hội ma giáo cử đầu. Ánh mắt bình tĩnh không lay động, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Sâu kiến lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa thương khung. Thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Thậm chí vượt trên kia 3000 ma chúng hò hét cùng pháp bảo phá không dứt lên. Hôm nay, liền để ngươi chờ kiến thức một chút, ta Thanh Vân môn vô thượng trấn quyết. Kiếm đến. Siêu. Một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, đột nhiên từ Ngọc Thanh Điện phía sau vang lên. Lúc đầu nhỏ bé, trong chớp mắt liền đã vang tận mây xanh. Chỉ thấy một đạo sáng chói lưu quang, như là xé rách màn đêm sao chổi, kích xạ mà tới, vững vàng lơ lửng tại đạo huyền chân nhân trước người. Quang mang dần dần liễm, hiện ra thân kiếm. Kiếm kia dài ước chừng 4 thước, tạo hình cổ phác, thân kiếm bắt đầu thất tinh sắp xếp, giờ phút này đang phát ra thanh lãnh mà thần bí quang uy. Thanh Vân môn trưởng môn bộ kiếm, thất tinh kiếm. Đạo huyền đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm. Trong chốc lát, nhân kiếm hợp nhất, một cỗ sắc bén vô song, muốn đâm rách thương thiên kiếm ý, phóng lên tận trời. Hắn độc lập hư không, chân đạp thất tinh phương vị, bộ pháp huyền ảo, không bàn mà hợp thiên đạo. Đôi môi đóng mở, rõ ràng chậm rãi niệm động chú văn, mỗi một chữ phun ra đều dẫn động chu thiên linh khí kịch liệt chấn động, thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng, hữu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. 16 chữ chân ngôn, chữ chữ thiên quân. Theo chú ngữ hoàn thành, thông thiên phong đỉnh, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Nguyên bản liền bị ma khí che đậy bầu trời, đột nhiên biến càng thâm thúy hơn, hắc ám. Một cái to lớn tới không cách nào hình dung, dường như có thể thôn vệ tất cả màu đen vòng xoáy. Ở chân trời trống rông xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng xoay tròn, khuyết trương. Kinh khủng uy áp, như là thực chất thiên khung sụp đổ, ở vang đặt ở trong lòng của mỗi người. Bất luận là ma là nói, tu vi cao thấp, tại thời khắc này, đều cảm giác được linh hồn của mình đang run sợ, dường như đối mặt chính là toàn bộ thiên địa tức giận. Mây đen cuồn cuộn theo bốn phương tám hướng tụ đến, đậm đặc như mực, lan lộn lao nhanh. Vô số đạo to như tay em bé, sáng đến trướng mắt màu trắng bạc điện xạ. Tại trong mây đen điên cuồng xuyên thẳng qua, nhảy vọt, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Khí tức mang tính chất hủy diệt, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đạo huyền cầm trong tay thất tinh kiếm, mũi kiếm chỉ lên trời, chậm rãi giơ lên. Dường như nhận được hiệu lệnh, kia đẩy trời đi khắp, cuồng bạo vô song lôi đỉnh điện xạ, như là trăm sông đổ về một biển, ở vang hướng về thất tinh kiếm mũi kiếm tụ đến. Xì xì xì. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt đem đạo huyền cùng thất tinh kiếm nuốt hết, hóa thành một đạo kết nối thiên địa, to lớn vô cùng lôi điện của sáng. Đạo Huyền đứng ở trong cột ánh sáng trung tâm, cầm trong tay thần kiếm, dẫn đạo thiên uy, tóc bay múa, đạo bảo phồng lên. Tựa như chấp trưởng lôi đỉnh viễn cổ thần linh giáng lâm phàm trần. Đối với phía dưới ma đạo bên trong người mà nói, cái này đã không phải sức người có khả năng với tới, đây mới thực là thiên phạt. Là ngày tận thế tới. Trốn. Cái chữ này, như là sau cùng cây cỏ cứu mạng, tại tất cả ma giáo bên trong người trong đầu điên cuồng thoáng hiện. Nhưng mà, hai chân của bọn hắn lại như là rót đầy khối chỉ. Ở đằng kia uy hoàng thiên uy khóa chặt phía dưới, liền di động một ngón tay đều biến vô cùng khó khăn. Càng không nói đến thoát đi mảnh này bị lôi đỉnh hoàn toàn bao phủ khu vực. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt đạm mạc, quan sát phía dưới kia như là đợi làm thịt cừu non giống như 3000 mã chúng. Trong tay hội tụ vô tận lôi đỉnh chi lực thất tinh kiếm, ở bang chém xuống. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái phách chạm. Nhưng một kiếm này, dẫn động chính là cửu thiên thần lôi, là huy hoàng thiên uy. Bá, ngưng tụ trên thân kiếm kinh khủng lôi điện năng lượng, theo kiếm thế rơi xuống, ở bang một phát, hóa thành hàng trăm hàng ngàn nói cuồng bạo điện xà, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Dương nhanh múa bước, phát ra xé rách màng nhĩ rít lên, hướng phía phía dưới dày đặc ma giáo đám người, không khác biệt bao trùm, nổ tung xuống dưới. Bành, 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 bành. A, ta không muốn chết. Tha mạng. Đạo Huyền chân nhân tha mạng a. Ta đầu hàng. Ta nguyện quy y chính đạo. Chấn thiên động địa tiếng nổ liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt tạo thành một mảnh bao trùm toàn bộ Vân Hải quảng trường lôi điện hải dương. Màu bạc trắng điện quang điên cuồng lấp lóe. Trong đó xen lẫn vô số tê tâm liệt phế sợ hãi thét lên, tuyệt vọng kêu rên, cùng trước khi chết phí công tiếng cầu xin tha thứ. Lôi đỉnh chí cương chí dương, vốn là tất cả âm tà ma khí khắc tinh. Những cái kia tu vi gần như chỉ ở ngọc thanh cảnh ma giáo phổ thông đệ tử, bị dù là một tia nhỏ bé điện xà quật vào, cũng là trong nháy mắt linh khí tán loạn, đứt gân nứt xương, tiêu thảm ngã xuống. Nếu là bị hơi thô một chút điện xà trực tiếp trúng đích, tại chỗ liền hóa thành một bộ cháy đen xương khô, thậm chí trực tiếp hóa khí, hình thần câu diệt. Điện xà của vũ vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Mấy chục giây về sau, đầy trời điện xà rốt cục chậm rãi tiêu tán. Trên bầu trời màu đen vòng xoáy dần dần lắng lại, mây đen tản ra, một lần nữa lộ ra một đường ánh sáng. Mà ngọc thanh điện trước Vân Hải quảng trường đã hoàn toàn biến thành một mảnh tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Cháy đen trên mặt đất hiện đầy cái hố, khói xanh lượn lờ không ngừng dâng lên. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng nồng đậm mùi máu tanh. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, đốt cháy khét thi thể chồng chất như núi, nguyên bản to lớn hùng vĩ quảng trường. Giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, như là bị thiên hỏa mạnh mẽ tẩy qua một lần. Trước đó còn đen hơn ép một chút một mảnh, khí thế hung hăng 3000 mà chúng, giờ phút này còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân ảnh, bất quá chỉ là hơn 30 nói. Mà cái này hơn 30 người bên trong, còn có thể bảo trì hoàn hảo, trên thân không mang thương. Càng là lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bái Nguyệt giáo chủ tóc hai bù xù, hoa lệ bào phục nhiều chỗ cháy đen tổn hại. Hắn thất thần nhìn qua giữa không trung cái tia đạo vẫn như cũ lơ lửng thân ảnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong miệng thì thảo, không biết đang nói cái gì. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng trí kế, đã sớm bị kia Huy Hoàng Thiên Uy cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nghiền nát đến không còn sót lại chút gì, giờ phút này trong lòng còn lại chỉ có giữ được tính mạng bản năng. Còn lại hơn 10 vị may mắn còn sống ma đạo cao thủ, như Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử chờ. Giờ phút này trên mặt sớm đã không có một tơ một hào chiến ý, trong mắt chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Trốn, nhanh trốn. Ý nghĩ này chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tư duy. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 34, độc thần, chết. Chương 34, độc thần, chết. Cái gì thánh giáo đại nghiệp, cái gì vô thượng uy danh, tại sinh tử trước mặt, đều thành chó má. Đi. Không biết là ai khàn giọng hô một tiếng. May mắn còn sống sót ma đầu nhóm lập tức như là chim sợ cánh cong, rốt cuộc không lo được thân phận gì dáng vẻ, cái gì tình đồng môn, nhao nhao thi triển ra áp đáy hòm bảo mệnh độ thuật, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, hướng phía Thanh Vân Sơn hạ phương hướng khác nhau, bỏ mạng bay tán loạn. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Giữa không trung đạo huyền chân nhân khẽ cho mày, những ma đầu này chạy trốn phương hướng quá mức phân tán, lấy hắn chi năng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ chặn đường. Bất quá, có thể giết mấy cái, chính là mấy cái. Diệt cỏ tận gốc, hôm nay như thả hổ về rừng, ngày khác tất thành tai họa. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay thất tinh kiếm lần nữa sáng lên thanh huy. Cùng lúc đó, vừa mới khôi phục trong sáng trên bầu trời, ban ngày sao hiện. Bảy viên dị thường sáng ngời đại tinh, theo bắt đầu phương vị sắp xếp. Tại giữa ban ngày phía dưới, đồng thời toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Thất tinh kiếm thức. Phía dưới, có kiến thức quen bắt Thanh Vân môn trưởng lão La Thất Thành. Rất nhiều Thanh Vân đệ tử cũng nhận ra, đây chính là Thanh Vân môn tứ đại vô thượng kiếm quyết chân pháp một trong. Uy lực tuyệt luân, nhưng rất khó tu luyện. Bọn hắn phần lớn chỉ nghe tên, hôm nay đúng là lần đầu nhìn thấy trưởng giáo chân nhân thi triển. Đạo Huyền ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt một cái trốn được nhanh nhất, cơ hồ đã muốn biến mất ở phía xa chân trời màu xanh lục lưu quang, kia là vạn độc môn tông chủ, độc thần. Trong tay hắn thất tinh kiếm, đối với cái kia đạo lưu quang bóng lưng, xa xa vạch một cái. Trên bầu trời, bảy viên đại tinh bên trong, thuộc về thiên quyền vị viên kia, quang mang đống nhiên tăng vọt, như là bị lực vô hình dẫn dắt, hóa thành một đạo to lớn, hoàn toàn do tinh khiết tinh lực ngưng tụ mà thành sáng chói ánh sáng trụ, như là chín tiên bất tinh, kéo lấy thật dài quan bĩ, lấy siêu việt tốc độ tia chớp, phá không mà đi, trực kích độc thần phía sau lưng. đang liều mạng phi độn độc thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng từ sau lưng đánh tới. Hắn hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo nhét đầy tầm mắt tinh quang trụ lớn, đã gần trong gang tấc. Kia ẩn chứa trong đó hủy diệt tính năng lượng, nhường linh hồn hắn đều đang run rẩy. Đạo Huyền lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Độc thần phát ra đời này cuối cùng một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng oán độc gào thét. Liều mạng thôi động tất cả còn sót lại ma nguyên, tại sao lưng bố trí xuống tầng tầng độc chướng hộ thuẫn. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả dễ rủa đều là phí công. Bành! Tinh quang trụ lớn không trở ngại chút nào quán xuyên tất cả độc chướng, tinh chuẩn trúng đích độc thần. Không có kêu thảm, không có huyết đục bay tứ tung. Ở đằng kia tinh khiết mà bàng bạc tinh lực cọ rửa phía dưới, độc thần thân thể như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, hóa thành nhỏ bé nhất hạt, hoàn toàn chôn bụi, hôi phi yên diệt. Một vị hùng ngồi ma đạo mấy trăm năm cự phách, như vậy hình thần câu diện. Độc thần cái này cái gọi là lãnh tụ tinh thần vừa chết. Những người còn lại tâm lý phòng tuyến sớm đã sụp đổ. Lúc này còn lại ngay tại bỏ mạng chạy trốn các yêu ma, mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng đều có thể cảm nhận được rõ ràng độc thần kia im bặt mà dừng tuyệt vọng khí tức. Cùng trong nháy mắt kia biến mất dấu ấn sinh mệnh. Nguyên một đám dọa đến đáy lòng đều đứt, ba hồn cơ hồ phải bay xuất khiếu bên ngoài. Đạo Huyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đã chạy trốn tới chỗ xa nhất. Cơ hồ chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ Bái Nguyệt giáo chủ, trong lòng hơi do dự một cái chớp mắt. Mà thôi, trung quy là thuộc sơn phiền toái, lưu cho Thanh Vi đạo hữu đau đầu đi thôi. Tâm niệm cố định, hắn liền không tiếp tục để ý Bái Nguyệt. Sau đó, trong tay hắn thất tinh kiếm liên tục bung lên. Bên trên bầu trời, còn lại 6 viên đại tinh, liên tiếp hào quang tỏa sáng, hóa thành lục đạo hủy thiên diệt địa tinh lực của sáng. Như là thiên thần ném ra tiêu thương, phân biệt đánh phía 6 mặt khác tuyển định mục tiêu. Không, Đạo Huyền, ta làm quỷ cũng không dung tha ngươi. Tha mạng, hoảng sợ gầm thét, tuyệt vọng nguyên rủa, hèn mọn cầu xin tha thứ, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ. Tại Thanh Vân Sơn bên ngoài phương vị khác nhau liên tiếp vang lên. Tinh quang tán đi, khí tức chôn bụi. Đến tận đây, bao quát Bái Nguyệt ở bên trong, lần này công bên trên Thanh Vân Sơn 20 vị ma đạo tự đầu. Ngoại trừ Bái Nguyệt bị cố ý buông tha, cùng số ít mấy cái xem thời cơ được nhanh, vật khí cực giai hoặc là không bị chọn chúng. Như Quỷ Vương, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử chờ giải rác mấy người bên ngoài. Không ngờ có vượt qua một nửa, dòng giá chín vị, vĩnh viễn táng thân nơi này, thần hồn câu diện. Đột nhiên, Đạo Huyền ánh mắt hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thông Tiên Phong dưới trong rừng cây. Tại trong cảm nhận của hắn, có bốn đạo có chút đặc thù khí tức, đang mượn cây rừng nghiệm hộ, lấy một loại cực kỳ bí ẩn phương thức, nhanh chóng hướng ngoài núi tiềm hành. Trong đó một đạo khí tức, trên bổn bên trong mang theo một tia suy yếu, chính là Quỷ Vương. Một đạo khác sinh cơ bừng bừng, mang theo long ngâm chi ý, là Quỷ Vương Tông Tứ Đại Thánh Sứ đứng đầu Thanh Long. Còn có một đạo khí tức cú lãnh, xác nhận đu cơ. Cuối cùng một đạo, thì tràn đầy thanh xuân sức sống. Bích Giao A Đạo Huyền trong lòng mặc niệm một câu cái tên đó. Nhớ tới liên quan tới cái này Quỷ Vương Tông Thiên Kim một chút vụn mặt tin tức. Vừa rồi hắn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, dẫn động cửu thiên thần lôi, thanh thế to lớn. Pháp lực ba động quét sạch toàn trường. Cái này Quỷ Vương cũng là cơ cảnh, chỉ sợ là khi đó liền đã nhận ra không ổn. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị lôi đình hấp dẫn, lặng lẽ mang theo Hạch Tâm Tâm Phúc cùng nữ nhi, thoát ly chiến trường chính, chui vào rừng rậm, ý đồ man thiên quá hải. Đạo Huyền trong mắt hàn quang lóe lên. Quỷ Vương tông thế lực khổng lồ. Quỷ Vương bản nhân càng là hùng tài đại lượng, dạ tâm bừng bừng, chính là ma giáo trung hưng nhân vật mấu chốt. Uy hiếp, thậm chí so chết đi độc thần càng lớn. Kẻ này, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Trong tay hắn thất tinh kiếm lần nữa nâng lên, mắt lạnh mũi kiếm, nhắm ngay phía dưới trong rừng, kia bốn đạo cấp tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Trên thân kiếm, bảy viên đại tinh đồ án theo thứ tự sáng lên. Dẫn động chu thiên tinh lực, phát ra rất nhỏ, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh vụ vụ. Trong rừng, đang toàn lực thôi động đột phá, cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức Quỷ Vương, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ băng lãnh thấu xương tử vong dự cảm, không có dấu hiệu nào chiếm lấy hắn trái tim. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở, dường như thấy được trên biển mây, cái kia đạo như là thần ma giống như thân ảnh. Cùng trôi này xa xa chỉ hướng chính mình, lóe ra chí mạng tinh huy cổ phát trường kiếm. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Mà ở bên cạnh hắn, đi sát đằng sau Thanh Long, U Cơ, cùng bị hắn bảo hộ ở sau lưng Bích Giao, cũng đồng thời cảm nhận được kia cốt như là giỏi trong xương, không thể thoát khỏi kinh khủng kiếm ý Bích Giao tấm kia tuyệt mỹ lại mang theo ngây thơ trên mặt. Lần thứ nhất lộ ra chân chính, không cách nào che giấu sợ hãi, nàng vô ý thức bắt lấy phụ thân ống tay áo. Quỷ Vương đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem nữ nhi càng chặt kéo hướng mình sau lưng. Một cái tay khác đã âm thầm giữ lại một cái bảo mệnh chi vật. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 35, Quỷ Vương chạy trốn chương 35, Quỷ Vương chạy trốn sừng sững trong rừng cây, sát ý như thực chất giống như tràn ngập, ép tới người thở không nổi. Quỷ Vương vị này hùng ngồi ma giáo cự phách. Giờ phút này Thái Dương lại dịn ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia đạo thuộc về Thanh Vân môn trưởng giáo Đạo Huyền chân nhân khí tức khủng bố, đang bằng tốc độ kinh người xé rách trường không, tới gần nơi đây. Phía sau hắn Bích Giao, một thân xanh nhạt quần áo ở trong rừng ảm đạm kia sáng hạ, vẫn như cũ linh tú bất người, dường như chọc thế bên trong duy nhất nguồn sáng. Nàng bén nhạy bắt được phụ thân thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, kia là đứng trước tuyệt đỉnh nguy cơ lúc bản năng phản ứng. Cha Bích Giao thanh âm thanh thúy, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt, các ngươi đi trước. Không có ta cái này liên lụy, ngươi cùng Thanh Long thúc thúc ba người toàn lực hành động, nhất định có thể chạy thoát. Giao Nhi, không có khả năng. Quỷ Vương gầm nhẹ, thanh âm bởi vì căng cứng mà khàn khàn. Nhưng hắn bỏ qua chỉ có một ái nữ một mình chạy trốn, so khoét trái tim của hắn còn muốn đau nhức. Bích Giao tiến lên trước một bước, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng phụ thân lo lắng đôi mắt, "Cha, ngươi có thể từng nghe nói đạo huyền chân nhân loạn giết qua vô tội?" Quỷ Vương khẽ giật mình, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là vô ý thức trả lời, "Cái này, cũng thực là chưa từng nghe nói. Đạo huyền người này, tuy là ta thánh giáo đại địch, làm việc lại từ trước đến nay ngay ngắn, không thích liên lụy." "Vậy được rồi." Bích Giao ngữ tốc tăng tốc, cảm thụ được chân trời cái kia đạo càng ngày càng gần, dường như có thể đồng kết linh hồn sát ý, gấp giọng nói, "Ta cũng không tạo hạ nhiều ít sát nghiệt, hắn chưa chắc sẽ lấy chúng ta tính mệnh. Nhưng nếu các ngươi lưu lại, hẳn là tử chiến chi cục. Đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp." Một bên, thân mang màu đen quần áo, mặt che lụa mỏng, Ú Cơ cũng hợp thời mở miệng. Thanh âm thanh lãnh mà kiên định, "Tông chủ, các ngươi yên tâm, ta lưu lại làm bạn Bích Giao. Trên tay của ta cũng chưa từng nhiễm người vô tội máu tươi, đạo huyền chính là chính đạo khôi thủ, cũng nên giảng chút đạo lý." Quỷ Vương đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua cành lá khe hở, đã có thể trông thấy cái kia đạo thanh sắc lưu quang chính như sao băng giống như xẹt qua chân trời, thẳng rơi mà đến. Thân ảnh kia phiêu dật xuất trần, lại mang theo phán quyết sinh tử vô thượng uy nghiêm. "Cha, đi mau a." Mắt thấy kia như tiên như thần thân ảnh trước mắt đã áp sát, Bích Giao trong mắt lóe lên một tia quật cường cùng kiên quyết. Nàng đột nhiên rút ra mang theo người dao găm, băng lánh mũi nhọn không chút do dự dán tại trên cổ của mình. Phong duệ chi khí thậm chí đã có chút ép ra một đạo vết đỏ. "Đi." Quỷ Vương cơ hồ đem miệng đầy cương nha cắn nát, theo yết hầu chỗ sâu bước ra một cái lạnh cứng như sắt chữ. Hắn nhìn xem nữ nhi lấy tính mệnh uy hiếp, tim như bị đào cắt. Nhưng thân làm tông chủ lý trí nói cho hắn biết, đây là duy nhất có thể năng lực Quỷ Vương tông giữ lại nguyên khí phương pháp. "Đã như vậy, vậy thì hủy quân ngươi, Giao Nhi." Quỷ Vương thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, trên mặt viết đầy vô tận không bỏ cùng đau lòng. Hắn không dám xác định đạo huyền là có hay không sẽ như Bích Giao sở liệu như vậy thủ hạ lưu tình. Cái này không khác một trận đánh cược, tiền đánh cược là hắn coi như chân bảo nữ nhi. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Quỷ Vương cùng Thanh Long liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau thống khổ cùng quyết đoán. Không phải bọn hắn tâm ngoan, mà là hiện thực tàn khốc làm cho bọn hắn nhất định phải lý trí. Sau một khắc, hai người quanh thân đột nhiên bộc phát ra nồng đậm màu đỏ thấp và mang, khí tức trong nháy mắt biến cuồng bạo mà không ổn định. Bọn hắn đồng thời thi triển ma giáo để mà kích phát kinh mạch tiềm lực bí pháp. Mặc dù sẽ tổn thương căn cơ, lại có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu ngày thường tốc độ. Siêu, siêu. Hai thân ảnh giống như quỷ mị, đã không còn mảy may chần chờ, lấy thiêu đốt sinh mệnh giống như tốc độ xông ra rừng cây. Cũng không phải là trực tiếp trốn xa, ngược lại là một cái lột vòng. Chủ động đón lấy kia đạo huyền bay tới phương hướng, chợt lại đột nhiên hướng hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng kích xạ mà đi. Đây là thông minh nhất cách làm, phân tán người truy kích chú ý lực. Trên bầu trời, đạo huyền chân nhân ngự kiếm bay nhanh, đạo bào rộng lớn bay phất phới. Tiên phong đạo cốt bên trong ẩn chứa nghiêm nghị tiên uy. Hắn thần thức sớm đã khóa chặt phía dưới trong rừng cây mấy đạo khí tức đang chờ đáp xuống. Đã thấy Quỷ Vương cùng Thanh Long lại chủ động xông ra, cũng chia ra chạy trốn. Thử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đạo huyền mặt không đổi sắc, trong tay thất tinh kiếm đã giơ lên. Trên thân kiếm, bảy giờ tinh mang theo thứ tự sáng lên, cấu kết thành trận, dẫn động chu thiên linh khí hội tụ. Kinh khủng kiếm áp khiến cho phía dưới sơn lâm đều im lặng thấp một đoạn. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, trong nháy mắt đánh giá ra Thanh Long khí tức hơi yếu, còn có vết thương cũ mang theo, hắn có nắm chắc một kiếm đánh cho trọng thương. Mất đi hành động lực, sau đó lại đuổi bắt Quỷ Vương, thời cơ vừa vặn. Pháp lực quan chú, kiếm mang phương thực, mắt thấy kia đủ để khai sơn đoạn nhạc một kiếm liền phải bung ra. Chấm đã. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ phía dưới trong rừng thoát ra, công bằng. Vừa vặn ngăn ở đạo huyền cùng chạy trốn Quỷ Vương, Thanh Long ở giữa. Đạo huyền lông mày cau lại, nâng lên thất tinh kiếm đột nhiên dừng lại. Kiếm ngưng tụ kinh khủng kiếm thế sinh ngừng. Dù sao, trước mắt đột nhiên xuất hiện là hai tên nữ tử, trong đó một vị nhìn thân hình rõ ràng vẫn là vị thiếu nữ. Hắn đạo huyền cả đời chẳng yêu trừ ma, dưới kiếm chưa từng lưu tình, nhưng cuối cùng cũng không phải là ý chí sắt đá, lạm sát kẻ vô tội người. Có lẽ là bởi vì đời trước nguyên nhân, đối với nữ tử, hắn trong tiềm thức tiểu gì cũng sẽ ôm lấy một phần rộng rãi thái độ. Đạo huyền. Đúng vào lúc này, một tiếng ẩn chứa bi vẫn cùng đội vàng tiếng giống. Tự Quỷ Vương trốn xa phương hướng quần cuộn truyền đến, dùng nội lực thôi động, vang tận mây xanh, Bích Giao cùng Ú Cơ hai người, tự nhập thánh giáo đến nay, chưa hề làm qua bất kỳ thương thiên hại lý chuyện ác. Các nàng trên tay là sạch sẽ. Ngươi như hôm nay không phân tốt xấu giết các nàng, chính là lấy mạnh hiếp yếu, hưởng lá chính đạo lãnh tụ. Bích Giao, Ú Cơ đạo huyền nghe vậy, nao nao. Hai cái danh tự này mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, gõ tại trái tim của hắn trên hồ, nổi lên một chút gợn sóng. Hắn lúc này mới ngưng thần, cẩn thận hướng ngăn ở trên đường hai vị nữ tử nhìn lại. Gần phía trước một chút, là một gã dáng người thức tha, thân mang màu đen quần áo nữ tử. Trên mặt nàng che một tầng thật mỏng hắc sa, đem dung mạo che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như đêm thu hàn tinh đôi mắt, cùng đường cong duyên dáng cảm. Cả người đứng ở nơi đó, liền một cách tự nhiên toát ra một cỗ thần bí mà ưu nhã khí chất cao quý. Vẹn vẹn theo dưới khăn che mặt mơ hồ hình dáng, cùng kia trần trụi bên ngoài, cực kỳ da thịt nhắn nhủi trắng non phán đoán. Nàng này nhất định là vị giai nhân tuyệt sắc. Nàng chính là Ú Cơ, Quỷ Vương tông tứ đại thánh sứ Chi Chu Tước. mà đứng tại nàng bên cạnh sau đó nửa bước thì là một thiếu nữ, một thân xanh nhạt sắc quần áo, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, tập giữa thiên địa tất cả linh tú chi khí vào một thân, giống như là đến từ sơn giã trong rừng tinh linh, tinh khiết không tì vết, trung linh dục tú. Kia phần đặc biệt khí chất lại nhường đạo huyền trong nháy mắt liên tưởng đến tiểu trúc phong môn hạ vị kia thanh giật như tiên, băng tuyết xuất trần sư điện, lục tuyết kỳ. Đợt, các vị bệ hạ, liên quan tới thả đi quỷ vương, chủ yếu là phía sau kịch bản cần, không gái chủ, vi thần cáo lui. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cửu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 36, xử trí ma đầu chương 36, xử trí ma đầu hai người Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, đều là thế gian khó tìm tuyệt sắc. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Quỷ Vương Tông Tông chủ Thiên Kim, Bích Giao. Đạo huyền nhìn trước mắt cái này hai tên nữ tử, ánh mắt tại Bích Giao tấm kia quật cường bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kinh hoàng gương mặt xinh đẹp bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Nhẹ nhàng nhíu mày. Mặc dù bởi vì Quỷ Vương chi ngôn cùng tự thân chuẩn tắc, cũng không lập tức thống hạ sát thủ, nhưng cũng không định lúc này buông tha các nàng. Ma giáo yêu nhân, chung quy là ma giáo yêu nhân. Hắn thân ảnh lần nữa chớp động, trong nháy mắt kéo gần lại cùng hai nữ khoảng cách. Không chờ các nàng có bất kỳ phản ứng, tay trái đạo bảo tay áo nhìn như tùy ý một quyền. Một cỗ tinh thuần bàng bạc pháp lực đã như vô hình như thiểm điện đánh ra. Vô cùng tinh chuẩn không có vào Bích Giao cùng ú cơ thể nội. Hai nữ chỉ cảm thấy quanh thân mấy chỗ mấu chốt kinh mạch có hơi hơi tê dại. Chợt thể nội lưu chuyển pháp lực giống như là đắp lên trùng điệp công xiềng, trong nháy mắt ngưng trệ bất động, cả ngón tay đều khó mà nâng lên. Ú cơ trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, Bích Giao thì cắn cắn môi dưới. Quật Cương đứng thẳng lên sống lưng, không để cho chính mình lộ ra càng nhiều khiếp ý đạo huyền chế trụ hai nữ, lại ngẩng đầu hướng phương xa chân trời nhìn lại. Chỉ thấy biển mây mênh mông, nơi nào còn có Quỷ Vương cùng Thanh Long bóng dáng. Khí tức từ lâu tiêu tán tại phạm vi cảm ứng bên ngoài. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, biết hôm nay mong muốn lưu lại Quỷ Vương đã là không có khả năng. Mà thôi. Đạo huyền lạnh nhạt một câu, tay áo lại phật, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng liền nâng lên Bích Giao cùng U Cơ. Hắn thân hóa lưu quang, mang theo hai nữ, trực tiếp trở về Thông Thiên Phong. Giờ phút này Vân Hải quảng trường, kinh nghiệm lúc trước trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Mặc dù đã bị Thanh Vân đệ tử cấp tốc thanh lý qua, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khói lửa khí tức. Dọc theo quảng trường, những cái kia tại đạo huyền dưới kiếm may mắn còn sống, hoặc là bị đến tiếp sau cầm nã ma giáo dư nghiệt, đều bị đặc chế dây thường pháp khí buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc, từng cái mang thương, thần sắc bề bại. Đạo huyền chân nhân thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Chân nhân, đạo huyền chân nhân, trưởng môn sư minh. Ở đây bất luận là Thanh Vân môn tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão, đệ tử, vẫn là Thiên Đóng tự, phần hương gốc, Thiên Dung thành chờ đến đây trợ trận chính đạo đồng nghiệp. Ngoại trừ cực thiểu số như Phổ Hoàng thượng nhân, thanh vi như vậy cùng thế hệ cao nhân còn có thể giữ vững bình tĩnh bên ngoài, đều dùng mang theo vô cùng kính ngưỡng, thậm chí gần như cùng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn về phía đạo huyền. Đạo huyền khẽ mút cằm, trên mặt kia tung hoành chiến trường lúc lạnh lùng cùng sát ý đã từ từ tiêu tán, khôi phục ngày thường ôn nhuận bình thản, mang theo một tia nhàn nhạt, thuộc về người thắng mỉm cười, cùng mọi người ra hiệu. Trưởng môn sư minh, đây là. Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch tiến lên, ánh mắt rơi vào bị đạo huyền mang về Bích Giao cùng U Cơ trên thân. Ánh mắt của hắn sắc bén, chỉ một cái, liền nhận ra vị kia hắc sa trẻ mặt nữ tử. Năm đó Man Hoang chi hành, hắn từng cùng vị này Quỷ Vương Tông Chu Tức Thánh Sứ đã từng quen biết, ấn tượng rất sâu. Theo Điền Bất Dịch đặt câu hỏi, trên quảng trường nguyên bản có chút ồn ào tiếng nghị luận cũng dần dần bình ổn lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đạo huyền cùng hắn mang về hai tên nữ tử trên thân. Chờ đợi vị này chính đạo lãnh tụ quyết định. Đạo huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, lại nhìn một chút bị bắt chúng ma giáo yêu nhân, hơi chút trầm âm. Thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, đem những này tấn công núi yêu ma toàn bộ mang lên đến đây. Các đệ tử tuân lệnh, lập tức đem bao quát Bích Giao, U Cơ ở bên trong 56 tên tù binh xua đuổi tới trong sân rộng. Ngoại trừ U Cơ cùng Bích Giao bởi vì đạo huyền tự mình ra tay phong ấn, bên ngoài nhìn không ra thương thế bên ngoài. Còn lại ma giáo giáo đồ từng cái trên thân bị thương, vết máu loang lổ, hấp hối. Cho dù không bị buộc chặt, cũng cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Bị trung quanh lấy ngàn mà tính chính đạo nhân sĩ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào. Trong đó không thiếu tu vi cao thầm, ánh mắt như điện các phái thủ lĩnh. Cái loại này khổng lồ mà túc sát trận thế, mang đến áp lực tâm lý có thể xương kinh khủng. Cho dù là trải qua không ít sóng gió ưu cơ, cũng không nhịn được sắc mặt có chút trắng bệnh. Vô ý thức xê dịch bước chân, càng tới gần Bích Giao một chút, mơ hồ hình thành bảo hộ dáng vẻ. Mà Bích Giao, tuy mạnh tự chấn định, nhưng này nắm chắc, run nhẹ nhẹ nắm đấm, cùng mất đi huyết sắc gương mặt, đều bại lộ nội tâm của nàng sợ hãi cùng bất an. Nàng cuối cùng vẫn là tuổi tác còn nhẹ thiếu nữ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn qua đạo huyền, chờ đợi hắn cuối cùng phán quyết. Hắn một chữ, đem quyết định cái này hơn 50 người sinh tử. Đạo huyền ánh mắt chậm rãi đảo qua bọn này dưới thềm chi tù, cuối cùng trở về chúng chính đạo đồng môn trên thân. Thanh âm biến có chút nặng nề, mang theo một tia trách trời thương dân ý vị. Này bối yêu ma, hôm nay ngang nhiên công ta Thanh Vân, hủy ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử, nghiệp chướng nặng nề. Theo luật, vốn nên toàn bộ xử tử, gian đe. Lời này vừa nói ra, tù binh bên trong lập tức vang lên một hồi đè nén bạo động cùng tuyệt vọng hút không khí âm thanh. Bích Dao càng là đột nhiên nhắm mắt lại, dài mà quyển bệnh lên lông mi run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà, đạo huyền chuyện lập tức nhất chuyển, không sai, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta người trong chính đạo, cũng không phải thị sát hạng người. Sát phạt không phải là mục đích, mà là hộ thế thủ đoạn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng tại một bên Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Túc Thượng, dặn dò nói: "Tăng sư đệ, làm phiền ngươi tự mình dẫn người, dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật những yêu ma này nội tình, xuất thân, nhất là bọn hắn quá khứ hành vi. Tinh tế để ra nghi vấn, ta lấy tông môn hồ sơ ghi chép, cần phải tra ra." Tăng Túc Thượng nghiêm nghị ra khỏi hàng, chắp tay linh mệnh, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Đạo huyền khẽ hất cằm, tiếp tục tuyên bố, thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Hải quan trường, kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, như chứng cứ vô cùng xác thực, chứng thực xác thực hại chết qua dân chúng vô tội tính mệnh, tạo hạ sát nghiệt người. Không cần tái thẩm, ngay tại chỗ xử quyết, lấy đăng thiên đạo. Băng lãnh ngay tại chỗ xử quyết bốn chữ, nhường không ít ma giáo đổ sủi lơ trên mặt đất. Nhưng, đạo huyền thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại thận trọng công chính, nếu là thẩm tra, trong đó có người tuy nhập ma giáo, nhưng lại chưa thấm nhiễm người vô tội máu tươi, hoặc tội không đáng chết người. Đáng nhìn tình tiết nặng nhẹ, xét làm trừng trị, phế bỏ tu vi, hoặc cầm tù hối lỗi, cho một chút hy vọng sống. Ánh mắt của hắn dường như lơ đãng, lần nữa theo Bích Dao cùng U Cơ trên thân lướt qua. Ta Thanh Vân môn chính là danh môn chính phái, không được uổng giết sự tình, cũng không buông tha một kẻ tàn ác. Bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật a. Lời vừa nói ra, trên quảng trường đám người phản ứng khác nhau, có cảm thấy trưởng môn quá nhân đức, cũng có rất tán thành biểu thị kính nghệ. Mà bị bắt ma giáo đám người thì là tại trong tuyệt vọng, sinh ra một tia yếu ớt, đối vận mệnh chờ đợi cùng sợ hãi. Bích Dao lặng lẽ mở mắt ra, nhìn về phía trên đài cao vị kia quyết định các nàng vận mệnh áo xanh đạo nhân, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng biết, chính mình cùng U Di sinh tử, thậm chí ở đây tất cả đồng môn vận mệnh, giờ phút này đều hệ tại vị này nhìn như bình thản, lại chấp trưởng lấy quyền sinh sát chính đạo khôi thủ một ý niệm. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 37, Thiên Âm Huyết Án Trương Tiểu Phàm nhập ma. Chương 37, Thiên Âm Huyết Án Trương Tiểu Phàm nhập ma. Tăng sư đệ, dẫn bọn hắn đi xuống đi, ngày sau lại trà xét rõ ràng. Đạo Huyền chân nhân thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trống trải ngọc thanh điện bên trong quanh quẩn. Ánh mắt của hắn đảo qua bị chế trụ Bích Dao cùng U Cơ, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Là Tăng Thúc Thường không người lĩnh mệnh, không chút gì dây dưa dài dòng. Hắn vung tay lên, sau lưng Thanh Vân đệ tử lập tức tiến lên. Áp giải ủ rũ túi đầu chúng yêu ma, tính cả kia xóa quật cường thân ảnh màu xanh lục cùng U Cơ. Lúc này ánh mắt mọi người, giờ phút này đều tập trung tại cái kia đạo thân ảnh, đạo huyền chân nhân trên thân. Không khí dường như đông lại, áp lực nặng nề nhường một chút tu vi kém cỏi đệ tử cơ hồ thở không nổi. Bọn hắn tin tưởng, yêu ma chi loạn tạm bình, nhưng Thanh Vân môn nội bộ gợn sóng vừa mới bắt đầu. Thương Tùng, Trương Tiểu Phàm. Đạo huyền mở miệng, thanh âm không cao, lại như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên hai. Vẹn vẹn nhàn nhạt năm chữ, lại làm cho toàn bộ ngọc thanh điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Vô hình dây cung lặng yên kéo căng. Trong đám người, hai thân ảnh khẽ run lên, lập tức cất bước mà ra. Một người thân hình thẳng tắp, từng là Thanh Vân quyền hành hiển hách Long Thủ Phong thủ tọa, giờ phút này lại sắc mặt hôi bại, ánh mắt phức tạp. Một người khác thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt bình thường, giờ phút này mím chặt môi, hai đầu lông mày quấn quanh lấy tan không ra u ám cùng mê mang. Chính là Thương Tùng đạo nhân cùng Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm. Hai người đi đến trong điện, đứng tại đạo huyền chân nhân trước mặt, cúi đầu không nói. Các ngươi có lời gì muốn nói? Đạo huyền ánh mắt như điện, đầu tiên là như có như không đảo qua một bên khuôn mặt thương xót phổ hoàng thần tăng, lập tức rơi vào Thương Tùng cùng Trương Tiểu Phàm trên thân, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. A Di Đà Phật. Không chờ Thương Tùng cùng Trương Tiểu Phàm đáp lại, một tiếng kéo dài Phật hiệu vang lên, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Thiên Âm Tự Phương Trượng Phổ Hoàng đại sư vượt qua đám người ra, trên mặt hắn mang theo khó nói lên lời nặng nề cùng ấy nấy, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. 5 năm thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt tức thì, hôm nay cũng là thời điểm đem kia đoạn bản xử án từ đầu chí cuối cáo chi thiên hạ. Phổ Hoàng thanh âm bình thản, lại mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng, nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Sư phụ. Phía sau hắn pháp tướng sắc mặt đột biến, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, mang theo khuyên can chi ý. Phổ Hoàng chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt kiên định như bàn thạch, sai, chính là sai. Che lấp cùng dấu diếm, sẽ chỉ làm tội nghiệp càng sâu, nhường nhân quả càng nặng. Hắn chuyển hướng đạo huyền chân nhân, tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Đúng là chắp tay trước ngực, thật sâu xoay người thi lễ một cái, đạo huyền chân nhân, bần tăng đại biểu Thiên Âm Tự, đi đầu ở đây hướng chân nhân, hướng Thanh Vân môn bồi tội. Đạo huyền trong lòng sáng như gương, đã sớm biết nội tình, nhưng trên mặt lại vừa đúng hiện ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, đội vàng hư đỡ một chút, đại sư đây là cớ gì? Lớn như thế lễ, đạo huyền như thế nào dám đảm đương? Mau mau xin đứng lên. Phổ Hoàng ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên ngơ ngẩn Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt kia tràn đầy thương hại cùng ấy nấy, hắn hít sâu một hơi. Mặt hướng trong điện tụ tập dưới một mái nhà chính đạo đồng nghiệp, trầm giọng mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, chư vị đồng đạo, hôm nay liên quan tới Trương Tiểu Phàm thí chủ người mang ta Thiên Âm Tự đại phạn bát nhã sự tình, tất cả chịu tội, đều tại Thiên Âm Tự, chớ lại trách cứ với hắn.
Cái gì?
Thiên Âm Tự sai lầm?
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong điện trong nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều dâng lên. Tất cả mọi người bị bất thình lình chuyển hướng sợ ngây người, ngay cả người trong cuộc Trương Tiểu Phàm cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, ngơ ngác nhìn qua Phổ Hoàng. Đạo Huyền ánh mắt thâm trầm nhìn xem Phổ Hoàng, ý niệm trong lòng xoay nhanh, tự hỏi chuyện hôm nay cuối cùng nên như thế nào kết thúc. Khả năng trình độ lớn nhất giữ gìn thanh vân lợi ích, trấn an các phương. Tại Phổ Hoàng trầm thấp mà rõ ràng tự thuật bên trong, một đoạn bị phủ bụi 5 năm huyết tinh chuyện cũ, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Chí, năm đó như thế nào ngẫu nhiên gặp Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, như thế nào bởi vì truy cầu Phật đạo hợp nhất chi chấp niệm, mang theo chịu kịch độc, tâm trí bị phệ huyết châu tà lực ăn mòn phía dưới, phạm phải đồ diệt thảo miếu thôn ngập trời tội nghiệt. Từng cọc, từng kiện, trần trụi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chân tướng thường thường so bất kỳ hư cấu cố sự đều càng tàn khốc hơn. Và anh, toàn bộ Ngọc Thanh Điện phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Tất cả mọi người bị cái này nghe rợn cả người chân tướng chấn động đến đầu váng mắt hoa. Thanh Vân môn đám người, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt đại sư chờ thủ tọa trưởng lão, ánh mắt tại sắc mặt cho tàn thương tùng, mờ mịt vô phương ứng đối Trương Tiểu Phàm cùng mặt mũi tràn đầy bi thương Phổ Hoàng trên thân qua lại di động. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bối rối Thanh Vân nhiều năm thảo miếu thôn thảm án, thì ra chân tướng đúng là như thế. Hung thủ cũng không phải gì đó ma giáo yêu nhân, mà là hưởng dự Thiên Hạ Thiên Âm Tự thật tăng. Cái này so thương tùng đạo nhân phản bội Thanh Vân, cấu kết ma giáo, càng để cho người khó có thể tin, càng thêm xung kích bọn hắn nhận biết ranh giới cuối cùng. Danh khắp thiên hạ đắc đạo cao tăng, trong âm thầm lại làm ra tàn nhẫn như vậy huyết tinh sự tình. A, đưa ta cha mẹ mệnh đến, con lựa chọn, để mạng lại, ta muốn giết các ngươi. La Thảo Miếu thôn báo thủ. Vài tiếng bao hàm huyết lệ gào thét đột nhiên theo Thanh Vân đệ tử trong đám người bộc phát. Lấy Lâm Kinh Vũ cầm đầu, mấy tên Thảo Miếu thôn trẻ mồ côi hai mắt xích hồng, như là hổ điên giống như bò ra. Nhất là Lâm Kinh Vũ, vì vẫn đan sen phía dưới, thể nội pháp lực tuôn ra, từng tiếng càng long ngâm vang vọng đại điện, Trảm Long kiếm đã ra khỏi vỏ. Ánh kiếm màu bích lục mang theo quyết tuyệt sắc ý, trực chỉ Phổ Hoàng. Không thể. Kinh Vũ dừng tay. Điên Bất Dịch, Thương Chính Lương chờ thủ tọa trưởng lão giật nảy mình, vội vàng lách mình tiến lên. Thi triển thủ đoạn, gắt gao ngăn cản những này cơ hồ bị cửu hận thôn vệ thiếu niên. Ngay cả Thiên Âm Tự bên trong tính tình nhất là nóng nảy cương trực Phổ Phương thần tăng, giờ phút này cũng mặt xám như cho. Chăm chú nhắm hai mắt, cúi thấp đầu, như là đấu bại gà trống. Ngày xưa khí thế không còn sót lại chút gì, liền một câu giải thích lời nói đều nói không nên lời. Ha ha ha. Ha 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 ha, đúng lúc này, một hồi trầm thấp mà bi thương tiếng cười vang lên, cắt ngang hiện trường hỗn loạn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm ngửa đầu, thân thể khẽ run. Trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng hoang đường, mà trước mặt mọi người người thấy rõ cặp mắt của hắn lúc, đều hít sâu một hơi. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh giản dị ánh mắt, giờ phút này càng trở nên một mảnh huyết hồng. Nồng đậm lệ khí cùng ma tính từ đó lan tràn ra. Quanh người hắn khí tức cũng bắt đầu biến bất ổn, mơ hồ có hắc khí lở lở. Kia, vậy ta đây 5 năm, đây tính toán là cái gì? Trương Tiểu Phàm thanh âm khàn giọng, mang theo làm lòng người nát tuyệt vọng, sự kiên trì của ta, nỗi thống khổ của ta, phụ mẫu tính mệnh. Ha ha, thì ra, ta lại một mực nhận tặc làm sư, ta lại một mực tại giữ gìn. Ha ha ha, hắn lâu dài tháng dài chịu phệ hồn đồng ảnh hưởng. Tại lúc này bị to lớn tinh thần xung kích hoàn toàn dẫn nổ, ma tính phản vệ, mắt thấy là phải rơi vào ma đạo. Đạo Huyền chân nhân lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Kẻ này tâm tính thuần phát, tư chất cũng là bất phàm, như vậy hủy đi, thực sự đáng tiếc. Huống chi, hắn vẫn là Thanh Vân đệ tử, là sự kiện kia nhân vật mấu chốt một trong. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đạo Huyền thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh thân. Tay trái nhìn như tùy ý khoác lên Trương Tiểu Phàm trên vai. Một cỗ tinh thuần vô cùng, mênh mông như biển thái cực hóa sinh kinh pháp lực trong nháy mắt tràn vào. Như là dịu dàng đông xiềng, trong khoảnh khắc phong ấn Trương Tiểu Phàm gần như nổi điên kinh mạch. Đem hắn thể nội bốc lên ma tính cương ép trấn áp xuống dưới. Trương Tiểu Phàm thân thể mềm nhũn, trong mắt huyết hồng cấp tốc thối lui. Ý thức lâm vào hắc ám, ngã về phía sau. Đạo Huyền tay áo nhẹ nhàng rung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo nâng hắn. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 38, Thương Tùng chuộc tội. Chương 38, Thương Tùng chuộc tội. Đem nó đưa đến Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch bên người. Điền sư đệ Đạo Huyền ngữ khí bình ổn giải thích nói, đứa nhỏ này đem cái kia lai lịch không rõ đũa phép mang ở trên người mấy năm lâu, trong bất chi bất giác đã bị ma tính xâm nhập phế phủ. Ngày thường hắn tâm tính thuần lương, còn có thể áp chế, giờ phút này gặp chân tướng xung kích, tâm thần thất thủ, ma tính liền thừa cơ mà lên. Điền Bất Dịch nhìn xem hôn mê bất tỉnh ái đồ, khắp khuôn mặt là lo lắng, trưởng môn sư minh, kia tiểu phàm hắn không sao? Đạo Huyền khoát tay áo, ta đã tạm thời phong ấn kinh mạch, trấn áp ma tính. Ngày sau chỉ cần nhường hắn tĩnh tâm tu dưỡng, cố thủ bản tâm, không còn tiếp xúc món kia ma vật, tiến hành theo chất lượng hóa đi lệ khí, có thể không ngại. Ta Thanh Vân môn huyền môn chính đạo công pháp, am hiểu nhất gột rửa ma khí. Nghe nói như thế, không chỉ có là Điền Bất Dịch, ở đây quan tâm Trường Tiểu Phàm như Tô Như,
Tống đại nhân bọn người. Thậm chí rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kẻ này thân thế thê thảm, lại không phải tự nguyện tu tập phái khác công pháp, như bởi vì nhập ma mà bị xử trí, không khỏi quá mức bất công. Đạo Huyền chân nhân phủ Hoàng đại sư mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo mọi mệnh cùng thành khẩn. Tất cả tội nghiệp đều do ta Thiên Âm tự mà lên. Xử trí như thế nào, bần tăng không một câu oán hận, Thiên Âm tự. Nhận phạt. Hắn đối với Đạo Huyền, cũng đối với bị ngăn lại Lâm Kinh Vũ chờ thảo miếu thôn trẻ mồ côi, lần nữa thật sâu xoay người hành lễ. Đạo Huyền nhìn xem vẫn như cũ đằng đằng sát khí, trợn mắt nhìn Lâm Kinh Vũ bọn người. Trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ lằng khó, thở dài một tiếng, "Ai, đại sư nói quá lời. Chỉ là, những hài tử này đau thương trong lòng, chỉ sợ không phải nhất thời có thể hóa giải a phủ Hoàng ngẩng đầu." Nên tiếp Đạo Huyền kia ánh mắt thâm thúy, trong lòng đã minh bạch. Đạo Huyền chân nhân đây là muốn đem thảo miếu thôn phần nợ máu này, một mực thắt ở Thiên Âm tự trên thân. Có Thanh Vân môn che chở, có những này trẻ mồ côi tại, Thiên Âm tự trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tại đối mặt Thanh Vân môn lúc, sẽ vĩnh viễn thiếu một phần không cách nào trả hết nợ nợ nhân tình, vĩnh viễn thấp một đầu. Nhưng cái này quá đáng, Thiên Âm tự không thể không nuốt vào. Chân nhân yên tâm phủ Hoàng ngữ khí kiên định. Vô luận như thế nào, Thiên Âm tự trên dưới chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, cầu được những hài tử này cùng thảo miếu thôn vong hồn tha thứ. Ngày sau nhưng có sai khiến, Thiên Âm tự tuyệt không chối từ, tất nhiên lấy trăm năm ngàn năm chi công đền bù hôm nay chi tội. Nói xong, hắn lại là một tiếng kéo dài thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nặng nề. Đạo Huyền thấy thế, biết hỏa hầu đã đến, liền không còn ép sát, ngược lại nhẹ lời trấn an Lâm Kinh Vũ bọn người, hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Đồng thời nói rõ báo thù không phải đường tắt duy nhất, không ngừng vươn lên mới có thể cảm thấy an ủi thân nhân trên trời có linh thiêng. Phí hết một phen môi lưới, cuối cùng tạm thời đem bọn này bị phân thiếu niên trấn an xuống tới, sai người đem bọn hắn dẫn đi hảo hảo coi chừng khuyên bảo. Đến tận đây, Trương Tiểu Phàm sự tình xem như tạm có một kết thúc. Chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, sai lầm Phương Thiên Âm tự một mình gánh chịu. Có Thanh Vân môn tôn này quái vật khổng lồ tại phổ thiên phía dưới, ai còn dám lấy thêm Trương Tiểu Phàm mang tu Thiên Âm công pháp sự tình tới làm văn chương. Trong điện ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tới một người khác trên thân, Thương Tùng đạo nhân. Cùng Trương Tiểu Phàm tình có thể hiểu khác biệt, Thương Tùng phản bội là chân chủi, không thể cãi lại tông môn tội lớn. Thương Tùng cảm nhận được kia vô số đạo ánh mắt, trên mặt ngược lại lộ ra một loại như được giải thoát bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái này trang nghiêm ngọc thanh điện, nhìn thoáng qua những cái kia đã từng đối với hắn cung kính có thừa Thanh Vân đệ tử, trong mắt tử trí đã quyết. Trường môn sư Minh Thương Tùng thanh âm khàn khàn, lại vô cùng rõ ràng. Thương Tùng, tự biết nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất, không dám yêu cầu xa vời sư Minh cùng chư vị đồng môn tha thứ. Chỉ có một con đường chết, có thể giảm xuống trong lòng ấy náy cùng tội nghiệp một phần bạn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng lên tay phải, lòng bàn tay thanh quang ngưng tụ, mang theo quyết tuyệt khí thế, không chút do dự hướng phía chính mình đỉnh đầu mạnh mẽ vỗ xuống. Một trường này ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, nếu là thực, nhất định sọ nát người vòng, thần hồn câu diện. Sư phụ, thủ tọa. Long Thủ Phong đệ tử cùng kêu lên kinh hô, không ít người không đành lòng hai mắt nhắm lại. Đủ. Quát lạnh một tiếng như cửu thiên lôi đình nổ vang. Đạo Huyền chân nhân chập ngón tay như kiếm, cách không một chút. Một đạo cô đọng đến cực điểm pháp lực màu xanh phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Thương Tùng trên cổ tay. Xuy. Thương Tùng chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, ngưng tụ pháp lực trong nháy mắt tán loạn, kia chí mạng một trường cũng không còn cách nào rơi xuống. Trưởng môn sư minh. Thương Tùng ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Đạo Huyền. Trong lòng của hắn cũng không nuối tiếc, gặp được vốn cho rằng sớm đã chết đi vạn sư minh, chứng kiến Thanh Vân môn thất bại ma giáo âm mưu, hắn đã vừa lòng thỏa ý, chỉ cầu chết một lần chỗ tội. Hừ. Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước. Ngươi cho rằng chết liền có thể xong hết mọi chuyện, liền có thể chuộc lại tội lỗi của ngươi? Quả thực là ngu xuẩn. Những cái kia vốn cho là Đạo Huyền sẽ thuận thế xử quyết Thương Tùng lấy cửa chính quy chính đạo nhân sĩ, nghe vậy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe giọng điệu này, dường như cũng không phải là muốn lấy Thương Tùng tính mệnh. Ngươi chết ngược sạch sẽ, nhưng ngươi cấu kết ma giáo, dẫn sói vào nhà, khiến Thanh Vân bị hao tổn, đồng đạo chết. Những này chịu tội, há lại ngươi vừa chết liền có thể thủ tiêu? Đạo Huyền thanh âm nghiêm khắc, ánh mắt như lao. Còn sống, so chết càng khó. Còn sống tiếp nhận thế nhân chỉ trích, còn sống đi đền bù ngươi tạo thành tổn thương, đây mới là ngươi chân chính nên đi chuộc tội con đường. Thương Tùng ngây ngẩn cả người, mở miệng nói, kia. Trưởng môn sư minh, ta hử. Đạo Huyền lần nữa hử lạnh, âm thanh chấn đại điện. Bản tọa lấy Thanh Vân môn trưởng môn thân phận hạ lệnh, tội nhân Thương Tùng phản bội tông môn, tội ác tại trời. Không sai niệm thời khắc mấu chốt lạc đường biết quay lại, vạch trần ma giáo âm mưu, có công với chính đạo. Công là công, qua là qua, công tội không thể chống đỡ. Hiện phán ngươi, lập tức lên, gọi đi thủ tọa chi vị. Nhưng giữ lại tính mệnh của ngươi, lấy ngươi trốn vào hồng trần, lấy quãng đời còn lại làm việc thiện tích đức, cần làm đủ vạn cái việc thiện, chăm sóc người bị thương, trừng ác dương thiện. Lấy ngươi cuối đời, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, vì ngươi chi tội nghiệt chủ tội. Quá trình này, do thiên hạ đồng đạo cộng đồng giám sát. Nếu dám lá mặt lá trái, buông lòng không tiến, thiên hạ chung kích chi. Đạo Huyền thanh âm uy nghiêm hạo đãng, mang theo không thể nghi ngờ dương thần cảnh uy áp chi lực, quanh quẩn tại Ngọc Thanh Điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thương Tùng nghe xong, thân thể bị chấn, hắn nhìn xem Đạo Huyền kia thâm thúy mà uy nghiêm ánh mắt. Trong nháy mắt minh bạch sư huynh dụng tâm lương khổ. Đây không phải bao che, mà là cho hắn một cái chân chính rửa sạch tội nghiệp cơ hội. Một cái so tử vong càng có ý nghĩa, nhưng cũng càng thêm gian nan con đường. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, hốc mắt từng đỏ, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, tội nhân. Thương Tùng, lĩnh pháp chỉ. Tất nhiên lấy quãng đời còn lại, làm việc thiện và cái, chuộc ta tội nghiệp. trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là Thanh Vân môn người, vẫn là cái khác chính đạo nhân sĩ, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không khỏi tự chủ gật đầu. Đạo Huyền chân nhân như thế xử trí, xác thực cao minh. Đã hiển lộ rõ ràng môn quy chi nghiêm, không cho phản bội, lại thể hiện nhân tha thứ chi đạo cùng nó lòng dạ khí độ. Nhường Thương Tùng còn sống chỗ tội, xa so với giết hắn càng có giá trị, cũng càng có thể cảnh cáo hậu nhân. Do thiên hạ người giám sát, cũng không sợ hắn lá mặt lá trái. Thanh Vân môn đám người, nhất là cùng Thương Tùng bốn có giao tình trưởng lão thủ tọa bọn người, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, tính mệnh cuối cùng là bảo vệ. Thương Tùng chậm rãi đứng dậy, hướng phía Đạo Huyền, hướng phía đã từng sư trưởng đồng môn, lần nữa thật sâu cúi đầu. Lập tức quay người, liền muốn hướng đi ra ngoài điện, bóng lưng tiêu điều, lại mang theo một loại tân sinh kiên quyết. Chậm đã. Đạo Huyền mở miệng lần nữa. Thương Tùng bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu. Người chuyến đi này, Long Thủ Phong thủ tọa chi vị liền đã huyền không. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, dường như chọn ra cái nào đó quyết định trọng đại, hắn quay người, mặt hướng Tĩnh Mịch Ngọc Thanh Điện hậu đường, cao giọng nói rằng: "Sư đệ, ra đi a để cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống." Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng: "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 39, Vạn Kiếm nhất mặc cho Long Thủ Phong thủ tọa. Chương 39, Vạn Kiếm nhất mặc cho Long Thủ Phong thủ tọa. Một tiếng này kêu gọi, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ lại một viên cục đá. Thương Tùng toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt bộc phát ra khó có thể tin sáng chói tinh quang, gắt gao nhìn chăm chú về phía hậu đường nhập khẩu. Những người khác thì những người khác lại lần nữa lâm vào nghi hoặc bên trong. Thanh Vân môn đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Đạo Huyền trong miệng sư đệ đến tuột cùng là ai. Bây giờ Thanh Vân môn các mạch thủ tọa trưởng lão đều ở đây, còn có vị kia ẩn thế không ra tiền bối. Tất cả ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, đồng loạt nhìn về phía kia Ngọc Thanh Điện hậu đường nhập khẩu. Một giây, hai giây, ba giây, mọi người ở đây coi là không người trả lời, cơ hồ muốn hoài nghi mình nghe lầm thời điểm. Một thân ảnh chậm rãi từ cái này bóng ma bên trong dạo bước mà ra. Người tới một thân thanh lịch áo trắng, mặc dù khuôn mặt già mua, hiện đầy rõ xương tháng năm vết tích, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tung bách, mặt mày ở giữa lờ mờ có thể thấy được năm đó phong thần tuấn lãng. Nhất là cặp mắt kia, tang thương nội liễm, lại sắc bén như kiếm, dường như có thể xuyên thủng lòng người. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía trên đài cao Đạo Huyền, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo vô tận cảm khái khẽ gọi: "Sư Minh yên tĩnh." Yên tĩnh như chết. Lập tức: "Vạn, Vạn Sư Minh." Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư cái thứ nhất là thất thanh. Nàng đột nhiên che miệng lại, đôi mắt đẹp trở lên, thân thể bởi vì cực độ chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Cái này âm thanh kinh hô, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Thật là Vạn Sư Minh. Vạn Kiếm nhất Sư Minh. Làm sao có thể? Vạn Sư Minh hắn năm đó không phải đã trời ạ? Ta có phải hay không hóa mắt? Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân, tất cả tư lịch đầy đủ Thanh Vân môn thủ tọa trưởng lão đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao thất thố mà kinh ngạc thốt lên xuất khẩu, trên mặt viết đầy không cách nào tin cùng vui mừng như điên sen lẫn tâm tình rất phức tạp. Vạn Kiếm nhất, cái tên này đối với thế hệ tuổi trẻ đệ tử có lẽ lạ lắm, nhưng đối với thế hệ trước Thanh Vân môn người, đối với ở đây rất nhiều chính đạo cự phách như Phổ Hoàng, Thanh Vi, Tử Giận bọn người mà nói, kia là một cái đại biểu cho chuyên kỳ, kinh diễm cùng bi tráng danh tự. Là năm đó cùng Đạo Huyền Tịnh Xương Thanh Vân song tiêu quang mang thậm chí càng hơn một bậc tuyệt đại thiên tiêu. Hắn không phải sớm đã tại trăm năm trước, bởi vì phạm phải sai lầm lớn, tại tổ sư từ đường đến tội sao? Làm sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Vân môn tuổi trẻ đệ tử cùng đa số ngoại lai chính đạo nhân sĩ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy nhà mình các sư trưởng thất thố như vậy, cũng minh bạch vị này đống nhiên xuất hiện ông lão mặc áo trắng, thân phận nhất định không thể coi thường. Trong lúc nhất thời châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ Phổ Hoàng đại sư, cùng với các mấy vị biết được nội tình hoặc đoán được mấy phần đại phái lãnh tụ, nhưng trong lòng thì đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Đạo Huyền, lại nhìn xem khí tức bên thầm, phong thái không giảm năm đó Vạn Kiếm nhất, trong nháy mắt minh bạch Đạo Huyền ý đồ. Thanh Vân môn, đây là muốn lại thêm một viên kình thiên trụ lớn a. Qua chiến dịch này, Thanh Vân môn hy vọng vốn là như mặt trời ban trưa, bây giờ lại thêm một cái nhân vật truyền kỳ Vạn Kiếm nhất quay về trước sân khấu. Cái này chính đạo lãnh tụ địa vị, chỉ sợ trong tương lai mấy trăm năm bên trong, đều không người có thể dung chuyển. Tại vô số đạo chấn kinh, nghi hoặc, vui mừng như điên, ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói. Đạo Huyền chân nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo đóng đô cản khôn lực lượng, năm đó Vạn sư đệ thụ mệnh chấn thủ tổ sư từ đường. Trăm năm đã qua, hôm nay liền do hắn tiếp nhận Long Thủ Phong thủ tọa chi vị. Ánh mắt của hắn đảo qua vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt chờ thủ tọa trưởng lão, chư vị sư đệ sư muội, đối với cái này có gì dị nghị không? Điền Bất Dịch bọn người giờ phút này đã sớm bị cái này liên tiếp kinh thiên biến cố xung kích phải có chút chết lặng. Nghe được Đạo Huyền hỏi thăm, cơ hồ là vô ý thức lắc đầu. Nói đùa cái gì? Vạn sư huynh có thể trở về, bọn hắn cao hứng còn không kịp, sao lại phản đối? Huống chi, lấy Vạn Kiếm nhất năm đó hy vọng cùng thực lực, chấp trưởng Long Thủ Phong, dư xài. Đã như vậy Đạo Huyền ánh mắt chuyển hướng Vạn Kiếm nhất, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng như chút được gánh nặng. Vạn sư đệ, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là Thanh Vân môn Long Thủ Phong thủ tọa.
nhìn ngươi trọng trấn Long Thủ Phong uy danh, cùng chúng ta trung hộ Thanh Vân. Vạn Kiếm Nhất vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên minh bạch đạo huyền sư Minh cử động lần này thâm ý mượn hôm nay lại thế, bằng vào đạo huyền không ai bằng hy vọng, đem hắn cái này người đã chết một lần nữa đẩy về thế gian, là thời cơ tốt nhất, cũng có thể đem khả năng chỉ trích xuống đến thấp nhất. Đây là sư Minh tín nhiệm với hắn, cũng là đối Thanh Vân tương lai bố cục. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần trăm năm cảm xúc, đối với đạo huyền, trịnh trọng vô cùng không mình hành lễ, thanh âm âm vang, là sư đệ Vạn Kiếm Nhất, tuân trưởng môn pháp chỉ. Đạo huyền nhìn xem Vạn Kiếm Nhất, trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính, ôn hòa ý cười, khẽ bước cằm. Đến tận đây, Ngọc Thanh Điện bên trên tất cả phong ba, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Thương Tùng đối với đạo huyền cùng Vạn Kiếm Nhất phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu, lập tức dứt khoát quay người, sải bước đi ra Ngọc Thanh Điện, đi ra Thanh Vân Sơn, bước lên cái kia dài rằng giặc mà gian tân chuộc tội con đường. Đạo huyền thì cùng Vạn Kiếm Nhất bọn người bắt đầu chiêu đài chưa rời đi chính đạo nhân sĩ, luôn từ khẩn thiết, lê nghi chủ toàn. Vũ Trộm, đạo huyền sớm đã thông qua truyền âm, mệnh lệnh Điền Bất Dịch, tăng thúc thường bọn người điều động đắc lực đệ tử, cẩn thận tìm kiếm quét dọn chiến trường. Đặc biệt là chú ý tìm kiếm độc thần, Ngọc Dương Tử chờ ma đầu tàn tác lúc khả năng thất lạc pháp bảo. Những cái kia đều là ma giáo chân tàng nhiều năm dị bảo, uy lực vô tận, há có thể mặc kệ lưu lạc bên ngoài. Tự nhiên muốn đặt vào Thanh Vân bảo khố, hoặc ban thưởng có công đệ tử. Trong nháy mắt, nguyên bản túc sát một mảnh thông thiên phong bên trên trở nên náo nhiệt. Các đệ tử xuyên thẳng qua bận rộn, thanh lý phế tích, cứu chữa người bị thương, mặc dù kinh nghiệm đại chiến, nhưng bầu không khí lại dần dần chuyển hướng một loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng phấn chấn. Nhưng mà, cùng Thanh Vân Sơn bên trên hòa khí hình thành so sánh rõ ràng chính là những cái kia theo đạo huyền thủ hạ may mắn trốn được tính mệnh ma đạo cự phách nhóm. Quỷ Vương giờ phút này đã rời xa Thanh Vân Sơn mấy trăm dặm. Hắn đứng tại một tòa núi hoang chi đỉnh, nhìn Thanh Vân phương hướng, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Đạo huyền, Thanh Vân môn. Trong lòng của hắn một lần lại một lần gào thét hai cái danh tự này, hận ý ngập trời. Lần này mưu đồ nhiều năm, cơ hồ dốc hết Quỷ Vương tông chi lực, lại rơi đến thảm như vậy bại kết thúc. Tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là Giao Nhi nhớ tới tấm kia xinh xắn linh động khuôn mặt, Quỷ Vương trong lòng một hồi còn đau, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy bối rối cùng nhu tình. Ngươi chờ, vô luận như thế nào, cha nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nếu như ngươi tại Thanh Vân Sơn có nửa phần tổn thương, trong mắt của hắn trong nháy mắt bị vô tận ngoan lệ cùng điên cuồng thay thế. Ta Quỷ Vương thề, nhất định phải nhường hắn toàn bộ Thanh Vân môn, chó gà không tha, vì ngươi chôn cùng. Bái Nguyệt giáo chủ một mình chậm rãi mà đi, hai tay của hắn bình thản trùng điệp đặt trước bụng, bộ pháp thong dong. Thân xác vẫn như cũ như vậy thương xót cùng tường hòa, dường như thế gian tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu có người có thể thăm dò nội tâm, liền sẽ phát hiện kia bình tĩnh bề ngoài hạ là như là nham tương giống như nóng hổi phun trào cảm xúc. Đạo huyền hắn nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tại Thanh Vân Sơn bên trên. Đạo huyền kia chạm tiên liệt địa, không thể địch nổi phong độ tuyệt thế. Như thế lực lượng, xem ra bình thường thủ đoạn đã khó mà chống lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương nam chỗ càng sâu, nơi đó là Nam Chiếu Quốc phương hướng, cũng là truyền thuyết cổ xưa bên trong thủy ma thú bị phong ấn chi địa. Là lúc này rồi, Bái Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chỉ có tỉnh lại kia ngủ say thủy ma thú mới có thể cùng cái loại này tồn tại phân cao thấp. Cái này ô trọc nhân gian, cần một trận hoàn toàn tịnh hóa. Hắn bình tĩnh như trước đi lấy, nhưng dưới chân thổ địa, tựa hồ cũng bởi vì trong lòng của hắn kia khôi phục đáng sợ suy nghĩ mà có chút rung động. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 40, mây xanh thu hoạch chương 40, mây xanh thu hoạch qua chiến dịch này, ma đạo các phái nguyên khí đại thường, may mắn người sống sót đều lòng còn sợ hãi. Ngoại trừ cực thiểu số mấy người vẫn còn tồn tại trả thù ý niệm bên ngoài, tuyệt đại đa số ma giáo bên trong người đều đã ở trong lòng hạ quyết tâm, đời này tuyệt không lại đặt chân Thanh Vân Sơn nửa bước. Cái kia đạo vắt ngang ở giữa thiên địa điện xà, kia đạo huyền chân nhân như là thiên thần giống như thân ảnh, đã trở thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng ác mộng. Bọn hắn là thật bị giết sợ. Thanh Vân Sơn bên trên, ồn ào náo động dần dần hơi thở. Cũng không lâu lắm, Phổ Hoàng đại sư mang theo đầy mặt vẻ xấu hổ Thiên Âm tự tăng chúng dẫn đầu cáo từ rời đi. Sau đó, các phái khác chính đạo nhân sĩ cũng lần lượt chào từ biệt. Bọn hắn cần mau chóng đem hôm nay Thanh Vân Sơn bên trên phát sinh tất cả những này đủ để chấn động toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ tin tức truyền về riêng phần mình tông môn. Đại chiến qua đi, Thông Thiên Phong bên trên một mảnh hỗn độn, tu sửa chủ kiến, trợ cấp thương vong, kiểm kê thu hoạch, thiên đầu vạn tự đều cần đạo huyền chủ trì xử lý. Mặc dù hoang mang vô cùng, nhưng đạo huyền trong lòng lại tràn đầy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng vui sướng. Thanh Vân môn trải qua tai nạn này, chẳng những không có suy sụp, ngược lại tạo trừ nội bộ thai hoàng ẩm, uy vọng nâng cao một bước. Cái này khiến hắn cảm thấy tất cả nỗ lực cùng thủ vững đều là đáng giá. Là đêm, ánh trăng như nước, vẩy vào hơi có vẻ tàn phá nhưng như cũng nguy nga Thông Thiên Phong bên trên. Đạo huyền chân nhân cố ý không có quấy rầy Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch, tăng thúc thường, thủy nguyện chờ bạn cũ trăm năm trùng phùng ôn chuyện. Hắn biết, giữa bọn hắn có quá nhiều lời muốn nói. Hắn một thân một mình, cầm trong tay mấy món bảo quang nội liễm, khí tức hoặc hung lệ hoặc cổ pháp pháp khí. Kia là cuộc chiến hôm nay trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, bao quát theo độc thần, Ngọc Dương Tử vẫn lạc chỗ tìm kiếm tới ma giáo trọng bảo. Chậm rãi đi hướng Thanh Vân môn truyền thừa ngàn năm bảo khố. Tham kiến trưởng môn. Thanh Vân môn bảo khố bên ngoài, bốn vị râu tóc bạc trắng, khí tức uyên thâm trưởng lão cùng nhau không người, thanh âm to. Xem như Thanh Vân môn trọng địa, nơi đây cấm chế trùng điệp, trận pháp dày đặc. Càng có bốn vị tu vi cao thâm trưởng lão cả ngày trấn thủ, chim bay khó nhập. Đạo Huyền chân nhân khẽ bước cẩm, ra hiệu đám người miễn lễ. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận bình thản. Một thân một mạc đạo bào màu nhũ bạch, cũng không có bao nhiêu tiên môn khôi thủ bức nhân uy áp, lại tự có một cố làm lòng người gây ung dung khí độ. Đạo Huyền một thân một mình, chậm rãi tiến lên. Đẩy ra kia phiến khắc rõ vô số huyền ảo phù văn nặng nề cửa đá, thân ảnh không có vào trong đó. Bảo khố nội bộ không gian xa so với ngoại giới nhìn rộng lớn, tầng tầng lớp lớp, tia sáng u ám. Chỉ có khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu tản ra ánh sáng nhu hòa. Vô số kỳ chân dị bảo, thần binh lợi nhận phân loại, cất đặt tại khu vực khác nhau hoặc hốc tối bên trong. Linh quang mơ hồ, muôn hình vạn trạng. Đạo Huyền tay áo nhẹ phẩy, mấy món hình thái khác nhau, lại đều tản ra cường đại hoặc chẳng lành khí tức pháp bảo chống rông xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, trước hết nhất rơi vào một cây hắc khí lượn lờ đoạn đồng bên trên. Phệ hồn đồng, vạn độc quy tông đại, chạm tương tự, hợp hoan linh đạo huyền nhẹ giọng đọc lên tên của bọn nó. Đây đều là lần này đại chiến bên trong theo ma giáo cự đầu trong tay đoạt tới chí bảo. Bất luận một cái nào lưu lạc bên ngoài, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhường vô số tu sĩ đoạt bể đầu sọ. Hắn cũng không nhìn nhiều, đầu ngón tay điểm nhẹ, cái này mấy món chí bảo liền hóa thành lưu quang, chui vào bảo khố chỗ sâu nhất tầng thứ 3 không gian. Nơi đó cấm chế cường đại nhất. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một đóa linh khí giạt rào lại mang theo từng tia ai oán chi khí kỳ hoa, cùng một mặt âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi cổ kính. Thương tâm hoa, âm dương kính cái này hai kiện mặc dù cũng là khó gặp pháp bảo, nhưng so với cái trước, cuối cùng kém một bậc. Đạo Huyền tiện tay đưa chúng nó đưa vào bảo khố tầng thứ 2. Thích đang sắp xếp cẩn thận lần này thu hoạch sau, Đạo Huyền cũng không tại bảo khố ở lâu, thân hình khẽ nhúc đích. Đã xuất hiện tại Thông Thiên Phong Bích Thủy Đàm bên cạnh. Đầm nước tĩnh mịch, không có chút rung động nào. Thượng cổ linh thu thủy kỳ lân sớm đã chờ ở đây, nó thân thể cao lớn như là núi nhỏ, lân giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Nhìn thấy Đạo Huyền, thủy kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, to lớn đầu lâu cúi xuống, mang theo thân mật. Lập tức, nó mở ra miệng lớn, một đạo lạnh thấu xương hàn quang dâng lên mà ra. Một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, tạo hình cổ sơ, cũng tự nhiên lệ trang trí. Lại tản ra chém chết tất cả, tha bị gây chứ không chịu con cực hạn phong mang, chính là Chu Tiên cổ kiếm. Thì ra, trước khi đại chiến, Đạo Huyền nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng không đem Chu Tiên kiếm đặt huyễn nguyệt độc phủ, mà là giao cho cùng hắn tâm ý tương thông Thủy Kỳ Lân. Đây cũng là vì sao đại chiến thời điểm, Thủy Kỳ Lân chưa từng hiện thân trợ trận nguyên nhân. Đạo Huyền đưa tay, Chu Tiên kiếm như có linh tính ngâm khẽ một tiếng, rơi vào trong bàn tay hắn. Kia đủ để khiến thiên địa biến sắc sát khí trong nháy mắt thu liễm. Hắn tự mình cầm kiếm, thân ảnh lần nữa biến mất, đem nó đưa về Huyễn Nguyệt Độc phủ. Làm xong đây hết thảy, Đạo Huyền trở lại chính mình tinh thất, bắt đầu chỉnh lý lần này đại chiến đoạt được. Cũng không phải là vật chất bên trên thu hoạch, mà là tâm cảnh cùng đạo pháp bên trên tầm độ. Tới hắn cái này thái thanh chi cảnh, thần châu hạo thổ phía trên, có thể khiến cho hắn đem hết toàn lực cơ hội xuất thủ đã không nhiều. Lần này cơ hội vận dụng toàn lực, tăng thêm lưu đồ nhiều năm, một lần hành động trọng thương ma giáo căn cơ kế hoạch có thể thực hiện. Trong lòng hàng rào diệt hết, đạo tâm càng thêm thông thấu trong suốt. Đủ loại đấu pháp, vận chủ chi tiết tại trong đầu lưu chuyển. Nhưng hắn đối thiên địa linh khí cảm ứng, đối tự thân pháp lực trường khống, đều có mới thể ngộ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tiếp xuống một đoạn thời gian, tốc độ tu luyện của hắn đem viễn siêu ngày thường, nhanh lên mấy lần không ngừng. Ngay tại Thanh Vân môn trên dưới bệ bội nhiều việc tiêu hóa đại chiến thành quả, chữa trị sơn môn, ban thưởng đệ tử thời điểm. Một đạo từ Thanh Vân sơn truyền ra tin tức, như là cửu thiên kinh lôi, âm vang nổ vang tại toàn bộ Thần Châu hạo thổ phía trên, đã dẫn phát trước nay chưa từng có chấn động. Thục Sơn, tòa yêu tháp cao vút trong mây, kiếm khí lang tiêu. Một tòa yên lặng kiếm bãi phía trên, đương đại Thục Sơn trưởng môn kiếm thánh Độc Cô Vũ Vân cùng Thanh Vi đạo trưởng đứng đối mặt nhau. Thanh Vi đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, thật lâu không nói. Độc Cô Vũ Vân cau mày, giờ phút này nhưng cũng có chút kìm nén không được. Sư minh, tin tức vô cùng xác thực. Đạo Huyền hắn, thật đã đạt đến tình cảnh như thế. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, trong ánh mắt là không cách nào che giấu kinh hãi. Thanh Vi đạo trưởng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Ngày đó Thanh Vân Sơn bên trên kia cố bao trùm chúng sinh như thế, tuyệt không phải bình thường thái thanh cảnh có khả năng nắm giữ. Theo cổ tịch chứa đựng, như vậy khí tượng, chỉ sợ sớm đã đột phá dương thần cảnh ngưỡng cửa của giới. Dương thần Độc Cô Vũ Vân nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong miệng nhai nuốt lấy hai cái này nặng nề như núi chữ. Lục đại môn phái bên trong, Thục Sơn truyền thừa xa xưa nhất, trong môn bí điển đối với thượng cổ cảnh giới tu hành phân chia ghi chép có phần tường. Thái thanh cảnh, tại thượng cổ liền đối với ứng nhân tiên cảnh. Thái thanh đệ tam cảnh, phản hư về sau thì làm điệu tiên cảnh. Mà chí cao vô thượng người, chính là thiên tiên chi cảnh. Một khi thành tựu dương thần, đề cử chuyển hoạt, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh.
Chương 41, phần hương cốc chi mưu. Chương 41, phần hương cốc chi mưu liền mang ý nghĩa khoảng cách kia nắm giữ rời núi lấp biển, trình độ nhất định thoát khỏi thiên địa trói buộc địa tiên chi cảnh, chỉ kém sau cùng tích lũy cùng thời cơ. Đương kim chính đạo lục đại phái, mặc dù đồng khí liên tri, nhưng mơ hồ lấy Thanh Vân môn cùng Tục Sơn vi tôn. Truy cứu căn bản, chính là bởi vì cái này hai phái đều nắm giữ truyền thừa từ thượng cổ tuyệt thế trận pháp Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận, Tục Sơn Hộ Sơn kiếm trận, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, phát huy ra có thể so với địa tiên kinh khủng uy năng. Bây giờ, đạo huyền bản nhân không ngờ đặt chân dương thần cảnh, người vĩ lực đạt tới như thế độ cao, lại dựa vào Chu Tiên kiếm trận, uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiên hạ đệ nhất, danh xứng với thực. Độc Cô Vũ Vân cuối cùng chỉ có thể phun ra câu nói này, ngữ khí phức tạp. Nam Cương, phần hương cốc. Cốc chủ Vân Dịch Lang một mình đứng tại liệt diễm bước lên huyền hỏa đan trước, trong tay chăm chú nắm chặt một cái ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bên trong ngọc giản truyền đến tin tức, cùng Thanh Vi đạo trưởng nói tới không khác nhau chút nào. Hắn anh tuấn mà mang theo hung ác nham hiểm trên mặt, đầu tiên là khó có thể tin, lập tức hóa thành nồng đậm không cam lòng. Cuối cùng, một tia vặn vẹo lệ khí không bị khống chế dâng lên, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đạo huyền, lao tặc. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Phần hương cốc hùng ngồi Nam Cương mấy trăm năm, cùng Trung Nguyên chính đạo như gần như xa, tự có dã tâm cùng nhu đồ. Bây giờ đạo huyền thế thành, Thanh Vân uy danh như mặt trời ban trưa, còn có hắn phần hương cốc ngày nổi danh sao? Không được, tuyệt không thể như thế. Vân Dịch Lam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía huyền hỏa đàn chỗ sâu kia u ám không rõ chỗ, ánh mắt biến quyết tuyệt mà điên cuồng. Phần hương cốc tuyệt không thể vĩnh viễn bị Thanh Vân đặt ở dưới chân. Đạo huyền lao tặc tuy mạnh, nhưng cũng không phải chân chính vô địch tại thế gian. Là lúc này rồi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, chỉ cần có thể đem nó thành công thả ra. Hừ, đạo huyền, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được cái này ngập trời chi lực. Quỷ Vương nhìn xem trong tay tình báo, mặt thượng thần biến sắc huyễn. Tốt, tốt một cái đạo huyền, không hổ là chính đạo khôi thủ, quả nhiên không phí công chính đạo hai chữ này. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Giao Nhi, ta tốt Giao Nhi, ngươi chờ một chút, cha nhất định sẽ tìm tới biện pháp, nhất định sẽ đưa ngươi theo Thanh Vân Sơn tiếp trở về. Bất luận bỏ ra cái giá gì, không chỉ là cái này mấy đại cự đầu, toàn bộ tu hành giới, bất luận là chính đạo tông môn vẫn là ma giáo dương nghiệt, hoặc là tán tu gia đạo, đều đang nghị luận cùng một cái danh tự, đạo huyền. Thanh Vân môn chi thế, như là tích xúc nhiều năm mưa to gió lớn, lấy không thể ngăn cản chi thế tịch quyển thiên hạ, ép tới vô số yêu ma tà ma câm như hến, không dám tùy tiện thò đầu ra. Chính đạo khí thế bởi vậy đại thịnh, các nơi trảm yêu trừ ma hành động đều thông thuận rất nhiều. Mà đạo huyền chân nhân chính là đương thời thần tiên sống lời giải thích, càng là càng truyền càng xa, càng truyền càng thần, dần dần xâm nhập lòng người. 3 tháng thời gian, ngay tại cái này nhao nhao hỗn loạn nghị luận cùng trong rung động, chậm rãi trôi qua. Tịch quyển thiên hạ phong bạo mới dần dần hiện ra lắng lại trạng thái. Thông thiên phong phía sau núi đạo huyền thân ảnh vẫn như cũ xếp bằng ở phương kia trên tảng đá, dường như chưa hề gì động qua. Chỉ là trên người hắn kia cố khí tức huyền ảo, so với 3 tháng trước lại thâm thúy hùng hậu không biết mấy phần. Tại thái cực hóa sinh kinh huyền diệu phụ trợ hạ, cùng đối đại chiến cảm ngộ tiêu hóa hấp thu, tu vi của hắn lại cái này trong khoảng thời gian ngắn lại làm đột phá. Theo dương thần cảnh sơ kỳ bước vào dương thần cảnh trung kỳ, tốc độ như vậy nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho bất kỳ cái gọi là thiên tài ảm đạm phai mờ. Hắn chầm chậm thu công, mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà tiêu tan, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã xem thiên biên vân màu nhiễm đến chói lọi. Con đường tu luyện khi nắm khi buông, hắn am hiểu sâu này lý, bây giờ con đường phía trước rõ ràng, đạo tâm kiên định, càng sẽ không nóng lòng cầu thành. Tính toán thời gian, sư đệ cũng nên xuất quan. Đạo huyền tâm niệm vừa động, vạn kiếm nhất tại tiếp nhận long thủ phong thủ tọa không lâu sau, liền bế quan xung kích thái thanh chi cảnh. Bây giờ đã qua đi hơn 1 tháng, hắn có thể cảm ứng được long thủ phong phương hướng kia cố cao ngạo tuyệt ngạo kiếm ý đã ngưng tụ viên mãn, phá quan sắp đến. Có vạn kiếm nhất vị này giống nhau bước vào thái thanh cảnh cường giả tọa trấn Thanh Vân, hắn khả năng chân chính yên tâm rời đi sân môn, đi tìm thăm kia hai kiện bảo vật. Chân nhân, chân nhân, ngày hôm nay tu luyện kết thúc rồi. Ngay tại đạo huyền suy nghĩ bay xa lúc, cái kia quen thuộc lại dẫn mấy phần tiểu tiêu tiếng kêu vang lên lần nữa, phá vỡ phía sau núi yên tĩnh. Đạo huyền mặt không đổi sắc, thậm chí liền khỏe miệng cũng không từng tác động một chút, chỉ từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại. Một đạo màu xanh biết thân ảnh như là trong rừng tinh linh nhảy cấm lấy đi vào trước người hắn. Bích Giao cười nói tự nhiên, hai tay dâng một chén nóng hôi hổi nước trà đưa tới đạo huyền trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lấy lòng cùng ngọt đến phát dính nụ cười. Chân nhân, ngài uống trà. Đây là Giao Nhi dùng hôm nay sáng sớm thu thập hoa lộ, tăng thêm phía sau núi cây kia cây trà già chồi non pha, ngài nếm thử nhìn. Đạo huyền dương mắt, ánh mắt rơi vào nàng bưng lấy chén trà tinh tế trên ngón tay, lại chuyển qua tấm kia tràn ngập nhanh khen ta 3 chữ tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Hôm nay lại có chuyện gì? Ai nha, chân nhân, ngài thế nào mỗi lần đều như vậy đi? Bích Giao lập tức mân mê môi đỏ, một đôi linh động mắt to trong nháy mắt bịt kín hơi nước, ủy khuất ba ba kéo dài ngữ điệu, dường như thụ thiên đại oan uổng. Chẳng lẽ tại chân nhân trong lòng, Giao Nhi chính là chỉ có thể đưa yêu cầu người sao? Giao Nhi là thật tâm cảm kích chân nhân ân không giết cùng tha thứ đối đãi, chỉ muốn tận tâm hầu hạ chân nhân. Đạo huyền không còn nói tiếp, chỉ là đưa tay nhận lấy chén trà. Đầu ngón tay chạm đến chén bích, nhiệt độ vừa lúc. Hắn tiến đến bên môi, nhẹ nhàng thổi mở phù lá, uống một ngụm. Nước trà mát lạnh, mang theo nhàn nhạt hương hoa cùng linh khí, hỏa hầu nắm chắc đến vô cùng tốt. nếu có quen thuộc đạo huyền thanh vân đệ tử ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện. Giờ phút này trưởng môn chân nhân, ánh mắt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng quanh thân kia cố cự người ngàn giảm uy nghiêm lại làm giảm bớt rất nhiều. Khóe mắt đuôi lông mày thậm chí bao hàm một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ôn hòa cùng bất đắc dĩ. Hình tượng này, quả thực quỷ dị. Đường đường thanh vân trưởng môn, chính đạo kình thiên trụ lớn, lại cùng một cái bắt giữ, thân phận mẫn cảm ma giáo yêu nữ, bày biện ra như thế hài hòa ở chung hình thức. Bích Giao thấy đạo huyền không nói, con mắt quay tít một vòng, lập tức buông xuống khay trà, chuyển tới đạo huyền sau lưng. Vung lên một đôi nắm tay nhỏ, không nhẹ không nặng tại trên bả vai hắn, trên lưng nện đập vào. Thủ pháp đúng là có chút tuần thủ. Chân nhân nha nàng một bên nện, một bên đem vừa rồi bị khuất ném đến lên 9 tầng mây, thanh âm mềm nhu đến có thể thấm ra mật đến. Giao nhi có thể hay không? Câu ngay một cái đặc biệt tiểu nhân chuyện. Nhỏ đến tựa như một hạt bụi nhỏ như vậy. Đạo huyền nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý cặp kia nắm tay nhỏ trên người mình gõ, qua một hồi lâu. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 42, xuống núi chương 42, xuống núi thẳng đến sau lưng chuyển đến cơ hồ muốn thực chất hóa chờ đợi ánh mắt, mới chậm ung dung mở miệng, giảng. Liên biết chân nhân tốt nhất rồi. Ngài là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, tốt nhất chân nhân. Bích Giao lập tức nhảy cẫng hoan hô, mông ngựa như là hoàng hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Đọc xong sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra mục đích, chính là: chân nhân ngài có thể hay không, phát phát từ bi, hơi hơi giải khai một chút như vậy, một chút chút giao nhi trên người linh lực cấm chế nha. Nàng sợ đạo huyền hiểu lầm, vội vàng lại vội vàng bổ sung, ngựa khí chân thành đến gần như thế, ta cam đoan, tuyệt đối không có ý khác. Chính là mỗi ngày theo chỗ ở chạy đến phía sau núi, còn muốn cho ngài bừng trà đưa nước, chuẩn bị bánh ngọt. Con đường núi này vừa dài lại đột ngột, giao nhi hiện tại linh lực hoàn toàn không có, cùng bình thường nhược nữ tử không có gì khác biệt, thật mệt mỏi quá nha. Chân đều nhanh chạy nhỏ nói, một cái tay còn nhẹ kéo nhẹ ở đạo huyền tay áo một góc, biên độ nhỏ, mang theo nũng nịu ý vị loạn trạng. Đạo huyền cảm thấy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Quỷ Vương Tông Thiên Kim đại tiểu thư, cái khác bản sự không biết như thế nào. Cái này mệt nhọc, nũng nịu, lôi kéo làm quen công phu, ngược lại thật sự là vô sự tự thông, đang phong tạo cực. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, có thể nhường trông coi đệ tử đối nàng đến phía sau núi hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Đoạn này thời gian, nàng hôm nay đưa trà, ngày mai đưa tự chế điểm tâm, ngày mai cầm không biết từ chỗ nào tìm đến lớn quạt hương bổ cho hắn quạt gió. Thay đổi biện pháp lấy lòng, như vậy không sợ lạ lại dẫn mấy phần thận trọng thân cận, lại nhường hắn có chút quen thuộc. Môn hạ đệ tử đối với hắn đều kính sợ có phép. Cùng thế hệ đạo hữu cũng nhiều lấy lễ để tiếp đón, chưa từng có người dám như thế. Hết lần này tới lần khác đối với chương này hoàn toàn không có ma giáo lệ khí, chỉ còn thiếu nữ hồn nhiên khuôn mặt. Cái kia khỏa trải qua mưa gió, kiên cố đạo tâm, lại cũng cứng rắn không dậy nổi mấy phần. Trầm ngâm một lát, đạo huyền tay áo nhìn như tùy ý nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ ôn nhuận bình hòa linh lực trong nháy mắt độ nhập Bích Giao thể nội, dọc theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển một vòng. Bích Giao lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, nguyên bản như là bị xích sắt gắt gao khóa lại linh lực chi hồ, dường như mở một đạo nhỏ xíu miệng ống, ước chừng một phần tư linh lực khôi phục lưu chuyển. Tạ ơn chân nhân, ngài thật sự là đại từ đại bi, pháp lực vô biên, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Bích Giao vui mừng quá đỗi, lập tức đem ma giáo thánh nữ thận trọng ném đến lên 9 tầng mây. Các loại tiên hoa loạn truy ca ngợi chi từ mãnh liệt mà ra. Đạo huyền nghe kia càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí bắt đầu từ không diễn ý tán dương. Dù hắn đạo tâm kiên định, da mặt cũng hơi có chút nóng lên, rốt cục phất phất tay, cắt ngang nàng, đủ, đi thôi. Bích Giao như được đại xá, hoạt bát thẻ lưỡi, giống một cái rốt cục bị thả ra chiếc lồng bất tước, mang theo khôi phục bộ phận linh lực nhẹ nhàng. Vui sướng biến mất tại hoàng hôn dần dần dậy đường núi cuối cùng. Nhìn qua kia xóa bỏ mất lục sắc bóng hình xinh đẹp, đạo huyền lắc đầu, khoe miệng trung quy là ức chế không nổi câu lên một vệt nhàn nhạt, mang theo vài phần bất đắc dĩ đường cong. Thanh vân môn quy sông nghiêm, trên dưới tôn ti có thứ tự, không người dám như thế làm cản. Ngược lại là một cái bắt giữ, vốn nên là địch nhân tiểu yêu nữ, dám như vậy gan to bằng trời. Cảm giác này, quả nhiên là thế sự vô thường, khó mà đoán trước. Trong lòng điểm này cảm giác quái dị lóe lên một cái rồi biến mất, thân ảnh của hắn như gợn nước giống như chấn động. Sau một khắc đã theo Bích Thủy Đàm bên cạnh biến mất, về tới chính mình trong tinh thất. Chu Tiên cổ kiếm mặc dù đã về vị, nhưng trong đó ẩn chứa vô thượng kiếm quyết Chu Tiên kiếm quyết vẫn cần ngày đêm lĩnh hội. Pháp quyết này bác đại tinh thâm, huyền ảo tối nghĩa, mặc dù có Sơn Hải bí truyền phụ trợ, tiến triển vẫn như cũ chậm chạp làm cho người khác kinh hãi. Nếu không có Sơn Hải bí truyền chỉ sợ càng là nửa bước khó đi. Thời gian thấm thoát, lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, ngay tại trong tĩnh thất lĩnh hội kiếm quyết đạo huyền, tâm thần khẽ nhúc nhích, đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm ứng được Long Thủ Phong phương hướng, kia cô yên lặng thật lâu cao ngạo kiếm ý, như là rồng ngủ đông thức tỉnh, đột nhiên một phát, xông lên trời không. Lập tức lại cấp tốc nội liễm, biến hòa hợp không tì vết, vững chắc như núi. Thành. Đạo Huyền khẽ miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Long Thủ Phong thủ tọa bế quan động phủ bên ngoài. Gần như đồng thời, cửa đá ù ù mở ra, Vạn Kiếm Nhất dậm chân mà ra. Hắn vẫn như cũng là bộ kia mang theo tang thương khuôn mặt, nhưng hai đầu lông mày ủ rột chi khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Ánh mắt sắc bén như trước, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trải qua tuế nguyệt lắng đọng sau thâm thúy cùng bình thản. Cả người dường như một thanh thu nhập trong hộ tuyệt thế danh kiếm, phong mang dấu kỹ, lại không người dám khinh thường ra khỏi vỏ lúc kinh thiên uy năng. Sư Minh, Vạn Kiếm Nhất nhìn xem Đạo Huyền, trên mặt lộ ra một vẻ chân thành tha thiết nụ cười. Nụ cười này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại trên mặt hắn. Đạo Huyền mỉm cười gật đầu, chúc mừng sư đệ, rốt cục bước ra một bước này, thái thanh chi cảnh, đại đạo khả kỳ. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, nghiêm sắc mặt, sửa sang lại một chút áo bào, đối với Đạo Huyền, trịnh trọng kỳ sự không người làm một đại lễ, ngàn vạn ngôn ngữ, khó tỏ lòng biết ơn. Nếu không phải sư huynh chỉ điểm cùng bảo vệ, ta đời này sợ khó lại dòm này cảnh. Nay ân, Vạn Kiếm Nhất vĩnh thế không quên. Cái này giọng nói tạ, phát ra từ phế phủ, vui lòng phục tùng. Đạo Huyền tiến lên một bước, tự tay đem hắn đỡ dậy, ngựa khi ôn hòa, sư đệ nói quá lời. Người ta ở giữa, không cần như thế. Người có thể đột phá, là ngươi tự thân tích lũy cùng nộ tính bố trí, càng là thanh vân may mắn. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm ngăn cách, đều ở giờ phút này tan thành mây khói. Đạo Huyền lập tức lời nói xoay chuyển, nói rằng, sư đệ đã xuất quan, cảnh giới còn cần vững chắc. Vi huynh dự định gần đây xuống núi một nhóm, du lịch một phen, thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm hai kiện vật cũ. Vạn Kiếm Nhất không có chút nào ngoài ý muốn, gật đầu nhận lời, sư huynh yên tâm tiến đến chính là. Tông môn tất cả sự vụ, có ta. Đạo Huyền lại cẩn thận dặn dò một phen trong môn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, nhất là bảo khố trông coi, đệ tử lịch luyện cùng cái khác môn phái qua lại chờ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vạn Kiếm Nhất một cái hạ. Giao phó xong chắc chắn, Đạo Huyền liền không còn lưu lại, thân ảnh làm nhạt, biến mất tại nguyên chỗ. Lại qua hơn 10 ngày, chờ Vạn Kiếm Nhất cảnh giới hoàn toàn vững chắc, quen thuộc thủ tọa sự vụ sau, Đạo Huyền tại Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện lần nữa triệu tập các mạch thủ tọa. Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân, cùng Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, tụ tập đầy đủ trong điện. Đạo Huyền ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới chư vị đồng môn, bình tĩnh mở miệng, "Hôm nay triệu tập chư vị, là có một chuyện cáo chi. Ta muốn xuống núi du lịch một thời gian, tông môn mọi việc, tạm từ Long Thủ Phong Vạn sư đệ thay trưởng quản." Lời vừa nói ra, mấy vị thủ tọa tuy có chút kinh ngạc, nhưng thấy Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, lại tông môn có giống nhau bước vào thái thanh cảnh Vạn Kiếm Nhất tọa trấn, cũng là không người đưa ra dị nghị. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 43, thuyết thư tao ngộ chương 43, thuyết thư tao ngộ mọi người đều biết trưởng môn tu vi thông thiên, lần này xuống núi tất có thâm ý, nhao nhao đứng dậy lĩnh mệnh. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Tất cả an bài thỏa đáng, Đạo Huyền cũng không chuẩn bị thêm một chút, vẫn như cũng là kia thân màu ngà sữa bình thường đã bảo. Mang lên để mà viễn trình thông tin ngọc quyết cùng một chút vàng bạc. Tựa như cùng một cái bình thường du phương đạo sĩ, phiêu nhiên xuống núi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Thanh Vân Sơn trong mây mù. Rời đi Thanh Vân Sơn, Đạo Huyền cũng không thi triển thần thông ngự không phi hành, mà là lựa chọn đi bộ. Tới hắn cảnh giới cỡ này, bế quan khổ tu tất nhiên trọng yếu. Nhưng nhập thế hành đầu, thể ngộ hồng trần muôn màu, cảm thụ sông núi linh mạch, đồng dạng là tu hành một bộ phận. Hắn đi lại thong dong, nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, thân hình liền đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Xúc địa thành thốn, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Theo Thần Châu Hạo Thổ Trung ương Thanh Vân Sơn môn, tới kia vốn có nhân gian thiên đường danh xưng Giang Nam Hàng Châu. Xa xa mấy ngàn dặm lộ trình, Đạo Huyền chỉ dùng 4 năm việc làm ban ngày phu. Dọc theo con đường này, hắn cũng không phải hoàn toàn đắm chìm ở tự thân thế giới. Gặp có làm ác yêu ma hoặc là tu luyện tà pháp tà tu, hắn liền tiện tay xử trí. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Một ngày này, ánh chiều tà le lói, Đạo Huyền rốt cục bước vào Hàng Châu thành. Nhưng thấy khói liêu hoa cầu, gió màn thúy màn, thị nhóm châu ngọc, hộ doanh La Khinh, một phái phồn hoa thị cảnh. Cùng phương Bắc hùng hồn bao la hùng vĩ hoàn toàn khác biệt, có một phen đặc biệt dịu dàng kiểu diễm phong tình. Hắn theo dòng người, dạo chơi mà đi, cảm thụ được này nhân gian khói lửa. Tâm cảnh cũng giống như biến càng thêm khoáng đạt linh động mấy phần. Thấy sát trời đã muộn, Đạo Huyền liền tìm một chỗ nhìn có chút thanh tịnh lịch sự tao nhã khách sạn. Muốn một gian sát đường phòng trên sau, hắn chậm rãi đi xuống thang lầu, dự định tại đại đường dùng chút thanh đạm cơm chay. Lúc này, trong hành lang, một vị người mặc trường sam, giữ lại chòm râu dê thuyết thư tiên sinh, đang miệng lưỡi lưu loát, thước gõ đập đến mặt bàn ba ba rung động. Dẫn tới cả sảnh đường trà khách khi thì kinh hô, khi thì lớn tiếng khen hay. Đạo Huyền bản không để ý, phối hợp tìm một chỗ gần cửa sổ yên tĩnh chỗ ngồi xuống, điểm mấy cái thức ăn chay. Nhưng mà, kia thuyết thư tiên sinh sục sôi thanh âm, lại rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Liệt vị khán quan, hôm nay chúng ta không nói trước đó hướng cũ sử, cũng không nói kia phong nguyệt giai thoại. Đơn biểu một biểu kia đương kim thần châu hạo thổ kình thiên bạch ngọc trụ, giá biển tử kim lương, thanh vân môn đạo huyền chân nhân. Đạo Huyền chấp đũa tay có chút dừng lại, chỉ nghe người kể chuyện kia tiếp tục nói, lại nói kia đạo huyền chân nhân chính là đắc được đạo chân tiên nhân vật, tu vi sâu không lường được, sớm đã siêu phàm nhập thánh. Ngay tại 3 tháng trước, ma giáo yêu nhân tụ tập ngàn vạn đồ chúng, cái gì Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường, yêu ma quỷ quái, trung trung điệp điệp, lao thẳng tới Thanh Vân Tiên Sơn. Quả nhiên là một bộ muốn san bằng chính đạo tư thế. Hắn nước miếng văng tung tóe, khoa tay bắt đầu thế, có thể chúng ta đạo huyền chân nhân là nhân vật bậc nào? Há lại cho tà ma ngoại đạo cản rỡ. Nhưng thấy chân nhân sừng sững đám mây, đạo bào đồng bền, mặt như bình hồ, tâm dường như chỉ thủy. Đối mặt ngàn vạn ma đầu, chỉ từng tiếng quát, tà ma ngoại đạo cũng dám phạm ta Thanh Vân. Người viết tiểu thuyết bắt chước trong tưởng tượng cảnh tượng, thanh âm đột nhiên cất cao, dứt lời, chân nhân thậm chí chưa từng vận dụng cái kia trong truyền thuyết thần quỷ phải sợ hãi Chu Tiên thần kiếm, chỉ đưa tay hư không nhấn một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong lôi cùng băng lên. Những cái này không ai bị nổi ma giáo cự phách, cái gì quỷ vương, độc thần, tam diệu phu nhân, nguyên một đám như là lăn đất hồ lô, bị đánh pháp bảo vỡ vụn, thổ huyết bay ngược. Quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Chậc chậc, trận chiến kia, thẳng giết đến là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Ma giáo tinh anh hao tổn hơn phân nửa, từ đây không gượng dậy nổi. Chúng ta chính đạo, thật là mở mày mở mặt ta. Người viết tiểu thuyết vỗ thước võ, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt. Đạo huyền chân nhân thật là thần nhân vậy. Có chân nhân tại, nhìn những cái kia yêu ma còn dám hay không làm cản. Có trà khách hiếu kỳ truy vấn, thiên sinh, kia đạo huyền chân nhân, coi là thật lợi hại như thế. So với Thục Sơn kiếm thánh, phần hương cốc chủ như thế nào? Người viết tiểu thuyết luốt luốt tròm râu dê, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, đây còn phải nói. Nghe nói Thục Sơn kiếm thánh cùng phần hương cốc vân cốc chủ biết được tin tức sau, đều là khiếp sợ không thôi, bế quan không ra. Thiên hạ yêu ma, càng là nghe đạo huyền chi danh mà tán đảm. 3 tháng qua, các ngươi có thể từng nghe nói chỗ nào có đại yêu cự ma làm loạn? Không có chứ. Đây đều là bị đạo huyền chân nhân không thượng thần uy dọa cho vỡ mật. Theo lão phu nhìn à, đạo huyền chân nhân chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân, thần tiên sống. Đạo huyền ngồi nơi hẻo lánh, nghe người kể chuyện kia đem chính mình miêu tả đến như là thần binh trên trời rơi xuống, phất tay tường mái trèo hôi phi yên diệt, thậm chí mơ hồ đem mình cùng cái khác chính đạo khôi thủ tương đối, không khỏi khe khẽ lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt, mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lắc đầu, không còn đi nghe kia khoa trương bình thư, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem Hàng Châu thành sáng chói đèn đuốc cùng như dệt dòng người. Nhưng mà ngay tại ánh mắt của hắn thu hồi, trong lúc vô tình đảo qua đại đường khác một bên nơi hẻo lánh lúc, động tác lại có chút dừng lại, chỉ thấy một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, mặc một thân nửa mới không cũ áo vải, thân hình nhanh nhẹn, giữa lông mày lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, thậm chí có thể nói là như tên trộm. Hắn đang hóp lưng lại như mèo, một đôi mắt xoay tít bốn phía loạn chuyển. Thừa dịp bàn bên khách nhân cùng điếm tiểu nhị đều bị thuyết thư hấp dẫn ngay miệng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đưa tay theo người ta trên bàn trong mâm, vớt đi một cái bóng loáng tỏa sáng, hương khí bốn phía gào béo chân, động tác nhanh chóng, thủ pháp chi thành thạo, hiển nhiên là kẻ tái phạm. Đắc thủ về sau, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ đắc ý cười xấu xa, đem đùi gà hướng trong ngực một thăm dò, quay người liền muốn trốn mất. Có thể hắn vừa mới trở lại, lại không lưu ý sau lưng, rắn rắn chắc chắc đâm vào trên người một người. Ôi! Thiếu niên kêu đau một tiếng, che lấy bị đâm đến mỏi như cái mũi, ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện bên trên một đôi bình tĩnh không lay động, lại dường như có thể nhìn thấu hắn tất cả tiểu tâm tư đôi mắt thâm thúy. Đạo huyền đánh ra thiếu niên trước mắt này, mặc dù làm lấy trộm đạo hoạt động, quần áo cũng không tính ngăn nắp, nhưng khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh tịnh linh động, trên trán lại mơ hồ quấn quanh lấy một tia linh tú chi khí, càng làm cho đạo huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, chính là lấy hắn dương thần cảnh kia huyền diệu vô cùng thần niệm cảm giác, lại mơ hồ cảm thấy kẻ này cùng mình ở giữa, dường như tồn tại một tia yếu ớt lại chân thực nhân quả liên lụy. Thú vị, coi là thật thú vị. Đạo huyền ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt nhưng như cũng không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói một lời. Kia ăn trộm gà chân thiếu niên, tự nhiên chính là cái này Hàng Châu thành bên trong sinh trưởng ở địa phương, có chút danh tiếng lăn lộn thế ma vương Lý Tiêu Giao. Hắn thấy mình đụng vào chính là khí độ bất phàm, tiên phong đạo cốt đạo trưởng, cảm thấy đầu tiên là một hư, thầm nghĩ không may. Nhưng nhìn đối phương cũng không lập tức lộ ra bất đắc, nhãn châu xoay động, lập tức thay đổi chiêu bài thức lấy lòng nụ cười. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 44, thu đồ tiêu giao nhập tiên linh đạo. Chương 44, thu đồ tiêu giao nhập tiên linh đạo. Thuận thế đem trong ngực đùi gà lại đi đến dịch, cười ha hả nói, hắc hắc, đạo trưởng, thật không tiện, thật không tiện. Không có đụng đau ngài a. Cái này trong đại đường nhiều người, chen lấn rất. Ngài nhiều thông cảm, nhiều thông cảm. Đạo huyền đem hắn tất cả tiểu động tác thu hết vào mắt, cũng không nói ra hắn ăn trộm gà chân hành vi. Nét miệng mỉm cười, nụ cười kia ôn nhuận như ngọc, lại mang theo một loại trực chỉ lòng người lực lượng, nhường Lý Tiêu Giao không khỏi vì đó trong lòng căng thẳng. Không sao. Đạo huyền thanh âm bình thản, rõ ràng truyền vào Lý Tiêu Giao trong tai, tiểu tử, ngươi cùng bần đạo hữu duyên. Hắn dừng một chút, ánh mắt như là ấm áp nắng ấm, nhưng lại dường như có thể xuyên thấu tối ra, thấy rõ bản chất, đem Lý Tiêu Giao từ đầu đến chân tinh tế dò xét. Có thể nguyện bài trừ gạt bỏ lại phàm trần, bái nhập môn hạ của ta, theo ta tu hành kia trường sinh đại đạo, tiêu giao pháp môn. Lý Tiêu Giao giật mình trong lòng. Những ngày này, hắn nằm mộng cũng nhớ rời đi nơi này, tới kiến thức thế giới bên ngoài. Trước mắt vị này, ai cũng nói đúng là sách nhân khẩu bên trong tu tiên cao nhân. Tận dụng thời cơ, Lý Tiêu Giao cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. "Tiểu tử Lý Tiêu Giao, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ." Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thưởng thức. "Ngươi có biết ta là ai, liền dám tùy tiện bái sư? Tiền bối khí độ phi phàm, nhất định là cao nhân đắc đạo." Tiểu tử mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng cũng hiểu được cơ duyên chớp mắt là qua đạo lý. Lý Tiêu Giao ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, "Cũng được, ngươi ta có này duyên phận. Kể từ hôm nay, ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta." Lý Tiêu Giao đại hỉ, lại dập đầu lễ ba cái, "Đệ tử bái kiến sư phụ." Cứ như vậy, Đạo Huyền đem Lý Tiêu Giao đưa đến khách phòng, đóng cửa lại sau, gian phòng dường như cùng ngoại giới ngăn cách, liền âm thanh đều biến mất. "Tiêu Giao." Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, cái tên này cũng là rất có ý cảnh. "Tạ sư phụ khích lệ." Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng, khó nén đắc ý đã nhập chúng ta, làm thủ vệ quy. Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc lên, "Hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi bản môn công pháp." Lý Tiêu Giao trong lòng vui mừng như điên, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính gật đầu. Đạo Huyền giản yếu bàn giao công pháp không được ngoại chuyện chờ môn uy. Sau đó chập ngón tay như kiếm, một đạo ánh sáng trắng bạc trong nháy mắt không có vào Lý Tiêu Giao mi tâm. Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một vang. Vô số tin tức giống như thủy triều vọt tới Thái Cực Huyền Thanh đạo pháp môn tu luyện, Thanh Vân môn cơ sở kiếm quyết, Ngự kiếm chi thuật. Những này thâm ảo tri thức dường như bẩm sinh giống như lạc ấn tại hắn ký ức chỗ sâu. Hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy, "Đệ tử tạ sư phụ truyền công." Đạo Huyền khẽ bước cằm, "Nhớ kỹ, người tu hành lúc này lấy hiệp nghĩa làm gốc. Nếu có hướng một ngày ngươi lấy mạnh hiếp yếu, làm sằng làm bậy, vi sư chắc chắn tự mình phế ngươi tu vi, lấy tính mạng ngươi." Thanh âm này mặc dù không lớn, lại dường như sấm sét tại Lý Tiêu Giao trong lòng nổ vang. Hắn vội vàng cam đoan, "Sư phụ yên tâm, đệ tử như làm chuyện ác, thiên lôi đánh xuống." Tại Đạo Huyền trước mặt, Lý Tiêu Giao cảm giác chính mình tất cả tiểu thông minh đều biến mất vô tung, chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ. "Đứng lên đi." Đạo Huyền vẻ mặt hòa hoãn lại. Lý Tiêu Giao ứng thanh đứng dậy, đứng xuôi tay. Đạo Huyền suy tư một lát, nói, "Ngươi đã nhập môn, làm hướng tông môn tu hành. Bất quá vi sư còn có chuyện quan trọng mang theo, ngươi cần tự hành tiến về." "Là, sư phụ." Lý Tiêu Giao vừa định hỏi tông môn chỗ, lại bị Đạo Huyền cắt ngang. "Mà thôi, ngươi chưa tu hành, chuyến này gian nan." Đạo Huyền lời nói xoay chuyển, ngưng thần tĩnh khí, hồi tưởng công pháp tầng thứ nhất. Lý Tiêu Giao không dám thất lễ, lập tức nhắm mắt ngưng thần, trong đầu Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất pháp môn rõ ràng hiện hiện. Đúng lúc này, Đạo Huyền một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Một cỗ ôn nhuận khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn, dọc theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển. Ba lần về sau, Lý Tiêu Giao đã hoàn toàn nhớ kỹ đường lối vận công. Đột nhiên, Đạo Huyền khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn tại Lý Tiêu Giao thể nội phát hiện từng kia từng sợi tinh thuần linh lực, trong đó còn mang theo nhàn nhạt thủy linh khí. Đạo Huyền tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào Lý Tiêu Giao bên hông đeo một quả hạt châu màu xanh lam bên trên. Thủy linh châu. Đạo nhân trong mắt lóe lên giật mình, khó trách ngươi thể nội có như thế tinh thuần thủy linh chi lực. Cái này linh châu lâu dài vì ngươi tẩy kinh phạt mạch, cũng là đặt xuống không tệ căn cơ. Lý Tiêu Giao thế mới biết, chính mình từ nhỏ đeo cái quả hạt châu này đúng là như thế gì bảo. Một nén nhang sau, tại nói Đạo Huyền trợ giúp hạ, Lý Tiêu Giao không ngờ đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tốc độ như thế, liền Đạo Huyền cũng vì đó động dung. Biết được thủy linh châu chân quý sau, Lý Tiêu Giao không chút do dự gỡ xuống hạt châu, hai tay dâng lên, đệ tử nguyện đem này châu hiến cho sư phụ, tạm thời coi là bái sư chi lễ. Đạo Huyền sững sờ, chuyến này mình quả thật là vì tầm bảo vật, nhưng đoạt đồ đệ cơ duyên, thực sự làm trái nguyên tắc của hắn. Mà ở Lý Tiêu Giao liên tục kiên trì hạ, đạo nhân cuối cùng vẫn nhận thủy linh châu. Vật này xác thực đối vi sư hữu dụng, liền làm ngươi tạm tồn tại ở vi sư nơi này. Ngày sau ngươi như cần, lúc nào cũng có thể thu hồi. Sư phụ nói đùa, đưa cho ngài chính là ngài. Lý Tiêu Giao không để ý quát tay. Đạo Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đem thủy linh châu thu hồi. Ngươi đã nhập môn, vi sư cũng nên rời đi. Nhớ kỹ, tông môn tên là Thanh Vân môn, ngươi tu luyện đến tầng thứ 3 sau, tự hành tiến về. Vừa dứt lời, Đạo Huyền thân ảnh đã đến ngoài cửa. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở chân trời. Lý Tiêu Giao lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa, ngửa mặt lên trời hô to, "Sư phụ, ngài còn không có nói cho đệ tử ngài danh hào đâu." "Vi sư, Đạo Huyền." Bốn chữ không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại một câu cảnh cáo truyền đến, "Không đến sinh tử quan đầu, không được đề cập vi sư danh hào." Thanh âm tiêu tán, trong khách sạn bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. "Thần tiên a." Không biết ai hô một tiếng, toàn bộ khách sạn lập tức sôi trào. Lý Tiêu Giao cứng tại nguyên địa, trong đầu chỉ có kia bốn chữ đang không ngừng quanh quẩn. "Đạo Huyền." Hắn nhớ tới người viết tiểu thuyết trong miệng thiên hạ đệ nhất nhân, chính đạo lãnh tụ, Thanh Vân môn trưởng môn. "Ta, sư phụ ta là Đạo Huyền." Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều ngộp. Rời đi Hàng Châu sau, Đạo Huyền trực tiếp hướng đông bay đi. Thủy Linh Châu đã tới tay, kế tiếp chính là tìm kiếm Hỏa Linh Châu. Nếu có thể thủy hỏa trung tế, đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Căn cứ hắn thôi diễn tiên cơ, Hỏa Linh Châu nên cùng Nam Cương Hỏa Kỳ Lân có quan hệ. Mà Hỏa Kỳ Lân rất có thể ngay tại Nữ Hoa Miếu phụ cận. Bất quá trước đó, hắn càng muốn gặp hơn thấy một vị khác cùng Nữ Hoa người hữu duyên. Mấy canh giờ sau, một mảnh bị mê vụ bao phủ hải vực xuất hiện tại Đạo Huyền trước mắt. Hắn bấm ngón tay tính toán, xác nhận đây chính là Tiên Linh đảo chỗ. Trên đảo phòng hộ trận pháp tại Đạo Huyền trong mắt thùng rông kêu to, hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua mê vụ, bước lên tòa hòn đảo này. Vừa mới lên đảo, Đạo Huyền liền cảm giác một cỗ tinh khiết linh khí đập vào mặt.
Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 45, Triệu Linh Nhi chương 45, Triệu Linh Nhi nhưng thấy ở trên đảo hoa đảo nở rộ, hoa rụng rực rỡ, đình đài lầu các như ẩn như hiện, tựa như nhân gian tiên cảnh. Không hổ là tiên linh đảo. Đạo huyền nhẹ giọng tán thưởng. Hắn dạo chơi mà đi, không có tận lực cẩn tàng thân hình, lại dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Chuyển qua một mảnh rừng đảo, cảnh tượng trước mắt nhường đạo huyền ánh mắt ngưng tụ. Nhưng thấy Mạn Thiên Phi Vũ Hoa đảo bên trong, một cái thân mặc xanh đậm quần áo thiếu nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng ước chừng 15-16 tuổi, thân hình tinh tế, dung nhan tuyệt mỹ, nhất là một đôi mắt thanh tịnh đến như là trong núi thanh tuyền. Nhất làm cho đạo huyền chú ý là, thiếu nữ này trên thân tản ra nồng đậm tự nhiên khí tức, mơ hồ cùng thiên địa cộng minh, đây chính là nữ hoa hậu nhân đặc thù. Thiếu nữ rất nhanh phát hiện đạo huyền, dừng lại vũ bộ, tò mò đánh giá hắn, ngươi là ai nha? Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo không dành thế sự ngây thơ. Đạo huyền mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi là ai? Ta gọi Linh Nhi. Thiếu nữ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đạo trưởng, ngài khí tức trên thân để cho người ta rất dễ chịu, không giống người xấu. Bất quá ngài là vào bằng cách nào nha? Cứ như vậy đi tới. Đạo huyền cười nói. Linh Nhi trừng mắt nhìn, hiển nhiên không quá tin tưởng. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng biết đảo ngoài có trận pháp bảo hộ, người bình thường căn bản vào không được. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gấp hô, Linh Nhi, mau tới đây. Chỉ thấy một vị lão phụ mang theo mười mấy tên cầm kiếm nữ tử vội vàng chạy đến, từng cái vẻ mặt đề phòng. Mô mô. Linh Nhi vui sướng lắc, vị đạo trưởng này không phải người xấu. Lão phụ cũng không dám chủ quan, bước nhanh về phía trước đem Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đạo huyền, các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào tiên linh đảo? Đạo huyền lơ đễnh, lạnh nhạt nói, bản tôn Thanh Vân môn đạo huyền, vô ý mạo phạm, chỉ là cảm ứng được cùng nơi đây lưu duyên, chuyên tới để tìm đòi. Thanh Vân môn đạo huyền. Lão phụ toàn thân rung động, khó có thể tin lập lại, ngài thật sự là đạo huyền chân nhân? Chính là bần đạo. Sau khi xác nhận thân phận, lão phụ thái độ lập tức đại biến, liền vội vàng không người hành lễ, lão thân cung thị, bái kiến chân nhân. Không biết chân nhân giá lâm, có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Sau lưng chúng nữ tử cũng nhao nhao hành lễ, nhìn về phía đạo huyền trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Chư vị không cần đa lễ. Đạo huyền tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Đám người đem đạo huyền đón vào chính đường, dâng lên trà thơm. Hàn huyên vài câu sau, đạo huyền nhìn về phía một mực hiếu kỳ dò xét hắn Linh Nhi, đống nhiên mở miệng, Linh Nhi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Linh Nhi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Mỗ Mỗ. Khương thị đầu tiên là giật mình, lập tức vui mừng như điên. Nàng thái thanh sở Linh Nhi thân phận ý vị như thế nào, cũng quá minh bạch Linh Nhi gặp phải nguy hiểm. Nếu có thể bái tại đạo huyền môn hạ, những cái kia nguy hiểm lại coi là cái gì? Linh Nhi, mau đáp ứng a. Khương thị vội vàng thúc giục. Linh Nhi mặc dù không biết rõ thâm ý trong đó, nhưng nàng có thể cảm giác được đạo huyền trên người thân thiết khí tức. Thế là khéo léo quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Đệ tử Triệu Linh Nhi, bái kiến sư phụ. Đạo huyền mỉm cười gật đầu, đưa tay hư đỡ, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đạo huyền thân truyền đệ tử. Tiếp xuống trong 10 ngày, đạo huyền lưu tại Tiên Linh đảo, tự mình chỉ đạo Linh Nhi tu hành. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, Linh Nhi thiên phú chi cao, viễn siêu hắn mong muốn. Xem như nữ hoa hậu nhân, nàng đối thiên địa linh khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Bất quá 10 ngày công phu, cũng đã đem công pháp cơ bản tu luyện được rất có hòa hợp. Sau 10 ngày, đạo huyền mang theo Linh Nhi rời đi Tiên Linh đảo, tiếp tục tiến về Nam Cương tìm kiếm Hỏa Linh Châu. Có vị này nữ hoa hậu nhân tại, chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Rời đi Tiên Linh đảo sau, đạo huyền cũng không đổi lấy đi đường, mà là mang theo Linh Nhi một đường du lịch. Lâu dài ở tại trên đảo Linh Nhi, đối với người ở giữa mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Sư phụ, ngươi nhìn món kia váy thật xinh đẹp. Sư phụ, ta muốn ăn cái kia mứt quả. Còn có cái kia tượng đất, bóp thật giống. Linh Nhi như là xuất lồng chim nhỏ, tại đầu đường nhảy cẫng cung thôi. Nàng thanh âm thanh thúy cùng tuyệt mỹ dung nhan, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Đạo huyền nhìn xem ngây thơ khoái hoạt Linh Nhi, trong mắt tràn đầy tự ái. Nữ hoa hậu nhân vốn là đại biểu cho hy vọng cùng sinh cơ, phần này ngây thơ tầm tính, chính là trong tu hành chân quý nhất phẩm chất. Tốt tốt tốt, đều mua. Đạo huyền khó được dung túng lấy cái này tiểu đồ đệ, móc ra tiền bạc hài lòng nàng nguyên một đám nho nhỏ nguyện vọng. Tu hành chi đạo, căng chặt có độ. Nhường Linh Nhi nhiều thể nghiệm khói lửa nhân gian, đối nàng tâm cảnh tu hành cũng hữu ích chỗ. Sư phụ, nghe nói Tây Hồ rất đẹp, Tây Hồ giấm cá cũng ăn thật ngon, chúng ta đi xem một chút có được hay không? Linh Nhi thân mật kéo đạo huyền cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tây Hồ. Đạo huyền suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cũng tốt, vi sư cũng chưa từng đi qua. Hắn nhớ kỹ cái chỗ kia phong cảnh tuyệt hảo, mang Linh Nhi tới kiến thức một chút cũng không tệ. Nghĩ tới đây, đạo huyền đống nhiên tâm niệm vừa động. Không biết thế giới này có hay không ra qua. Nếu như có, đạo huyền lập tức xách chu tiên kiếm, ngắm anh đào hoa. Mặc kệ cái gì tốt mầm, xấu mầm, sơ nạ ẹ, muộn mầm tất cả đều đổ. Đạo huyền trong lòng hừ lạnh một chút. Sau đó vẻ mặt ôn hòa đối Linh Nhi nói rằng, vi sư cũng không có đi qua, chúng ta đi thôi.
hai người liền không chút hoang mang hướng về Tây Hồ mà đi. Sư đồ hai người một đường du sơn ngoạn thủy, không nhanh không chậm hướng Tây Hồ tiến lên. Trên đường, Đạo Huyền tiếp tục chỉ đạo Linh Nhi tu hành. Nhường hắn vui mừng là, Linh Nhi tiến bộ thần tốc, đối thủy hệ pháp thuật lĩnh ngộ càng là viễn siêu thường nhân. Thân ngươi cố nữ hoa huyết mạch, đối thủy linh chi lực trời sinh thân cận. Đạo Huyền chỉ điểm, bất quá nhớ lấy, tu hành chi đạo, quý ở cân bằng. Thủy hỏa chung sức, âm dương điều hòa, mới là chính đạo. Linh Nhi nhu thuận gật đầu, đệ tử nhớ kỹ. Sau 7 ngày, sư đồ hai người rốt cục đến Tây Hồ. Thời gian đầu hạ, Tây Hồ sóng nước lấp loáng, tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Du khách như dệt, sen ca khắp nơi, tốt một phái cảnh tượng phồn hoa. Thật đẹp a. Linh Nhi đứng tại bên hồ, thấy nhìn không chuyển mắt. Đạo Huyền cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người tại Tây Hồ bờ tìm khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Linh Nhi cơ hồ chơi điên rồi, ban ngày du hồ ngắm cảnh, nhấm nháp mỹ thực. Ban đêm thì cuốn lấy Đạo Huyền cho nàng giảng các loại cố sự. Đạo Huyền cũng vui vẻ đến dung túng cái này tiểu đồ đệ, đem tu hành tạm thời để ở một bên, toàn tâm làm bạn nàng thể nghiệm nhân gian niềm vui thú. Sau một tháng, sư đồ hai người rốt cục tiến vào Nam Cương khu vực. Nơi này phong thổ cùng trung thổ khác nhau rất lớn, trong không khí tràn ngập khí tức thần bí. Sư phụ, nơi này cảm giác rất quen thuộc. Linh Nhi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Đạo Huyền gật đầu, ngươi là nữ hoa hậu nhân, ở chỗ này giống như trở về nhà cảm giác, đúng là bình thường. Càng đi Nam Cương chỗ sâu đi, Linh Nhi biến hóa trên người liền càng rõ lộ ra. Con mắt của nàng càng thêm sáng tỏ, quanh thân tản ra tự nhiên khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Tại một phen hỏi thăm phía dưới, sau 3 ngày, bọn hắn rốt cục đã tới đích đến của chuyến này, nữ hoa miếu. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 46, vạn kiếp vu tuyển bộ phát chương 46, vạn kiếp vu tuyển bộ phát tiến nữ hoa miếu, thời gian dường như ngưng kết. Linh Nhi ngước nhìn tòa kia đầu người thân rắn tượng thần, thanh tịnh đôi mắt bên trong quần quật lấy trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp. Đó là một loại bẩm sinh trang nghiêm, huyết mạch chỗ sâu truyền đến thân thiết nỉ non. Cùng một tia như có như không, dường như vượt qua ngàn năm vạn thế bi thương. Nàng đứng bình tĩnh lấy, thân ảnh nho nhỏ tại to lớn tượng thần bỏ ra trong bóng tối, lộ ra phá lệ cô tịch, lại phá lệ thần thánh. Đạo Huyền đứng yên một bên, đem Linh Nhi vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng than nhỏ. Hắn cũng không mở miệng với dày, chỉ là giống nhau đưa ánh mắt về phía nữ hoa tượng thánh. Cho dù lấy hắn sửa sang lại y quan, vẻ mặt trang trọng mà đối với tượng thần không người thi lễ một cái. Nghỉ, Đạo Huyền lặng yên vận chuyển thể nội pháp lực, thần niệm như vô hình gợn sóng giống như khuyết tán ra đến. Cẩn thận cảm ứng đến ngôi miếu này vũ mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, phản hồi về tới tin tức lại có chút tiến lặng. Thần Châu hạo thổ, lục giới sớm đã rõ ràng, thượng cổ truyền thuyết mở mịt khó tìm. Vị tiêu chí cao vô thượng đại địa chi mẫu, chân thân chỉ sợ sớm đã không tồn tại ở phương thiên địa này. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn này nữ hoa miếu ngoại trừ bởi vì lâu dài chịu hương hỏa cung phụng mà ngưng tụ một chút tinh khiết tín ngưỡng chi lực bên ngoài, cũng không cái gì phi phàm thần lực ba động. Xem ra, cuối cùng chỉ là phàm trần tục thế một phần tưởng niệm mà thôi. Đạo Huyền trong lòng thầm nghĩ, đang muốn chào hỏi Linh Nhi, bắt đầu tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân tung tích. Đúng lúc này, trong lực hắn hạt châu bỗng nhiên không có dấu hiệu nào rung động kịch liệt lên, phát ra từng đợt gấp rút mà trầm thấp vụ vụ. Đạo Huyền vẻ mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Thông Linh Châu, đây là Thanh Vân, Thục Sơn, Thiên Dung Thành, Thiên Đóng Tự, Phần Hương Cốc, Thiếu Lâm Tự cái này lục đại môn phái trưởng giáo ở giữa để mà khẩn cấp liên lạc trí bảo. Không phải liên quan đến Thần Châu tồn vong, thông môn hưng suy đại sự, tuyệt sẽ không có này động tĩnh. Hắn không dám thất lễ, lập tức đối Linh Nhi chuyển tới một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại nữ hoa miếu bên ngoài. Đầu ngón tay pháp lực lưu chuyển, cấp tốc rót vào Thông Linh Châu bên trong. Ông, châu thể quang hoa đại thịnh, năm đạo hơi có vẻ hư ảo lại khí tức bàng bạc thân ảnh trong nháy mắt bị bắn ra tại Đạo Huyền trước mặt. Chính là còn lại ngũ đại phái đương đại trưởng giáo. Hư ảnh vừa ngưng thực, trong đó đến từ Thiên Dung Thành Hàm Tố chân nhân liền dẫn đầu mở miệng. Hắn sát mặt trầm ngưng như nước, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, "Các vị đạo hữu, Côn Luân Sơn chỗ sâu, vạn kiếp vũ tuyển sợ đem một phát." Một lời đã nói ra, bao quát Đạo Huyền ở bên trong, mấy vị trưởng giáo hư ảnh sát mặt gần như đồng thời biến vô cùng ngưng trọng. Trong không khí phảng phất có áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm. "Vạn kiếp vũ tuyển." Cái tên này, đại biểu cho cực lớn cấm kỵ cùng kinh khủng. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, ma giới từng xảy ra kinh thiên tách ra, một phân thành hai. Một bộ phận hóa thành thiên ma tinh, treo cao thiên ngoại, nếu có bí pháp tiếp dẫn, có thể giao phó phạm nhân khó có thể tưởng tượng ma đạo lực lượng. Ma đổi thành một bộ phận thì rơi xuống tại Côn Luân Sơn mạch sâu vô cùng chỗ, hóa thành cái này vạn kiếp vũ tuyển. Lúc đầu, vạn kiếp vũ tuyển chỉ là yên lặng, cũng không đặc dị. Nhưng ung dung vạn năm đã qua, theo thế gian tu hành ma đạo người dần dần tăng, giết chóc, hoang ghét, tham lam chờ tâm tình tiêu cực cùng ngày đều dự. Cái này vạn kiếp vũ tuyển dường như một cái động không đáy giống như, bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ thu nạp giữa thiên địa ma khí. Trải qua vô số tuế nguyện tích lũy, trong đó tích chứa ma năng đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Một khi hoàn toàn bộc phát, ma khí quét sạch thần châu. Những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt, tuyệt không phải nói ngoa. Việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh, sáu người ai cũng không dám có chút chủ quan. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hàng Tố chân nhân mới có thể không tiếc vận dụng Thông Linh Châu. Trước tiên thông chi còn lại 5 người. Ngay sau đó, Hàng Tố chân nhân nhanh chóng đem tình huống nói tới. Thì ra, hắn đã xuất lĩnh Thiên Dung Thành tinh nhuệ đệ tử đã tìm đến Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu nhất tiên tâm cốc, kia bạn kiếp thú truyền phong ấn chi địa. Nhưng mà, đối mặt trong cốc kia như là thực chất, không ngừng xung kích phong ấn ngập trời ma khí, cho dù là tập hợp Thiên Dung Thành toàn phái chi lực, cũng cảm giác thúc thủ vô sách. Giờ phút này, bọn hắn đang cùng Thất Dạ Vương triều phái tới tu sĩ liên thủ, nỗ lực may vá, ra cố lấy tiền nhân thiết hạ kết giới. Nghe được Thất Dạ Vương triều chi danh, Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Cái này Thất Dạ Vương triều làm việc vừa chính vừa tà, xen vào chính đạo cùng ma đạo ở giữa. Xưa nay cùng danh môn chính phái kết giao không sâu, nhưng ở như thế hạo kiếp trước mặt, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, có thể nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt, hắn cũng chưa nhiều lời. Hàn Tố chân nhân tiếp tục giải thích nói, phong ấn kết giới hạch tâm chính là một thanh tên là Mạc Tà thần kiếm, lấy vô thượng chính khí xem như trận nhãn, dựa vào rất nhiều chính đạo tiên hiền thậm chí bộ phận ma đạo hưu thức chi sĩ bày ra cấm chế, cùng nhau trấn áp ma suối, ngăn cản ma khí tiết ra ngoài. Nhưng hôm nay, không biết là bởi vì niên đại xa xưa, vẫn là ma khí ăn mòn quá mức, Mạc Tà bảo kiếm bên trên chính khí ngay tại kịch liệt biến mất. Quang hoa ảm đạm, đã dần dần chấn không được kia sôi trào ưu tuyển ma khí. Chỉ bằng vào Thiên Dung Thành cùng Thất Dạ Vương triều trước mắt lực lượng, chỉ sợ trèo chống không được quá lâu. Tình huống nguy cấp, cấp bách. Quan bế thông linh châu sau, Đạo Huyền độc lập ngoài miếu, gió núi gợi lên đạo bào của hắn, cau mày. Vạn kiếp ưu tuyển can hệ trọng đại, một khi xử lý bất đương, chính là tịch quyển thiên hạ bát tiên đại họa, không thể kìm được hắn không thận trọng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm. Lần nữa lấy ra cùng Thanh Vân môn bên trong liên lạc pháp khí, trực tiếp vượt qua vạn dặm hư không, hướng Thanh Vân Sơn hạ đạt chỉ lệnh, vạn kiếm nhất sư đệ, ngay hôm đó lên từ ngươi tọa trấn sơn môn, giữ nghiêm Thanh Vân. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương, Thiên Vân, các ngươi lập tức xuất lĩnh tất cả đỉnh núi tinh nhuệ đệ tử, hòa tốc tiến về Côn Luân Sơn Thiên Tâm Cốc tụ hợp. Bản tọa xử lý xong nơi đây sự tình, ít ngày nữa tất tới. Mệnh lệnh đơn giản mà hữu lực, xuyên thấu qua pháp khí rõ ràng truyền về Thanh Vân. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại phái cũng cơ hồ chọn ra phản ứng giống vậy. Thục Sơn phái, lơ lửng trên tiên sơn, Độc Cô kiếm thánh áo trắng như tuyết, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm trừ vị trưởng lão, Thành Vi sư minh, sơn môn tử người tọa trấn. Nguyên Thần, Hòa Dương, Tĩnh Minh, U Huyền, các ngươi điểm đủ môn hạ đệ tử tinh anh, theo ta lập tức lên đường, lao tới Thiên Tâm Cốc. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đồng ý, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức. Thục Sơn nội tình thâm hậu, nắm giữ có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm phi thiên thần chu kiếm thánh quyết định tự mình dẫn đội, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới trợ giúp. Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Thiếu Lâm Tự, từng đạo dồn dập tiếng chuông tại các phái trên không quanh quẩn, từng đạo kiếm quang, phật ảnh, hỏa vân phóng lên tận trời. Mục tiêu trực chỉ Côn Luân Thiên Tâm Cốc. Chính đạo bộ này khổng lồ máy móc, bởi vì vạn kiếp thú truyền uy hiếp, bắt đầu toàn lực vận chuyển lại. Hàng Tố chân nhân đang thông chi xong ngũ đại trưởng giáo sau, càng lấy Thiên Dung Thành danh nghĩa, hướng toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ chính đạo phát ra lệnh triệu tập. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, phong vân quấy động. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 47, Hỏa Kỳ Lân. Chương 47, Hỏa Kỳ Lân không chỉ là chính đạo tông môn, ngay cả rất nhiều an phận ở một góc tản tu, thậm chí một chút ngày bình thường cùng chính đạo nước giếng không phạm nước sông ma đạo thế lực cũng đều bắt đầu bạo động bất an, thậm chí lặng lẽ bắt đầu hướng Thần Châu đông bộ tương đối an toàn khu vực di chuyển. Vạn kiếp vu tuyển cũng mặc kệ ngươi là chính là ma, kia bị diệt tính ma khí bộc phát ra, ngăn không được chính là thân tử đạo tiêu kết quả, không người có thể chỉ lo thân mình. Thần Châu đại địa trong khoảnh khắc thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh an bài tốt tất cả, Đạo Huyền tập trung ý chí một lần nữa đi vào nữ hoa miếu. Trong miếu, Linh Nhi đã theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, đang an tĩnh chờ đợi. Chỉ là cặp kia trong mắt sáng vẫn lưu lại một kia đối tượng thần quyến luyến cùng xấu não. Sư phụ, thấy Đạo Huyền tiến đến, Linh Nhi khéo léo kêu một tiếng. Ân. Đạo Huyền khẽ bước cằm, đi đến bên người nàng, đem vạn kiếp vũ tuyển sự tình dùng hết lượng bình hòa ngữ khí nói cho nàng. Hắn biết do nữ hoa hậu nhân trách trời thương dân thiên tính, việc này có lẽ sẽ nhường nàng sinh lòng sầu lo. Quả nhiên, Linh Nhi nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra cùng tuổi tác không hợp ngưng trọng cùng thương cảm, thấp giọng nói, chúng sinh lại phải bị khổ. A Đạo Huyền đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve đỉnh đầu của nàng, trong giọng nói mang theo làm cho người an tâm lực lượng. Tốt, ngươi tiểu nha đầu này tuổi còn quá nhỏ, trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy. Có chuyện gì, không phải còn có sư phụ ở đó không? Cảm thụ được sư phụ lòng bàn tay ấm áp, Linh Nhi trong lòng vẻ lo lắng dường như bị đuổi tản ra một chút. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười. Dưới mắt cần trước giải quyết Hỏa Linh Châu sự tình. Hai người không lại trì hoãn, bắt đầu ở nữ hoa miếu xung quanh cẩn thận tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân tung tích. Nhưng mà trọn vẹn nửa ngày đã qua, Đạo Huyền lấy thần niệm lặp đi lặp lại dò xét, cơ hồ đem mỗi một tấc đất đều cắt tỉa một lần, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện bất kỳ cường đại hỏa hệ linh thú khí tức, thậm chí liền thiên địa hỏa linh khí dị thường nồng đậm khu vực cũng không từng tìm tới. Đạo Huyền không khỏi có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát, đột nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới theo Lý Tiêu giao chỗ có được viên kia thủy linh châu, ngũ hành linh châu ở giữa có lẽ còn có vi diệu cảm ứng. Hắn lấy ra thủy lam sắc linh châu, pháp lực chậm rãi rót vào. Quả nhiên, thủy linh châu lập tức sinh ra phản ứng, châu thể có chút phát sáng, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì khuấy động, phản phất như gặp phải tương sinh tương khắc tồn tại, chỉ dẫn một cái phương hướng. Quả là thế. Đạo Huyền trong lòng vui mừng, mang theo Linh Nhi, lần theo Thủy Linh Châu cảm ứng chỉ dẫn, rất mau tới một chỗ nhìn như cực kỳ bình thường, thậm chí có chút không bắt mắt bí ẩn trước sân động. Cửa hàng cỏ dại rậm rạp, không chút nào thu hút. Nhưng một bước bước vào, Đạo Huyền lập tức đã nhận ra khác biệt. Trong động cô giáo dị thường, cùng ngoài động nam chiếu đặc lưu đốt át khí hậu hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nóng rực khí tức, nhưng mà cỗ này nhiệt khí lại bị một loại lực lượng vô hình một mực khóa trong động, không chút nào tiết ra ngoài. Hai người xâm nhập hang động, bất quá một lát, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn dưới mặt đất trong động quật, một đầu quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Thân cao đạt mấy trượng, toàn thân bao trùm lấy đỏ rực như lửa lân giáp, tứ chi tráng kiện như trụ, đầu lâu giữ tợn uy vũ. Quanh thân thiêu đốt lên nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, đem toàn bộ động quật chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Chính là nữ hoa miếu cái khác Hỏa Kỳ Lân. Giờ phút này, đầu này Hỏa Kỳ Lân đang lườm một đôi chuông đồng lớn hỏa nhãn, tràn ngập đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền. Trong hơi thở phun ra ra nóng rực bạch khí, móng trước bất an đảo động lên mặt đất. Hiển nhiên đối vị này khách không mời mà đến tràn đầy địch ý, nhưng mà khi nó ánh mắt đảo qua Đạo Huyền bên cạnh Linh Nhi lúc, kia phần cảnh giác lại rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Trong mắt thậm chí toát ra một tia thân cận chi ý, nó rõ ràng cảm ứng được Linh Nhi thể nội kia tinh khiết nữ hoa huyết mạch. Đạo Huyền không muốn nhiều sinh chi tiết, trực tiếp vận chuyển thông linh bí thuật, đem chính mình thần niệm chuyển tới. Biểu lộ Thanh Vân Môn Đạo Huyền thân phận cùng mượn dùng Hỏa Linh Châu ý đồ đến. Ngươi chính là Thanh Vân Môn Đạo Huyền chân nhân. Một cái hơi có vẻ chất phác, lại mang theo kinh ngạc ý vị thanh âm trực tiếp tại Đạo Huyền cùng Linh Nhi đáy lòng vang lên. Cũng không phải là nhân tộc ngôn ngữ, nhưng thông qua thông linh thuật, song phương đều có thể minh bạch ý nghĩa. Linh Nhi tò mò nháy mắt, nhìn xem đầu này có thể nói chuyện đại gia hỏa, cảm thấy mười phần mới lạ. Chính là bần đạo. Đạo Huyền lấy thần niệm đáp lại. Đạo Huyền chân nhân ở trước mặt, Hỏa Linh hữu lễ. Hỏa Kỳ Lân thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí có chút khách khí, thậm chí mang theo vài phần nhân tính hóa cảm khái. Trước kia đã từng nghe nói Thanh Vân trưởng giáo uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ bất phàm. Đạo Huyền khẽ bước cằm, trong lòng minh bạch Hỏa Linh xác nhận đầu này Hỏa Kỳ Lân danh tự. Hắn khách khí trả lời, Hỏa Linh thần thú khách khí. Ai, nói ra thật xấu hổ. Hỏa Linh thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Vài ngày trước bị Bái Nguyệt Ma đầu kia tính toán, ăn một chút thiệt to nhỏ, biết rõ ma đạo hung hăng ngang ngược chi hại. Chân nhân đã là danh môn chính phái đứng đầu, muốn mượn Hỏa Linh Châu hoàng dương chính đạo. Xèn gian trừ ác, Hỏa Linh Châu mượn cùng chân nhân, cũng là khiến cho. Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng nhất định, hắn nguyên bản còn chuẩn bị nhiều loại phương án, thậm chí mang theo Linh Nhi lấy nữ hoa hậu duệ thân phận tiến hành khai thông, không nghĩ tới chuyện càng như thế thuận lợi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, như thế, bần đạo đa tạ thần thú hiểu rõ đại nghĩa. Chân nhân trước đừng đội lấy tạ. Hỏa Linh lời nói xoay chuyển, Hỏa Linh thật có một chuyện muốn nhờ, mong rằng chân nhân đáp ứng. A, thần thú cứ nói đừng ngại. Đạo Huyền vẻ mặt không thay đổi, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu được. Việc này đối chân nhân mà nói, ứng không phải việc khó. Hỏa Linh trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, một tia phức tạp, chỉ hy vọng chân nhân một ngày kia có thể cho phép Hỏa Linh. Bên trên Thanh Vân Sơn gặp một lần quý phái vị kia Thủy Kỳ Lân. Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Kỳ Lân nhất tộc thưa thớt, thủy hỏa tuy thuộc tính khác nhau, nhưng chung quy là cùng nguyên thần thú. Khát vọng gặp nhau cũng hợp tình hợp lý. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức gật đầu nhận lời, đồng tộc gặp nhau chính là chuyện tốt, bần đạo tự nhiên không có phản đối lý lẽ. Thần thú như rảnh rỗi rảnh, lúc nào cũng có thể đến ta Thanh Vân làm khách, bần đạo tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Như thế, liền đạt tại chân nhân. Hỏa Linh thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng vui sướng. Nó không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân xích quang lóe lên, một cái to bằng trứng bồ câu, toàn thân xích hồng, nội bộ phảng phất có hỏa diễm chạy xuôi bảo châu tự trên trán chậm rãi bay ra, lơ lửng tới Đạo Huyền trước mặt. Chính là Ngũ Linh Châu một trong Hỏa Linh Châu. Đạo Huyền trịnh trọng tiếp nhận, vào tay một mảnh ôn nhuận, lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc như biển hỏa diễm chi lực. Hắn lần nữa hướng Hỏa Linh nói lời cảm tạ, cũng ước định Thanh Vân gặp lại kỳ hạn sau, liền dẫn Linh Nhi rời đi chỗ này hang động. Đi ra sơn động, cảm thụ được trong tay Hỏa Linh Châu truyền đến ấm áp, Linh Nhi rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "Sư phụ, ngài trăm phương ngàn kế muốn tìm tới cái này Thủy Hỏa Linh Châu, đến tuột cùng là muốn làm cái gì nha? Bọn chúng giống như rất lợi hại dáng vẻ." Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 48, xuất phát thiên tâm cốc chương 48, xuất phát thiên tâm cốc Đạo Huyền nhìn xem Đồ Nhi kia tràn ngập tò mò trong mắt trong suốt, nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc ý cười, nhẹ nhàng vô vô đầu nhỏ của nàng, vi sư muốn bọn chúng, tự nhiên có to lớn dùng. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền sẽ biết được. Linh Nhi cái hiểu cái không, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Nàng đối sư phụ có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đã đến Hỏa Linh Châu, vạn kiếp vu tuyển sự tình lại lửa xém lông mày. Đạo Huyền nhưng lại chưa lập tức lên đường chạy tới Thiên Tâm Cốc. Hắn tâm niệm nhất chuyển, một cái cấu tứ nhiều năm ý nghĩ đã thành thục, nhu cầu cấp bách nghiệm chứng. Hắn mang theo Linh Nhi, tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng an toàn thiên nhiên sơn động. Linh Nhi, vi sư cần ở đây bế quan một hai ngày, lĩnh hội Linh Châu huyền bí. Ngươi lại ở đây hộ pháp, chớ rời xa. Đạo Huyền dặn dò. Sư phụ yên tâm, Linh Nhi minh bạch. Tiểu nha đầu lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt thành thật cam đoan. Đạo Huyền khoanh chân ngồi xuống, bài trừ tạp niệm, đầu tiên đem pháp lực liên tục không ngừng rót vào vừa mới tới tay Hỏa Linh Châu bên trong. Hắn muốn làm, cũng không phải là đơn giản thúc đẩy, mà là cấp độ càng sâu, luyện hóa. Thân thức chìm vào trong đó, lập tức dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát hỏa diễm thế giới. Cuồng bạo, nóng bỏng, khí tức hủy diệt tràn ngập bốn phía, nhưng ở cái này hủy diệt cực hạn bên trong, lại mơ hồ ẩn chứa thai nghén tân sinh tạo hóa chi lực. Đạo Huyền cẩn thủ tâm thần, lấy thái cực hóa sinh kinh vô thượng pháp môn, dẫn dắt đến tự thân pháp lực cùng linh châu bản nguyên chậm rãi giao hòa. Ròng rã một ngày một đêm, Linh Nhi canh giữ ở bên ngoài, có thể cảm giác được trong động truyền đến làm người sợ hãi năng lượng ba động. Rốt cục, lần hai ngày bình minh, kia chấn động hoàn toàn chìm xuống, biến hòa hợp nội liễm. Đạo Huyền trong thức hải, giờ phút này đã lơ lửng lên hai cái quang mang lưu chuyển bảo châu, một lam một hồng, giống như nhật nguyệt đồng huy. Màu lam thủy linh châu là tại tiên linh đảo lúc liền đã luyện hóa. Giờ phút này màu đỏ hỏa linh châu cũng thành công vào ở hai châu ở giữa, mơ hồ hình thành một loại vi diệu cân bằng cùng dẫn dắt. Là lúc này rồi Đạo Huyền tâm niệm vừa động, thôi động tự thân lĩnh ngộ thái cực âm dương chí lý. Chỉ biết trong biển, một cỗ vô hình âm dương chi lực bắt đầu lưu chuyển Đạo Huyền tâm niệm vừa động, thôi động tự thân lĩnh ngộ thái cực âm dương chí lý. Chỉ biết trong biển, một cỗ vô hình âm dương chi lực bắt đầu lưu chuyển, như là một cái vi hình cối xay, chậm rãi tác dụng tại hai viên linh châu. Tại hắn chính xác dẫn đạo hạ, một tia tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm chi lực tự hỏa linh châu bên trong rút ra. Tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đám nhảy vọt không ngớt, nhan sắc gần như thuần trắng ngọn lửa. Đồng thời, một giọt thâm thúy như vực sâu, nặng như vạn tấn huyền minh chân thủy tự thủy linh châu bên trong chảy ra, trôi nổi tại một cái tay khác đầu ngón tay. Cái này hai cỗ lực lượng, bất kỳ một kia đều đủ để tùy tiện đốt núi nấu biển, hoặc băng phong giang hà, uy lực có thể so với âm thần cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích. Đạo Huyền vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hai tay chậm rãi dựa sát vào, lấy thái cực âm dương chi lực xem như giảm sóc cùng điều hòa, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đám ngọn lửa cùng giọt này chân thủy tiếp xúc. Một tiếng lột ngạt dường như sấm sét tiếng vang tại nhỏ hẹp trong sơn động bộc phát. Mặc dù có Đạo Huyền sớm bày ra kết giới phòng hộ, toàn bộ sơn động vẫn như cũ kịch liệt run rẩy một chút, đá vụn rì rào rơi xuống. Kết giới bên trong, kia thủy hỏa tương giao chỗ, bộc phát ra một mảnh chói mắt cực quang. Tùy theo mà đến là năng lượng kinh khủng loạn lưu. Hỏa diễm ý đồ bốc hơi chân thủy ý đồ chôn vùi hỏa diễm. Hai loại cực đoan đối lập năng lượng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, mẫn diệt, sinh ra một cỗ đủ để xé rách, xoắn nát tất cả ma diệt lực xoắn. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường thái thanh cảnh tu sĩ trọng thương bạo tạc. Đạo Huyền chẳng những không có sợ hãi, trên mặt ngược lại trong nháy mắt hiện ra một vẻ khó mà ức chế vui mừng như điên. Thành, quả là thế. Ý nghĩ của hắn là chính xác. Thái cực âm dương không hề chỉ cực hạn tại thuần túy âm khí cùng dương khí. Thủy hỏa cũng là âm dương một loại cực hạn thể hiện. Nước là âm chi cực, lửa là dương chi thịnh. Hai loại cực đoan lực lượng va chạm, tại thái cực lý lẽ dẫn đạo cùng ước thúc hạ. Quả nhiên có thể diễn sinh ra loại kia hắn tha thiết ước mơ, ẩn chứa một tia thiên địa vi tắc bản nguyên, ma diệt lực xoắn. Cố lực lượng này viễn siêu đơn thuần sử dụng thủy linh châu hoặc hỏa linh châu uy lực, thậm chí so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Cái này đủ để cho hắn năng lực thực chiến tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cưỡng chế kích động trong lòng, Đạo Huyền lần nữa đắm chìm trong đó. Hắn không ngừng mà theo hai viên linh châu bên trong dẫn xuất hoặc nhiều hoặc ít bản nguyên chi lực, lặp đi lặp lại tiến hành thủy hỏa tương dung thí nghiệm. Mỗi một lần bạo tạc, hắn đều lấy cường hành tu vi cưỡng ép chấn áp, trói buộc chặt kia cố hủy diệt tính năng lượng loạn lưu. Sau đó thần niệm xâm nhập trong đó, cẩn thận thể ngộ, phân tích lấy kia phủ dung sớm nở tối tàn nhưng lại kinh khủng tuyệt luân ma diệt rào sát đạo vận. Vành, ầm ầm, trầm muộn tiếng nổ tại trong kết giới lần lượt vang lên. Đạo Huyền đối thủy hỏa chi lực trưởng không càng phát ra tinh diệu, dẫn xuất lực lượng cũng một lần so một lần mạnh. Tại cái này lặp đi lặp lại thực tiễn cùng trong tham ngộ, hắn không chỉ có đối cố này lực lượng mới vận dụng từ từ thuần thục. Tự thân đối với thái cực đạo âm dương lý giải, đối với lực lượng bản chất nhận biết cũng đang nhanh chóng tăng lên. Kia bồi rồi hắn thật lâu tu vi bình cảnh, vậy mà tại cái này kịch liệt năng lượng va chạm cùng đạo vận cảm ngộ bên trong, mơ hồ có vung lòng dấu hiệu. Đây là một cái lẫn nhau xúc tiến tốt tuần hoàn. Lĩnh hội càng sâu, lực khống chế càng mạnh. Lực khống chế càng mạnh, liền có thể dẫn động lực lượng cường đại hơn tiến hành cấp độ càng sâu lĩnh hội. Nhưng mà, Đạo Huyền trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy Thiên Tâm Cốc nguy cơ. Hắn biết, như vậy xâm nhập lĩnh hội không phải một sớm một chiều chi công, cần thời gian dài bế quan rèn luyện. Hôm nay thiên hạ chính đạo thể tụ cô luân. Hắn cái này thanh vân trưởng giáo như đi quá muộn, về tình về lý đều không phù hợp. Hai ngày sau, Đạo Huyền rốt cục chậm rãi thu công. Thức hải bên trong thủy hỏa linh châu quang mang nội liễm, nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hình như có đỏ làm nhị sắc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tất cả người dường như càng thâm thúy hơn một phần. Đạo Huyền đứng dậy, đi ra bên trong động. Bên ngoài trong động, Linh Nhi đang xếp bằng ở trên một tảng đá, quanh thân linh khí vần quanh. Hiển nhiên cũng tại khắc khổ tu hành. Cảm ứng được Đạo Huyền xuất quan, nàng lập tức thu công, mở ra đôi mắt to sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười mừng rỡ. Giống một cái vui sướng mai con giống như nhảy nhót tới, thân mật ôm lấy Đạo Huyền cánh tay. "Sư phụ, ngài xuất quan rồi. Lần bế quan này thuận lợi sao?" "Ân." Đạo Huyền nhìn xem Đỗ Nhi, trong mắt mang theo vui mừng cùng nhu hòa, nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức, vẻ mặt một lần nữa biến nghiêm nghị, Thiên Tâm Cốc bên kia tình huống khẩn cấp, vạn kiếp vu tuyển liên quan đến thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất định phải nhanh đã chạy tới. Linh Nhi cũng biết chuyện nặng nhẹ, lập tức thu liễm nụ cười, nghiêm túc nhẹ gật đầu, Linh Nhi minh bạch, đều nghe sư phụ. Đạo Huyền không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, chỉ nghe tranh từng tiếng càng kiếm minh. Một thanh tiểu dáng cổ phát, thân kiếm lóe ra 7 giờ tinh mang trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, trôi nổi tại trước mặt hai người. Chính là Thất Tinh Kiếm.
Tự xuống núi đến nay, đây là lần thứ nhất hắn tế ra phi kiếm. Đi thôi. Đạo Huyền mang theo Linh Nhi, một bước đạp vào thất tinh kiếm. Thân kiếm hơi trầm xuống, lập tức hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, xông phá sơn động, thẳng lên trời cao. Hướng về phương hướng tây bắc Côn Luân Sơn Tiên Tâm Cốc vị trí, nhanh như điện chớp màu chóng đuổi theo. Mà tại Đạo Huyền bế quan lĩnh hội thủy hỏa chi đạo trong mấy ngày này, toàn bộ Thần Châu tu chân giới đã hoàn toàn sôi trào. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 49, kinh khủng ma khí chương 49, kinh khủng ma khí ngũ đại danh môn chính phái, cùng vô số tiếp vào thiên dung thành lệnh triệu tập trung tiểu môn phái, tán tu cao thủ. Như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, theo thần châu các ngõ ngách, toàn lực hướng về Côn Luân Sơn Thiên Tâm Cốc xuất phát. Vì tranh thủ thời gian, các phái trưởng giáo như Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thần Tăng, Thiếu Lâm Tự Pháp Hải Thiền Sư trở, phần lớn lựa chọn cùng môn hạ đệ tử tách ra, bằng vào tự thân cao thâm tu vi đi đầu một bước. Thanh Vân môn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư bọn người cũng là như thế. Chỉ có thuộc sơn phái, bằng vào bảo vật trấn phái Phi Thiên Thần Chu, trở trường môn kiếm thánh cùng một đám tinh anh trưởng lão, đệ tử, trùng trùng điệp điệp, tốc độ không chậm chút nào. Không đến 2 ngày công phu, ngũ đại phái cao tầng chiến lực đã cơ hồ toàn bộ đến Tiên Tâm Cốc bên ngoài. Bọn hắn đến, tính cả lần lượt chạy đến cái khác chính đạo nhân sĩ, lập tức cực đại hóa giải hàm tố chân nhân cùng Thất Dạ Vương triều tu sĩ áp lực. Các loại pháp bảo quan mang, đạo pháp phật ấn, trận pháp kết giới sáng lên. Cùng kia không ngừng theo trong cốc tràn ngập ra đen nhánh ma khí hình thành so sánh rõ ràng. Tạm thời đem ngao ngoe muốn động ma khí áp chế trở về, cũng bắt đầu ra cố kia lão đạo muốn ngã phong ấn. Cùng lúc đó, Thần Châu đại địa bên trên, bất luận là tu sĩ chính đạo che chở phạm nhân thành trấn, vẫn là một chút tin tức linh thông tán tu căn cứ, thậm chí bộ phận khí hữu giác nhạy cảm ma đạo thế lực, cũng bắt đầu đại quy mô có tổ chức hướng đông di chuyển. Tất cả mọi người minh bạch, một khi vạn kiếp vũ tuyển hoàn toàn mất khống chế, Côn Luân xung quanh thậm chí toàn bộ Thần Châu tây bộ đều đem đứng núi chịu sào, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch ma vực. Một trận liên quan đến thiên địa tồn vong phong bạo đã tại Côn Luân Sơn chỗ sâu ấp ủ mà đạo huyền đang ngự kiếm hành không, mang theo đổ chạy tới Thiên Tâm Cốc. Thiên Tâm Cốc, ma khí ngập trời. Nguyên bản tiên khí lượn lờ động thiên phúc địa, giờ phút này đã bị màu xám đen ma khí hoàn toàn bao phủ. Kia ma khí như vật sống giống như nhúc đích, đụng chạm lấy bên ngoài tầng tầng lớp lớp trong suốt cái giới, phát ra rợn người ầm tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều để bao phủ phương viên 30 dặm to lớn lồng ánh sáng kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cốc bên ngoài, chính đạo liên minh trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Chọn vẹn hơn 100 vị tu sĩ tề tụ nơi này, bọn hắn đại biểu Đường Kim Thần Châu Hạo Thổ tu sĩ nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng. Lục đại môn phái trưởng giáo, trưởng lão, cái khác danh môn đại phái người nói chuyện, cùng một chút thanh danh hiển hách tán tu. Ngày bình thường bất luận một vị nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương chấn động đại nhân vật. Giờ phút này trên mặt lại phần lớn mang theo khó mà che giấu mọi bệnh, nhất là đôi mắt chỗ sâu kia tia vùng đi không được sầu lo. Ngồi vị trí cao nhất 6 thanh ghế xếp bên trên, tự nhiên là lục đại môn phái người cầm lái. Từ trái sang phải, theo thứ tự là Thiên Dung Thành Hàm Tố chân nhân, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng thượng nhân, Thanh Vân môn Không Đến Đạo Huyền, Thục Sơn phái Độc Cô Kiếm Thánh, Phần Hương Cốc Vân Dịch làm cùng Thiếu Lâm Tự Pháp Hải Thiền Sư. Vẹn vẹn số ghế sắp xếp, liền im lặng tỏ rõ lấy các đại môn phái tại trong chính đạo địa vị cùng thực lực. Hàm Tố chân nhân xem như chủ nhà, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt ham sâu. Mấy ngày liền vất vả cùng chống cự ma khí, cơ hồ hao hết hắn tâm lực. Thiên Dung Thành xem như khoảng cách vạn kiếp vũ tuyển gần nhất đại phái, đứng núi chịu sào, môn hạ đệ tử thương vong cũng là thảm trọng. Hắn lên dây cót tinh thần, ánh mắt đảo qua trong chướng tụ tập dưới một mái nhà đồng đạo. Cuối cùng rơi vào bên cạnh vị kia râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ cương nghị, một thân kiếm khí nghiêm nghị trên người lão giả. Tử Dận sư Minh Hàm Tố chân nhân thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Ngươi đối vạn kiếp vũ tuyển hiểu rõ sâu nhất, vẫn là từ ngươi hướng đại gia nói rõ một chút dưới mắt tình thế a. Trong chướng ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tập trung tại Tử Dận chân nhân trên thân. Vị này tiên dung thành cầm kiếm trưởng lão, bằng vào sức một mình cơ hồ đem một cái tiểu môn phái tăng lên đến lục đại môn phái liệt kê nhân vật truyền kỳ. Hy vọng tại một số phương diện thậm chí siêu việt trưởng giáo Hàm Tố. Giờ phút này, hắn hai đầu lông mày mặc dù cũng khó nén quyến sắc, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, như là một thanh chưa từng ra khỏi vỏ kiếm. Tử Dận chân nhân khẽ bước cằm, chậm rãi đi đến trong chướng, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một cỗ như kim loại cảm nhận cũng không thể nghi ngờ nặng nề. Vạn kiếp vũ tuyển chính là thiên địa chí tà chi khí hội tụ chỗ, ma khí chi cháy mạnh, không phải âm thần cảnh người chạm vào liền tan nát. Đệ tử tầm thường cần dựa vào kết giới trận pháp, tập hợp đám người linh lực mới có thể miễn cưỡng chống cự. Cho dù là lấy thượng thanh cảnh đại viên mãn tu vi, tự mình xâm nhập ma khí hay tâm, cũng chỉ có thể trèo chống nhất thời nửa khắc, liền sẽ bị ma khí ăn mòn, thần hồn câu diện. T, cứ việc mọi người tại đây sớm đã đích thân thể nghiệm qua kia ma khí đáng sợ, nhưng nghe đến Tử Dận chân nhân chính miệng nói ra thượng thanh đại viên mãn chỉ có thể trèo chống nhất thời nửa khắc, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Thượng thanh đại viên mãn a, ở đây có thể đạt tới này cảnh giới, bất quá 10 ngón số lượng, cái này đã là vô số tu sĩ suốt đời khó mà với tới độ cao. Liên bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì thời gian ngắn như vậy, kia ma khí hạch tâm kinh khủng, có thể nghĩ
Tử Dận chân nhân trên mặt nổi lên một tia đắng chát, tiếp tục nói, càng khó giải quyết chính là, chúng ta trước mắt dựa vào chống cự kết giới cùng phong ấn, hơn phân nửa là tiền bối lưu lại. Trải qua tuế nguyệt cùng ma khí ăn mòn, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Chúng ta mặc dù kiệt lực tu bổ, nhưng ma khí bộc phát một lần mạnh hơn một lần. Theo ta phán đoán, dựa theo này xu thế, hiện hữu kết giới nhiều nhất, chống đỡ thêm 7 ngày. 7 ngày. Lần này, liền một chút tâm tính trầm ổn lão bối tu sĩ cũng không nhịn được thấp giọng hô lên tiếng. Trong chướng lập tức vang lên một mảnh đè nén bạo động. Khủng hoảng như là vô hình ôn dịch, bắt đầu lặng yên lan tràn. 7 ngày. Vẹn vẹn 7 ngày. Như kết giới bừa bỡ, ma khí quét sạch mà ra, ở đây cái này hơn 2 vạn người, có thể có mấy cái sống sót. Húng chi kết giới bên ngoài ước vạn sinh linh. Yên lặng. Quát lạnh một tiếng như là kiếm minh, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Mở miệng chính là Độc Cô Kiếm Thánh, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường. Đội cái gì? Thiên còn không có sập. Hắn nhìn về phía Tử Dận chân nhân, trầm giọng hỏi, Tử Dận trưởng lão, nếu chúng ta tập hợp bây giờ chính đạo tất cả lực lượng, một lần nữa bố trí có thể phong ấn ma khí kết giới trận pháp, cần bao lâu? Tử Dận chân nhân hít sâu một hơi, phun ra cái kia làm cho tất cả mọi người tâm tình chìm vào đáy cốc đáp án, Thiên Tâm Cốc phạm vi cực lớn, ma khí đầu nguồn bạn tiếp thú tuyển càng là sâu không lường được. Muốn hữu hiệu phong ấn, không phải đơn nhất kết giới có thể thành. Cần bố trí xuống đa trọng liên hoàn đại trận, lẫn nhau cấu kết, tầng tầng suy yếu. Cho dù dốc hết chúng ta chi lực, sưu tập vật liệu, khắc họa trận văn, quán chú pháp lực, nhanh nhất cũng cần nửa tháng. Nửa tháng. Tâm tình tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất đại trướng. Hiện hữu kết giới chỉ có thể chống đỡ 7 ngày, bố trí mới trận lại muốn nửa tháng. Ở trong đó chênh lệch thời gian, lấy cái gì đi lấp bổ? Cầm nhân mạng đi lấp sao? Có thể đối mặt kia vô cùng vô tận ma khí, nhiều ít nhân mạng mới đủ lấp. Trong trướng lâm vào yên tĩnh như chết. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 50, chúng trưởng môn ra tay chương 50, chúng trưởng môn ra tay chỉ có thể nghe được một số người thô trọng tiếng hít thở, cùng bên ngoài kết giới mơ hồ truyền đến ma khí gào thét. Áp lực nặng nề nhường một chút tu vi hơi yếu tu sĩ cơ hồ thở không nổi. Hàn Tố chân nhân thấy sĩ khí sa sút đến tận đây, trong lòng lo lắng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thanh Vân môn phương hướng. Rơi vào vị kia dáng người hơi mập, nhưng ánh mắt lấp lánh thủ tọa trên thân. Hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cất giọng hỏi, "Điền Bất Dịch thủ tọa, không biết Đạo Huyền chân nhân khi nào có thể đến?" Đạo Huyền chân nhân bốn chữ vừa ra, dường như nắm giữ ma lực kỳ dị, trong nháy mắt xua tán đi không ít ngưng trọng bầu không khí. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư chờ Thanh Vân môn người. Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Đạo Huyền chân nhân, Thanh Vân môn trưởng giáo, chấp trưởng Chu Tiên cổ kiếm thiên hạ đệ nhất nhân, là chân chính sừng sững tại Thần Châu tu chân giới đỉnh phong tồn tại. Hắn như đến, trước mắt đây cơ hội vô giải tình thế nguy hiểm, có lẽ thật có thể xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Cảm nhận được kia vô số đạo chờ đợi, khát vọng thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt. Điền Bất Dịch trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có thân là Thanh Vân môn người tự hào, cũng có đối trưởng môn sư huynh lo lắng cùng chờ đợi. Hắn mập mạp trên mặt gạt ra một tia trấn an nụ cười, chắp tay, thanh âm to, Hàm Tố chân nhân yên tâm, chúng ta rời đi Thanh Vân lúc, trưởng môn sư huynh đã bàn giao. Xử lý xong trong môn sự việc cần giải quyết, ít ngày nữa tôi đến. Tính toán giờ, chắc hẳn ngay tại cái này 1-2 ngày bên trong. Tốt, tốt. Có Đạo Huyền chân nhân tại, nhất định có thể ngăn chặn cái này ma khí. Trong chướng bầu không khí rõ ràng buông lỏng không ít, tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đều mang một tia phân chấn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân phân lượng, vẹn vẹn một cái tên, liền có thể ổn định quân tâm, lại cháy lên hy vọng. Hàm Tố chân nhân trong lòng hơi định, đang muốn lại nói cái gì, thương thảo một chút chi tiết. Đồng nhiên, ngồi ở vị trí đầu phổ hoàng thượng nhân đột nhiên mở ra nửa khép hai mắt, trong mắt Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt đột biến. Cơ hồ là cùng một thời gian, Độc Cô Kiếm Thánh, Vân Lịch Lam, Pháp Hải chờ cường giả đỉnh cao cũng hình như có nhận thấy, cùng nhau nhìn về phía ngoài trướng. Báo, một gã thiên dung thành đệ tử lão đạo xông vào đại trướng, sắc mặt trắng bệch, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trưởng môn, các vị tiền bối, không xong, ma khí lại bắt đầu dị động, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, chỉ sợ lập tức liền muốn lần nữa bạo phát. Cái gì? Vừa mới lắng lại chưa tới một canh giờ, như thế nào nhanh như vậy? Tất cả mọi người hãi nhiên đứng dậy, vừa mới có chỗ hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là càng sâu sợ hãi. Đi. Độc Cô Kiếm Thánh quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, thân ảnh đã như một đạo kiếm quang bắn ra đại trướng. Còn lại hơn trăm vị cao thủ không dám thất lễ, nhao nhao hóa thành lưu quang theo sát phía sau. Xông ra đại trướng, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng trĩu. Chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, tầng kia trùng điệp chồng, vốn chỉ là có chút nhộn nhạo trong suốt cái giới, giờ phút này đang bị nội bộ màu xám đen ma khí điên cuồng xung kích. Ma khí không còn là tán loạn va chạm, mà là như là có tổ chức, có ý thức quân đội, ngưng tụ thành từng đạo to lớn màu đen hùng lưu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào kết giới lồng ánh sáng trên nội bích. Vang, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang liên miên bất tuyệt, cả vùng đều tại kịch liệt run rẩy. To lớn kết giới lồng ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Quang mang điên cuồng lấp lóe, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn tan nỡ.
Kết giới trung quanh, hơn 2 vạn tên đến từ các phái tu sĩ chính đạo, cùng bộ phận thân mang dị phục, khí tức hôn tạp thất dạ vương triều cùng với phụ thuộc ma đạo bên trong người, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn kinh bị rõ ràng chia hai nhóm, một nhóm đang toàn lực đem tự thân linh lực rót vào kết giới thiết điểm, nỗ lực duy trì. Một đạo khác thì nắm chặt thời gian ngồi xuống khôi phục, sắc mặt đều tái nhợt. Thay phiên tiết tấu đã sớm bị xáo trộn, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, liều mạng đem linh lực chuyển vận ra ngoài. Dù vậy, kết giới quang mang vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Tất cả thượng thanh ngũ tầng trở lên người, phân tán tứ phương, tùy thời chuẩn bị bổ khuyết lỗ hổng. Độc Cô Kiếm Thánh thanh âm như là kinh lôi, trong tiếng nổ vang rõ ràng truyền vào mỗi cái cao thủ trong hai. Không cần hắn nhiều lời, Pháp Hải Thiền Sư sớm đã cầm trong tay Kình Thiên Tiền Trượng, hóa thành một vệt kim quang, ngăn chặn một chỗ bị ma khí xung kích đến cơ hồ trong suốt kết giới yếu kém điểm. Trong miệng Phật sướng công đức, Phật quang phổ chiếu, tạm thời ổn định cục diện. Hàm Tố chân nhân, Tử Dận chân nhân, Thục Sơn phái Nguyên Thần trưởng lao chờ hơn 20 vị đỉnh tiêm cao thủ, cũng cùng thi triển thần thông, nhao nhao phóng tới những cái kia tràn ngập nguy hiểm khu vực. Điền Bất Dịch tế ra xích diễm tiên kiếm, kiếm mang màu đỏ rực tăng gọn. Cùng Thủy Nguyệt đại sư làm quang hòa lẫn, hợp lực phong bế một vết nứt. Cương đại lực phản chấn nhường hắn khí huyết cuộn, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trong lòng hãi nhiên, lần này bộc phát, uy lực so trước đó mạnh đầu chỉ gấp đôi. Thời gian tại dày vò bên trong một chút xíu trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, phụ trách chuyển vận linh lực các đệ tử đã thay phiên một lần. Từng cái linh lực tiêu hao, lão đảo muốn ngã. Mà những cái kia phụ trách chặn lọt lưới những cao thủ, càng là tiêu hao rất lớn, không ít người khỏe miệng đã tràn ra tơ máu. Giờ phút này, còn có thể xem như lực lượng cơ động, tùy thời ứng đối đột phát nguy cơ, chỉ còn lại 6 người, Độc Cô Kiếm Thánh, Phổ Hoàng Thượng Nhân, Vân Dịch Lam, Pháp Hải, Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên Mạc Nhất Hệ, cùng một vị thanh danh không hiện nhưng tu vi sâu không lường được tán tu, Diệp Phàm. Bọn hắn 6 người đều là đứng ở thượng thanh cảnh đại viên mãn, thậm chí đụng chạm đến âm thần cảnh ngưỡng cửa nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng mà, ma khí xung kích chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra cuồng bạo. Lại thời gian một nén nhang đã qua, Độc Cô Kiếm Thánh, Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam ba người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tiến vào kết giới nội bộ, theo đầu nguồn suy yếu ma khí xung kích. Độc Cô Kiếm Thánh trầm giọng nói, Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vân Dịch Lam hừ lạnh một tiếng, quanh thân liệt diễm bốc lên, phần hương cốc há lại hạ người ham sống sợ chết. Ba đạo cường hành vô cùng khí thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn trong kết giới bên ngoài tất cả tu sĩ ánh mắt. Kiếm Thánh tiền bối bọn hắn muốn đi vào, bên trong quá nguy hiểm. Tại vô số đạo hoặc chấn kinh, hoặc lo lắng, hoặc cặp mắt kính nể nhìn soi mói, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, không chút do dự đụng vào kia lăn lộn không nghỉ mà khí trong kết giới. Vừa vào kết giới, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Ngoại giới sáng ngời cùng thanh âm trong nháy mắt bị ngăn cách, thay vào đó là vô biên bát ngát sầm đen, cùng tràn ngập mảng nhĩ ma vật kêu gào cùng cơn bão năng lượng gào thét. Xên xên, âm lãnh ma khí như là giỏi trong xương điên cuồng ngăn mòn ba người hộ thể linh quang, phát ra suy suy tiếng vang. Độc Cô Kiếm Thánh đứng núi chịu sào, hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Vô số tinh miệng kiếm mang màu bạc như là khổng tức khai bình giống như từ sau lưng triển khai. Kiếm ý bén nhọn càng đem quanh mình mấy chục trượng ma khí cưỡng ép bước lui. Vạn kiếm quyết, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên một đâm. Đệ tử chuyển hót, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 51, thần khí ra trấn áp ma khí. Chương 51, thần khí ra trấn áp ma khí. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đạo cô động vô cùng kiếm mang màu bạc, như là gió táp mưa rào, xé rách ma khí, ngang nhiên phóng tới kiếp như là như sóng biển đánh ra kết giới ma khí hệ tâm. Vâng, kiếm mang cùng ma khí mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cuồng bạo gợn sóng năng lượng tứ tán xung kích, lại thật đem kia mãnh liệt ma khí hồng lưu xé mở một lỗ lớn, bước lui trên trăm trượng. Cùng lúc đó, Phổ Hoàng Thượng Nhân cũng lộ ra thần thông, hắn tế ra thiên âm tự trí bảo Đại Bi Kim Luân. Trong chốc lát, nhu hòa mà trang nghiêm kim quang lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, phật sướng thanh âm chống rông băng lên, phản phất có ngàn vạn phật đà đang thấp giọng tụng kinh. Kim quang những nơi đi qua, ma khí như là băng tuyết gặp giường, cấp tốc tan rã lui tán. Một quả to lớn kim sắc quang cầu tự kim luân lên cao lên, như là cỡ nhỏ mặt trời, phổ chiếu thập phương, lần nữa đem ma khí bức lui một khu vực lớn. Vân Dịch Lam cũng là không cam lòng người sau, phần hương ngọc sách công pháp vận chuyển tới cực hạn, sinh hồng sắc liệt diễm quấn quanh quanh thân, đem hắn chiếu rọi đến như là hỏa thần hàn thế. Hắn song trường đẩy ra, hai cái hỏa long gầm thét xông ra, những nơi đi qua ma khí bị thiêu đốt đến từ từ rung động. Mặc dù bức lui phạm vi không kịp hai cái trước, nhưng cũng cực đại hóa giải kết giới áp lực. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh liên thủ, uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Kết giới nội bộ ma khí xung kích rõ ràng giảm bớt một chút, quang mang cũng ổn định không ít. Bên ngoài kết giới đau khổ trèo chống các tu sĩ thấy thế, không khỏi mừng rỡ, chuyển vận linh lực động tác cũng càng thêm ra sức. Có hiệu quả. Tiếp tục. Độc Cô Kiếm Thánh mừng rỡ, kiếm chỉ liền chút, càng nhiều, dày đặc hơn kiếm mang gào thét mà ra. Phổ Hoàng Thượng Nhân miệng tụng chân ngôn, Đại Bi Kim Luân xoay tròn không ngớt, kim quang càng thịnh. Vân Dịch Lam cũng là cắn răng kiên trì, liệt diễm ngập trời. Ba người cùng thi triển tuyệt học, tại ma khí khu vực hạch tâm tạ xung hữu đột, không ngừng suy yếu ma khí lực lượng. Nhưng mà, kết giới này bên trong ma khí dường như vô cùng vô tận, bọn hắn mỗi làm hao mòn một phần,
liền có càng nhiều ma khí theo vạn kiếp vũ tuyển chỗ sâu bổ sung mà đến. Hơn nữa, ma khí ăn mòn chi lực viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn hộ thể linh quang đang kéo dài không ngừng mà bị tiêu hao. Pháp lực như là mở áp như hồng thủy đổ xuống mà ra. Hơn nửa canh giờ đã qua, cho dù là lấy ba người thâm hậu tu vi, cũng cảm nhận được một hồi lực bất tòng tâm. Cái trán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng dần dần biến tái nhợt. Nhất là Vân Dịch Lam, hắn công pháp thuộc tính cùng ma khí tương khắc, tiêu hao càng lớn, quanh thân hỏa diễm đã không bằng lúc đầu như vậy hùng hực. Mà bên ngoài kết giới ma khí, dường như cũng thật sự có lắng lại dấu hiệu. Xung kích cường độ bắt đầu yếu bớt, ma khí muốn lui. Bên ngoài kết giới có người ngạc nhiên hô. Rất nhiều người thở nhẹ nhõm một cái thật dài, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Điền Bất Dịch lau mồ hôi chán, đối bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư nói, cuối cùng đỡ được cái này một đợt. Thủy Nguyệt đại sư khẽ gật đầu, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng cũng không tan đi. Nàng luôn cảm thấy, kia bình tĩnh trở lại ma khí, dường như đang nổi lên cái gì. Đúng lúc này, tiến vào kết giới nội bộ ra sức gác chiến độc cô kiếm thánh, Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam ba người, cũng cảm giác áp lực giảm nhiều, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mỏi mệt cùng may mắn. Ma khí tạm lui, chúng ta đi ra ngoài trước khôi phục pháp lực, để phòng bất trắc. Độc cô kiếm thánh đề nghị. Phổ Hoàng cùng Vân Dịch Lam tự nhiên không dị nghị. Ba người không dám thất lễ, lập tức hóa thành lưu quang, thừa dịp ma khí thế công hơi chậm khoảng cách, xông ra kết giới. Nhìn thấy ba vị cường giả đỉnh cao bình an trở về, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không lo ngại, đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống hơn phân nửa. Một chút đệ tử thậm chí nhịn không được hoan hô lên. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Kiếm Thánh ba người vừa mới rơi xuống đất, thậm chí còn chưa kịp khoanh chân ngồi vững vàng, điều tức khôi phục một phút này dị biến tái sinh. Ông, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng rung động, đột nhiên theo kết giới trung tâm nhất, kia bạn kiếp thú tuyển đầu nguồn truyền đến. Nguyên bản nhìn như ngay tại lắng lại lui tán ma khí, không có dấu hiệu nào bỗng nhiên co bảo, dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, áp xúc tới cực hạn. Toàn bộ kết giới nội bộ không gian cũng vì đó mà mèo, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy khí tức hủy diệt, như lạnh như gió bão quét sạch ra. Không đúng. Tử Dận chân nhân đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, là thất thanh. Đây không phải biến mất. Nó là tại tụ lực. Trước đó công kích chọc giận nó đang nổi lên một kích cuối cùng, cũng là cường đại nhất một kích. Dường như để ấn chứng lời của hắn giống. Một tiếng cũng không phải là bất cứ sinh vật nào có khả năng phát ra, lại dường như đến từ cựu lũ địa ngục tầng dưới chót nhất kinh khủng gào thét. Tự vạn kiếp thú tuyển chỗ sâu nổ vang. Kia bị áp xúc đến cực hạn ma khí, ở vang một phát. Lần này, không còn là phân tán hồng lưu, mà là như là vỡ đê vũ trụ tinh hà, lại như cùng tức tỉnh diệt thế cự thú mở ra nó mưa như chút nước miệng lớn. Đen như mực, cô đọng như thực chất ma khí, hóa thành một đạo kết nối thiên địa to lớn màu đen của sáng. Lấy bị thiên diệt địa chi thế, hướng về bốn phương tám hướng, không khác biệt điên cuồng xung kích. Giang giác. Giang giác giang giác lúc trước tại ba vị cường giả nội bộ suy yếu hạ vừa mới ổn định lại cái giới. Thậm chí liền một hơi đều không thể chèo chống, mặt ngoài liền xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách, đồng thời cấp tốc lan tràn. Chói hai tiếng vỡ bụt, như là trung tang, gõ tại trái tim của mỗi người. Kết thúc không ngăn được. Trời muốn diệt ta thần châu A. Tuyệt vọng tiếng la khóc, không thể ức chế từ trong đám người bộc phát. Hai vạn tu sĩ, đối mặt cái này siêu việt tưởng tượng thiên địa chi uy, đấu trí cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ. Đều im miệng cho ta. Độc Cô Kiếm Thánh cưỡng để một ngụm chân khí, đè xuống quần quần khí huyết, thanh âm như là hà băng, nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt bi trắng. Chư vị đồng đạo, ma khí một khi xông ra, thần châu lục trầm, ước vạn sinh linh đổ thán, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay chỉ có tử chiến. Là nhân tộc ta, là cái này thương sinh, đọ sức một chút hy vọng sống. Hán, như là nước lạnh dội nhập lan dầu, trong nháy mắt đánh thức lâm vào tuyệt vọng đám người. Đúng vậy a, trốn. Có thể chạy trốn tới đâu đây? Sau lưng tức là gia biên, tức là bọn hắn chỗ bảo hộ tất cả. Điền Bất Dịch hai mắt xích hồng, mập tay thật chặt nắm chặt xích diễm chuôi kiếm, khàn giọng giống to, "Thanh Vân môn đệ tử, theo ta tử chiến. Thục Sơn đệ tử, vạn kiếm quý nhất, hộ ta sơn hà." Tiểu kiếm tiên được một hớp rượu, mắt say lờ đờ mông lung giật hết, chỉ có xung thiên kiếm ý phần hướng gốc, liệt diễm đốt mà, dù chết không tiếc. Thiên âm tự, Phật quang phổ chiếu, độ hóa tà ma. Thiếu Lâm tự, hàng yêu phù ma, ngay tại hôm nay. Thất Dạ Vương triều binh sĩ, dù cho là ma đạo, cũng biết đại nghĩa. Theo ta ra tay. Ngay cả những cái kia vừa chính vừa tà ma đạo tu sĩ, giờ phút này cũng buông xuống thành kiến. Tại Thất Dạ Vương triều một vị thân vương dẫn đầu hạ, bộc phát ra khí thế kinh người. Cầu sinh cung đường, chỉ chết chiến hay. Trong chốc lát, hơn 2 vạn tên tu sĩ, bất luận chính ma, bất luận tu vi cao thấp, toàn bộ đứng lên. Còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, rót thành từng đạo sắc thái lộng lẫy linh lực hồng lưu. Điên cuồng rót vào kia sắp phá nát cái giới. Vô số người cắn chót lưỡi, thiếu đốt tinh huyết, chỉ vì nhiều chống đỡ một khắc. Độc Cô Kiếm Thánh râu tóc đều dựng, tay áo hất lên, ba đạo ẩn chứa mênh mông khí tức quang hoa ngút trời mà lên. Đệ tử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao. Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 52, Đạo Huyền ra tay. Chương 52,
đạo huyền ra tay thuộc sơn thần khí, phục hy kiếm, thái ất phất trần, trấn yêu tỏa. Ba thần khí vừa ra, thuộc sơn đệ tử khí thế đại thịnh, kiếm trận quang hoa tăng gọn. Ngay sau đó, phổ hoàng thượng nhân đem đại bi kim luân treo ở đỉnh đầu, phật quang như thác nước. Vân Dịch Lam lấy ra một chiếc cổ pháp ngọn đèn, đèn diễm tuy nhỏ, lại tản ra thiêu tận bát hoang kinh khủng nhiệt lực. Pháp Hải Thiền sư ném ra tử kim bát vu, phật hiệu chấn thiên. Các phái áp đáy hòm thần khí, trí bảo nhau nhau biểu diễn, pháp bảo cường đại khí tức đan vào một chỗ, lại tạm thời chia bảo kia ngập trời ma huy, đem vỡ vụn kết giới miễn cưỡng gắn bó ở. Nhưng mà tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Ma khí của sáng uy lực còn đang không ngừng tăng lên, kết giới bên trên vết rách còn tại lan tràn. Một khi thần khí chi lực hao hết, hoặc là bọn hắn những người này pháp lực khô kiệt, chính là ngày tận thế tới thời điểm. Từng cái môn phái tề xuất thần khí, vậy mà cũng chỉ có thể cùng ma khí ngang hàng, quả thực làm cho người giận sôi. Điên Bất Dịch nhìn xem tiếp như là diệt thế ma thần giống như gào thét ma khí của sáng, lại nhìn một chút chung quanh nguyên một đám sắc mặt kiên quyết, thậm chí mang theo tử trí đồng môn cùng đồng đạo, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía phương xa, trong lòng im mắng hò hét: trưởng môn sư minh, ngươi đến cùng khi nào mới đến a? Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng một lần lấy thân vấn đạo lúc, trong lúc đó một loại khó nói lên lời biến hóa đã xảy ra. Kia tràn ngập giữa thiên địa cuồng bạo ma khí kêu gạo, kết giới vỡ vụn chói tai tiếng vang. Tất cả những âm thanh này dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi một nửa. Không, cũng không phải là xóa đi, mà là bị một loại khác càng hùng vĩ, càng bằng bạc, càng làm cho người ta an tâm tồn tại cảm nơi bao bọc. Độc Cô Kiếm Thánh, Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam, Tử Dận chân nhân trở tu vi cao nhất người, cơ hồ là cùng một thời gian, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu kia lão đạo muốn ngã, che kín vết rách cái giới, gắt gao tập trung vào ma khí cuồng bạo nhất, là tập trung nhất khu vực hạch tâm ngay phía trên. Nơi đó không gian bắt đầu như là sóng nước đột ngạo. Điên Bất Dịch thân thể kịch chấn, hắn cảm nhận được kia cố quen thuộc mà mênh mông vô biên khí tức. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cùng một phương hướng, bởi vì cực độ kích động, thanh âm đều mang tới run rẩy giọng nghẹn ngào: trưởng môn sư minh. Là trưởng môn sư minh tới. Một tiếng này thạch phá thiên kinh la lên, như cùng ở tại tuyệt vọng trong thâm viên bỏ ra một quả hy vọng hỏa trùng, trong nháy mắt đốt lên ánh mắt mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người thấy được kia suốt đời khó quên một màn, chỉ thấy kết giới trung tâm nhất, cái kia liên tiếp thiên địa ma khí cổ sáng ngay phía trên, hư không như là màn tre giống như hướng hai bên tách ra. Một thân ảnh tắm rửa tại thanh mịt mờ tiên quang bên trong, lặng yên không một tiếng động đạp hư mà ra. Hắn thân mang một mạc đạo bào màu nhũ bạch, khuôn mặt uy nghiêm, hai con ngươi đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại dường như trở thành thiên địa trung tâm. Liên kia cùng bạo ma khí có sáng tại trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Người tới chính là Thanh Vân môn trưởng giáo, công nhận thiên hạ chính đạo đệ nhất nhân, Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, trên mặt không vui không buồn. Hắn cũng không lấy ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng chân, tiến về phía trước một bước bước ra. Theo hắn một bước này rơi xuống, dưới chân hư không đột nhiên sáng lên. Toàn thân pháp lực điên cuồng hội tụ, xen lẫn, xoay tròn. Trong chớp mắt liền hóa thành một chương bao phủ phương biên hơn ngàn trượng cự hình thái cực âm dương đồ. Cái này thái cực đồ cô đọng như là thực chất, âm dương nhị khí không còn là hư ảo khí lưu, mà là hóa thành hai cái sống sở sở thái cổ cự long. Dương ca trắng lóa, tản ra tịnh hóa vạn vật huy hoàng chính khí. Âm ngư tĩnh mịch, ẩn chứa thôn vệ tất cả quy khư chi lực. Song ngư đầu đôi cùng nhau ngậm, xoay chậm chậm, một cỗ chấn áp thiên địa, đóng đô cản khôn vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Ông thái cực đồ thành sát na, phía dưới kia nguyên bản cuồng bạo xung kích kết giới ma khí của sáng, lại giống như là bị một cỗ vô hình cự lực giữ lại yết hầu, đột nhiên chỉ trệ. Dường như liền cái này không có linh trí hủy diệt năng lượng, cũng cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Đạo Huyền chân nhân tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thanh âm bình thản, lại như là đại đạo luân âm, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn, âm dương luân chuyển, vạn tượng quy hư. Chấn, luân xuất pháp ủy. Kia đường tính ngàn trượng cự hình thái cực đồ, theo hắn cái này một cái chấn chữ, chấm dãi, nhưng lại không thể ngăn cản, hướng về phía dưới kia ma khí ngập trời, chấn áp mà xuống. Ầm ầm, không có kịch liệt bạo tạc, không có năng lượng đối hao tổn. Thái cực đồ những nơi đi qua, không gian dường như đều bị đông cứng, chấn áp. Đạo Huyền thái cực âm dương ma diệt lực xoắn đã phát huy đến cực hạn. Kia cô động như thực chất ma khí có sáng, tại cùng âm dương nhị khí tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng gặp khắc tinh, phát ra suy suy gào thét, lại bị kia nhìn như nhu hòa lực lượng, mạnh mẽ, từng tấc bất lui, ma diệt. Dương cá lướt qua, ma khí băng tuyết tan rã. Âm ngư xoay chuyển, đem tán loạn ma khí hoàn toàn thôn vệ quy khư. Nguyên bản sắp vỡ vụn cái giới, áp lực chợt giảm. Quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến ngưng thực, phía trên vết rách cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị. Giữa thiên địa, kia làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt, lại giờ phút này, bị kia nhìn như đơn giản thái cực đồ, cưỡng ép đi chuyển. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có thế lực ngang nhau đối kháng. Có, chỉ là một loại tuyệt đối, nghiền ép tính, đạo vận phương diện trấn áp. Cái kia liên tiếp thiên địa, phản phất muốn hủy diệt tất cả ma khí của sáng. Tại cái này nhìn như chậm chạp rơi xuống thái cực đồ trước mặt, mà ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, bị mạnh mẽ từng tấc ép trở về thiên tâm cốc khu vực hạch tâm. Phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, theo bao phủ phương biên 30 dặm, cấp tốc co vào tới 20 dặm, 10 dặm. Cuối cùng, bị một mực áp chế ở vạn kiếp núi tuyển con suối chỗ kia phiến không đủ một dặm khu vực trung tâm. Cùng bạo ma khí thủy triều lắng lại, đinh hai nhức góc kêu gào biến mất. đất rung núi chuyển kinh khủng cảnh tượng cũng im bặt mà dừng. Giữa thiên địa chỉ còn lại tấm kia xoay chậm chậm thái cực âm dương đồ, cùng đồ hạ cái kia đạo như là kình thiên chi trụ giống như màu ngà sữa thân ảnh. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ thiên tâm cốc. Hơn 2 vạn tên tu sĩ vẫn như cũ duy trì chuyển vận linh lực hoặc chuẩn bị liều chết dáng vẻ, nhưng bọn hắn động tác đã cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bầu trời, nhìn qua kiêm lịch chuyển càn khôn một màn. Rất nhiều người miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào, trong lồng ngực bị cực hạn rung động cùng sống sót sau tai nạn vui mừng như điên trố lấp đầy. Phù phù, không biết là ai trước chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Tiếng khóc này như là ngòi nổ, trong nháy mắt đốt lên đọng lại tại tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, mọi mệt cùng tuyệt vọng, hóa thành một mảnh không đè nén được khóc nức nở cùng nghẹn ngào. Nhưng tiếng khóc này bên trong lại tràn đầy sinh vui sướng. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.